Chương 90, Sơn Trang xây dựng chương 90, Sơn Trang xây dựng Sở Phàm nhìn thấy nhiệm vụ này trong nháy mắt, chỉ muốn chửi ầm lên. Hệ thống, ngươi có bệnh a? Ngươi có thể làm chọn người sự sao? Sở Phàm ở trong lòng nộ đối hệ thống. Hắn mới vừa đáp ứng Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Phong Ba Ác, ba bất đồng bốn người, sẽ không đem Thanh Tuyển Sơn Trang biến thành giang hồ thế lực. Hệ thống quay đầu liền cho hắn một cái nhiệm vụ như vậy, còn cố ý chỉ rõ muốn dùng Thanh Tuyển Sơn Trang thành tựu phát triển địa. Theo Sở Phàm, mình coi như muốn phát triển thế lực, cũng tuyệt đối không phải ở Thanh Tuyển Sơn Trang, càng sẽ không tìm Đặng Bách Xuyên bốn người bọn họ bắt đầu. Nghĩ biện pháp đi đem Linh Thiếu Cung lấy xuống không tâm sao? Đặng Bách Xuyên bọn họ tối có ưu thế địa phương, cũng chính là nhân phẩm tốt. Việc tu luyện của bọn họ thiên phú cũng không cao lắm. Dù cho Sở Phàm cho bọn họ hàng đầu bí tịch, bốn người thành tựu phòng trừng cũng chính là nhị phẩm đỉnh cao, hoặc là nhất phẩm nhập môn. Leng keng, gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ trừng phạt vì là khấu trừ tuổi thọ 70 năm, như tuổi thọ không đủ thì lại ký chủ trực tiếp tử vong hử. Ngươi chính là cố ý giàn mặt ta. Vương Bất Đạn. Sở Phàm tức giận đến giơ chân, tại sao cuối cùng cho hắn một cái nhắc nhở? Không phải là ép hắn sao? Ký chủ chào ngài, bản hệ thống không phải sự sống có nguồn gốc carbon, không phải Vương Bất Đạn. Sở Phàm không muốn nghe đến này máy móc âm thanh gợi ý của hệ thống. Sở Phàm hiện tại cũng không thể lại đổi ý, đem bọn họ bốn người cho đánh đuổi. Dù sao còn có thời gian 3 năm, cũng không vội vã. Quá mức sau này ở tại địa phương khác, lại cho bọn họ xây một tòa sơn trang ẩn cư là được rồi. Bốn vị có thể đáp ứng lưu lại, thực sự là sơn trang chi vinh hạnh a. Ngày sau ta không ở sơn trang, liền muốn làm phiền bốn vị hỗ trợ chăm nom. Sở Phàm biến mất trong lòng đối với hệ thống cam tức, đối với Đặng Bách Xuyên bốn người nói rằng. Lúc này Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên đều ở đây. Vương Ngự Yên trong lòng vẫn có chút cảm khái, đã từng tối chống đỡ Mộ Dung Phục bốn người cũng rời đi Mộ Dung Phục. Sở công tử, ngài có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Nơi này non xanh nước biếc, đúng là cái ẩn cư địa phương tốt. Ba Bất Đồng đối với nơi này đúng là khá là yêu thích. Thanh Tuyển Sơn Trang là xây dựa lưng vào núi, mặt sau là núi cao, trên núi nhiều suối nước thác nước, ở chân núi hội tụ thành một cái mấy mét rộng sông nhỏ. Theo ta thấy, chúng ta có thể đem Sơn Trang hơi hơi xây dựng thêm, tăng cường kho lúa, hồ sen các loại, ngày sau Sở công tử trở về, cũng là cái nghỉ hè địa phương tốt. Phong Ba Ác lập tức đề nghị. Này muốn xài không ít tiền a. Đặng Bách Xuyên có chút lúng túng. Dù sao bọn họ không nhiều tiền như vậy, tiền là việc nhỏ, chứ vị đối với này có ý kiến gì, cứ việc cải biến là tốt rồi. Sở Phàm vốn là không để ý tiền, hắn đối với tiền cái nhìn trước sau như một, tiền đủ là được. Sau đó thời gian, một đám người thương nghị làm sao cải tạo trang viên này. Sở Phàm không nghĩ đến chính mình thợ nghề cùng thợ mộc nghề nghiệp còn phát huy được tác dụng. Rất nhiều ý nghĩ, hắn vừa nhìn liền biết có vấn đề gì. Thiết kế sự dĩ nhiên là rơi vào Sở Phàm trên người. Những người khác liền phụ trách để các loại ý kiến, Sở Phàm nghĩ biện pháp thực hiện, thiết kế ra được. Đã như thế, vẽ bởi cùng thư pháp cũng có đất dụng võ. Công tử, không nghĩ tới ngươi còn là một toàn tài. Bùn nói, thợ mộc, hội họa, thư pháp, không gì không giỏi a. Ba Bất Đồng kính nể không thôi. Hắn cũng là cái đọc đủ thứ thi thư người, tự nhận chính mình chữ là không sai. Nhưng cùng Sở Phàm so sánh, vẫn là kém xa. Cũng không chỉ, công tử cờ vây, cờ đua, ý thuật cũng là nhất tuyệt. Phong Ba Ác lập tức bổ sung, chú nghệ cũng vô cùng tốt. Vương Ngữ Yên cười nhẹ ra tăng rồi một hạng. Sở Phàm vì chăm sóc Vương Ngữ Yên ẩm thực, đã từng thân thích xuống bếp làm một quãng thời gian cơm nước. Từ mấy người bị thương ở lại bắt đầu, đến hiện tại sắp tới thời gian 2 tháng, Sở Phàm biểu hiện ra các loại tài nghệ đều là cực kỳ cao siêu. Điều này làm cho tất cả mọi người đều kính nể không thôi. Sở Phàm cũng không nghĩ đến, chính mình không lọt nổi mắt xanh kỹ năng, có một ngày cử đi nhiều như vậy công dụng. Ta đây chính là mù mân mê, mọi người xem này bản thiết kế, còn có đề nghị gì? Nếu như không có, chúng ta mấy ngày nay liền khởi công. Sở Phàm bản vẽ có bản vẽ mặt phẳng, có hiệu quả đồ. Ba Bất Đồng bốn người nhìn bản vẽ mặt phẳng nghiên cứu. Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh thì lại nhìn hiệu quả đồ, bọn họ cũng chờ mong Sơn Trang xây dựng thêm sau hiệu quả, có phải là thật hay không như họa bên trong bình thường. Công tử, muốn lớn như vậy sân luyện võ làm cái gì? Ba Bất Đồng chỉ vào một cái quảng trường. Bên kia không nhất định phải làm sân luyện võ, trải ra một ít, ngày sau cũng có thể dùng làm tản bộ địa phương, lại loại mấy ngọn cây, hiệu quả đồ bên trong có. Sở Phàm nói rồi trái lương tâm nói. Vị trí kia, hắn đúng là thiết kế sân luyện võ, dù sao muốn phát triển thế lực lời nói, không thể thiếu muốn bồi dưỡng một ít nhân thủ. Không có những vấn đề khác, ta cảm thấy rất được. Này nếu như dựng thành, e sợ có thể gọi thiên hạ đệ nhất trang, chỉ sợ cũng là hoàng gia ngự viên cũng không có tốt như vậy. Ba Bất Đồng không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ. Không không, bao tam ca nhưng là chớ khen ta, dễ dàng tự mãn. Sở Phàm cũng không dám cùng hoàng đế so với, người ta cái kia đều là chân chính đỉnh cấp lâm viên nhân sĩ thiết kế. Sở Phàm nghề nghiệp kỹ năng tuy rằng đều là tông sư cấp, ở khắp thiên hạ đều là đứng đầu nhất, nhưng mỗi cái ngành nghề luôn có mấy cái so với tông sư cấp càng lợi hại tồn tại. Nói chuyện phía một trận, Sở Phàm lấy ra một bộ bí tịch bỏ lên trên bàn. Đây là thần chiếu kinh, ta biết các ngươi muốn ẩn lui, nhưng thần chiếu kinh chỗ lợi hại nhất là chữa thương, nhàn hạ thời gian tu luyện một hồi cũng là tốt đẹp. Sở Phàm nhìn Bao Bất Đồng bốn người. Bao Bất Đồng mọi người biết thần chiếu kinh quý giá địa phương, tuyệt đối là hàng đầu nội công tâm pháp, đặc biệt là hắn chữa thương hiệu quả. Bọn họ tuy nhiên đã quyết định ẩn lui, nhưng không có triệt để thả xuống võ học ý tứ. Bao Tam ca, ngày sau các ngươi thường ở tại này, các ngươi tu vi cao thâm một ít, ta cũng có thể yên tâm một ít. Ẩn lui chỉ là các ngươi không hỏi đến giang hồ việc, nhưng bằng hữu lui tới, võ học tu luyện cũng không cần toàn bộ đứt đoạn mất mà. Ở Sở Phàm quên, bốn người cũng không có nhiều từ chối, ôm quyền thu rồi bị tịch. Công tử, ngày sau mặc kệ chuyện gì, người nào, chỉ cần ngươi không chê chúng ta bốn người thêm tiền, chúng ta tất nhiên tới chết mới thôi. Đặng Bách Xuyên trước hết tỏ thái độ. Hắn mệnh là Sở Phàm liên tục mười mấy ngày, mỗi ngày mấy canh giờ vì hắn vận công chữa thương cứu trở về. Trong lòng đối với Sở Phàm cảm kích không cần nói cũng biết. Đúng, chúng ta bốn người mệnh, ngày sau chính là công tử. Phong Ba Ác cũng lập tức tỏ thái độ. Đừng, nói quá lời, các ngươi có thể lưu lại, ta đã rất cao hứng. Chúng ta này, ngày sau ai muốn rời đi, đều không ngăn trở. Thế nào cũng phải tới nói liền nói nghiêm cấm rộng ra, mặc kệ là cái gì người, dù cho là tập dịch, đi vào trước, đều muốn phẩm hạnh đoan chính, những điều kiện khác có thể thích hợp mở rộng. Có người muốn rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở, dù cho là bị người làm thương phẩm bán vào đến tập dịch, chỉ cần trả hết chuộc thân tiền là được. Cho tới chuộc thân tiền, chúng ta cũng không cần thêm, nghèo khổ người thêm bán nhi nữ, bán thời điểm bao nhiêu, hắn muốn rời đi, vẫn ít nhiều là được, thoáng thêm một chút lợi tức, nhưng việc không có thể là lãi nặng. Sở Phàm kính trọng bốn người bọn họ là người, cũng không nghĩ rằng buộc chết bọn họ. Công tử lời ấy có lý, quả thật quân tử chi phong a. Bao bất đồng mọi người rất là tán thành. Vương Ngữ Yên xem Sở Phàm ánh mắt đều thay đổi. Vương Ngữ Yên hảo cảm một chút cũng có một lần tăng cường hảo cảm, hiện tại hắn cùng Vương Ngữ Yên hảo cảm đã đến 94 điểm. Chương 91, nhìn lén chương 91, nhìn lén Sở Phàm quay đầu xem Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên lúc này chính nhìn Sở Phàm có chút đờ ra, thấy Sở Phàm quay đầu lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nghiêng đầu đi. Sở Phàm khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Tất cả thương nghị thỏa đáng, đón lấy chính là thi công. Bởi vì công trình hùng vĩ, công trình khẳng định khá dài. Thủy Xanh thẳng thắn một phong thư tín, đem Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong cũng mời lại đây. Hai người này trải qua Lục Thiên chữ sau đó, cũng có chút tâm cho ý lạnh, chuẩn bị thoái ẩn giang hồ. Thu được tin sau, lập tức chạy tới. Sơn Trang hoặc mua hoặc xính, người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người biết Thanh Tuyển Sơn Trang mua người giá cả cao, cố ý dám mấy chục hơn trăm dặm đường tiền lời hải tử. Hiện tại không tính thời loạn lạc, nhưng rất nhiều người nhà không có đất ruộng, sinh hoạt cực kỳ khăn khổ. Đặc biệt là trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt là trùng, dẫn đến không ít vài tuổi, mười mấy tuổi nữ hải bị bán lại đây. Bao bất đồng mọi người lòng sinh chắc ẩn, dồn dập đưa ra giá cao mua được. Người một nhiều, Sở Phàm cũng là người ta dạy dỗ bọn họ tập võ, ưu tiên giáo ký rồi giấy bán thân người. Bất chi bất giác hai, ba nguyệt quá khứ, Thanh Tuyển Sơn Trang đã quy mô khá lớn cùng nhân khí. Bao bất đồng ở Giang Lăng kinh doanh một chút chuyện làm ăn, khách sạn, thủy vận, tiền trang, bố cọc đều có trải qua. Sở Phàm ngược lại cũng rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này, ngày ngày cùng Thủy Xanh ở chung, Sơn Trang việc có Bao bất đồng, Đặng Bách Xuyên, Phong Ba Ác, Công Giá Cản, Lưu Thừa Phòng, Thủy Đại quản lý, hắn cũng không cần quan tâm. Những người này cũng đều là nhìn thấy sóng gió, bất tham tiền tài, lại có chút năng lực người, căn bản không có quản lý trên tham ô vấn đề. Sở Phàm cũng hào phóng, bọn họ muốn làm sao dàn vặt liền làm sao dàn vặt, hầu như không nhìn sổ cái. Sở Phàm cố ý ở bên trong Sơn Trang thiết một mật thất, đem mình được bí tịch giấu ở bên trong. Bao bất đồng, Lưu Thừa Phong chờ 6 người muốn xem bất cứ lúc nào có thể xem, những người khác tạm thời không cho phép. Len Ken thu được nhiệm vụ mới tham gia tụ hiển Sơn Trang anh hùng yến nhận được nhiệm vụ thời điểm, Sở Phàm không một chút nào bất ngờ. Hệ thống này thì sẽ không để cho mình sống yên ổn. Cũng may nhiệm vụ này đơn giản, trực tiếp chạy đi trộn lẫn hôn là được. Vào đêm, Sở Phàm đem mình chuẩn bị rời đi tin tức nói cho Thủy Xanh. Làm sao bỗng nhiên lại muốn đi? Thủy Xanh tính tình thay đổi rất nhiều, trước đây yêu thích sông sáo giang hồ, hiện tại ngược lại yêu thích quá thanh nhàn tháng ngày. Có chút việc, Sở Phàm cũng không biết nên làm gì giải thích, cũng không thể nói mình là có nhiệm vụ tại người a. Ồ, cái kia muốn đi bao lâu? Thủy Xanh có chút không nỡ Sở Phàm, nhưng cũng chưa bao giờ nói nhiều. Nay khó nói, nhưng ăn Tết khẳng định trở về, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Sở Phàm kỳ thực nghĩ tới đi tìm một huyện thanh, nhưng một huyện thanh ở phía nam, lần này đi tụ hiển trang là ở phương bắc. Cũng được, ta hiện tại cũng gần như có tam phẩm tu vi, khẳng định không kéo ngươi chân sau. Thủy Xanh thiên phú tu luyện không sai, lại có tiểu vô tướng công gia trì, tốc độ tu luyện đúng là tiến triển cực nhanh. Vậy thì cùng đi, chúng ta ngày mai cùng mọi người nói một tiếng liền xuất phát. Có điều hôm nay, chúng ta cũng không thể lãng phí a. Sở Phàm nói liền một cái ôm lấy Thủy Xanh. Thủy Xanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau mau nhìn về phía ngoài cửa. Ngươi chớ làm loạn, đợi lát nữa lại bị Ngự Yên nghe thấy. Thủy Xanh chỉ cảm thấy như vậy quá không tốt. Mấy tháng này, Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh quan hệ vô cùng tốt, hai người có thể nói là như hình với bóng. Thủy Xanh không dám cùng Sở Phàm đồng nhất cái gian phòng, Sở Phàm cái kia tinh lực, nàng thực tại là không chịu được. Nếu như cùng Sở Phàm cùng ở một phòng, một đêm hạ xuống, nàng phải nghỉ ngơi hai, ba nhật, bị người ta biết, cũng thực tại khiến người ta thẹn thùng. Chuyển tới Vương Ngữ Yên sân, Sở Phàm dĩ nhiên là thu lại hơn nhiều, chí ít sẽ không hàng đêm dằn vặt nàng. Nhưng Sở Phàm sốt ruột, cũng mặc kệ cái kia rất nhiều, trực tiếp liền đến. Điều này cũng làm cho Vương Ngữ Yên đụng với mấy lần. Sở Phàm không ngại, cũng làm cho Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh hai người rất xấu ý tứ. Nàng lại không phải không nghe thấy quá. Sở Phàm nhưng là biết, mỗi lần Vương Ngữ Yên nghe thấy, có thể gặp chính mình ở gian phòng lén lút làm bữa. Thủy Xanh khi đó đã sớm không kềm chế được, khẳng định là không nghe thấy. Nhưng Sở Phàm lại nghe được mấy lần. Ngươi, Lưu Minh, người ta vẫn là cô đương. A, Thủy Xanh lời còn chưa nói hết, Sở Phàm đã bắt đầu dở trò. Môn, cửa không khóa. Thủy Xanh biết mình không ngăn được Sở Phàm, vội vàng chỉ mở rộng môn. Sở Phàm tiện tay vung lên, một đạo kình phong đem môn che đi. Nàng dâu, ta đến rồi. Ra khỏi sân trang, ở khách sạn có rất nhiều bất tiện, chúng ta đêm nay cũng không thể làm qua loa. Sở Phàm nói ngón tay đã như du long thám huyệt. Ngươi, đừng quá giàn vặt, ta ngày mai không khí lực. Thủy Xanh sợ chính mình ngày mai không khí lực, liền không thể cùng Sở Phàm cùng đi tới. Sở Phàm ngoài miệng đáp lời, tay cũng đã bắt đầu hoạt động. Thủy Xanh mỗi lần đều bị không được Sở Phàm thế tiến công, chỉ có thời gian mấy hơi thở, cũng đã không tự giác bắt đầu phát sinh từng trận cảm thán thanh. Vương Ngữ Yên đã sớm biết Sở Phàm đi tới Thủy Xanh gian nhà. Vì phòng ngừa lung túng, Vương Ngữ Yên rất sớm trở về phòng. Có thể Vương Ngữ Yên gian phòng cùng Thủy Xanh chỉ có cách nhau một bức tường, hơi có chút động tĩnh liền có thể nghe được rõ ràng. Sở Phàm còn không chút nào được sân bãi hạn chế, có lúc ở bên tường, Vương Ngữ Yên chỉ cần hơi hơi tới gần một ít, hai bên vẹn vẹn là một bức tường, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nước. Đầy đủ một cái canh giờ, chính Vương Ngữ Yên cũng đã là vài lần mây mưa, sát vách nhưng cao hơn nữa ca tiến mạnh. Từ khi đến rồi Thanh Tuyền Sơn Trang, Thủy Xanh chủ động cùng Sở Phàm cách ra trụ, Sở Phàm cũng đã tới mấy lần, mỗi lần cũng là khoảng một canh giờ. Có thể hôm nay nhưng không có ngừng lại ý tứ. Vài lần do dự, Vương Ngữ Yên không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận tới gần Thủy Xanh gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đi đến nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy yêu tinh đánh nhau tình cảnh, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, lại không khỏi cảm khái, thường ngày Thủy Xanh tuy rằng lấm lấm liệt liệt, chí ít cũng coi như đoan trang, có thể lúc này nhưng cực kỳ buông thả. Trong lúc vô tình, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp chạm không được, theo bản năng liền đỡ lấy cửa sổ. Một tiếng vang nhỏ, cửa sổ lại bị nàng kéo dài. Trong lúc nhất thời, ba người đều nhìn thấy đối phương. Thủy Xanh thẹn đến muốn chui xuống đất, Vương Ngữ Yên càng là hận không thể tìm đường đối khích chui vào. Dù sao chuyện như vậy nếu là nói ra, Ngữ Yên, Thủy Xanh theo bản năng muốn tìm quần áo che chắn. Vương Ngữ Yên cũng phản ứng lại, xoay người muốn rời khỏi, có thể vừa nãy cái kia một trận cảm giác tê dại, nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng đứng lại, này quỳ lên, suýt nữa ngã chồng vó. Để Ngữ Yên làm cho ngươi muội muội đi. Sở Phàm thấp giọng ở Thủy Xanh trước mặt nói một câu. Ngươi, phải hỏi hỏi người ta a. Thủy Xanh biết Vương Ngữ Yên nhìn chồng sau, đối với chuyện này ngược lại cũng không ghét. Muốn thật sự có Vương Ngữ Yên, nàng cũng không cần như thế mệnh. Có thể tổng không được trải qua Vương Ngữ Yên đồng ý sao? Vậy ta đi hỏi một chút. Sở Phàm nói liền thần long ra biển, mang theo một trận bọt nước, sau đó trực tiếp từ cửa sổ vươn mình đi ra ngoài, ôm lấy Vương Ngữ Yên. Lại trở về lúc, đã đem cửa sổ mang tới, thậm chí còn thuận lợi dùng cửa sổ cái khác tiểu vật làm ám khí, đem cửa phòng chốt cửa cũng cho khóa lên. Chương 92, gặp lại Lý Thanh La chương 92, gặp lại Lý Thanh La. Vương Ngữ Yên đứng ở trong phòng, chỉ cảm thấy cả người đều làm động. Sở Phàm liền như thế thẳng thắn chờ đợi, Thủy Xanh tuy rằng tìm quần áo che lấp, chung quy cũng không kịp xuyên thỏa đáng. Cảnh tượng này, làm sao có thể không làm cho nàng ý nghĩ kỳ quái. Ngữ Yên, có phải là ở bên ngoài xem rất lâu? Sở Phàm trong lời nói tựa hồ mang theo vài phần khiêu khích. Vương Ngữ Yên hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không, ngươi cùng Thủy Xanh làm tỉ muội chứ? Sở Phàm mặc dù là do hỏi, tay cũng không giả thực. Vương Ngữ Yên này một tiếng cũng không biết là đáp ứng vẫn là hỏi ngược lại. Làm Sở Phàm tay chạm được nàng làn da nháy mắt, Vương Ngữ Yên cảm giác mình thật giống bị điện giật bên trong bình thường, toàn thân đều không còn khí lực. Từ bị phát hiện lên, Vương Ngữ Yên liền cảm giác mình cả người đều làm ngộng. Đầu óc đã hoàn toàn không thể suy nghĩ. Sở Phàm tay mắt lênh lẹ, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng gỡ bỏ màu tím lăng la chế thành ngai lưng. Đừng nói Vương Ngữ Yên, coi như là Thủy Xanh đều không buông ra. Nhưng bọn họ lại làm sao, cũng không chịu nổi Sở Phàm thiên phú bổ trợ. Hà Tận đã không nâng vũ nắp, Cúc Tàn còn có ngạo xương cảnh. Một đêm mưa xuân kéo dài, Sở Phàm ngày kế vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên mặt trời lên cao mới rời giường. Sở Phàm lúc này đã cùng Thủy Đại, Bao Bất Đồng mọi người nói rồi muốn đi tụ hiền trang việc. Bọn họ đều có thoái ẩn tâm ý, đương nhiên sẽ không tùy tùng đi đến. Sở Phàm cái này tiện nghi sơn trang trang chủ bình thường liền không quản sự, nhưng trước khi rời đi, vẫn phải là làm bộ, đem tất cả mọi chuyện thông báo một chút. Vạn nhất ra cái gì tình huống khẩn cấp, liền do 6 người cùng thương nghị quyết định, cần phải một người tới bắt quyết định, vậy thì do Thủy Đại làm chủ. Cơm trưa sau, Sở Phàm mang theo Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên bắt đầu chạy đi. Vốn định cưỡi ngựa, có thể tối hôm qua một giàn vặt, Vương Ngữ Yên căn bản là kỵ không được mã, chỉ có thể cải dùng ngựa xe, thuận tiện tìm cái mã phu, tuy rằng tốc độ về chậm một chút, ngược lại cũng có thể ung dung chút. Vương Ngữ Yên theo cùng đi đến, chủ yếu vẫn là nàng muốn về một chuyến Cô Tô, nhìn nàng mẫu thân. Nghĩ đến Lý Thanh La, Sở Phàm cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Sở Phàm, ngươi sau đó có thể hay không xem đối với Thủy Xanh tỷ tỷ như thế đối với ta? Vương Ngữ Yên một đôi mắt đẹp nhìn Sở Phàm. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nhận được, nhưng ngươi thân thể cũng không có Thủy Xanh rắn chắc. Sở Phàm đùa giỡn nói rằng, tuy rằng Sở Phàm sẽ không phụ lòng chính mình nữ nhân, nhưng hắn trong lòng trung quy vẫn là phân chủ thứ. Ngược lại không là Sở Phàm lãnh huyết, chỉ là hắn có thể rõ ràng biết được tình cảm của chính mình. Nếu như muốn làm một cái xếp hạng, Thủy Xanh tuyệt đối là xếp số 1. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Thủy Xanh trừng Sở Phàm một ánh mắt. Vương Ngữ Yên còn không bằng Thủy Xanh bằng thẳng, nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Nàng cũng coi như là cảm nhận được Thủy Xanh loại kia cảm giác, chỉ có thể nói là đau cũng vui sướng. Lúc đó chỉ cảm thấy mệt, ở Sở Phàm nỗ lực, nàng cảm giác mình trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tươi đẹp. Có thể hiện tại, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng muốn tan vỡ rồi, bắp thịt toàn thân đều là đau nhức. Sở Phàm đưa tay ra, đem hai người hai bên trái phải kéo vào trong ngực. Ta đối với các ngươi tự nhiên đều là chân tâm, chỉ cần ta sống sót thì sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào chịu đến bất kỳ thương tổn. Sở Phàm nói tới hết sức chăm chú. Đây là Sở Phàm điểm mấu chốt. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào thương tổn tới mình người ở bên cạnh. Có điều, sau đó có thể hay không lại cho bọn họ nhiều tìm mấy người tỉ muội, này nhưng là khó nói. Còn nữa, mặc dù là Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên hai người đều không chống đỡ được Sở Phàm. Nhiều tìm mấy cái, cũng coi như là cho bọn họ giảm bớt gánh nặng. Không thể không nói, hệ thống điểm này vẫn là vô cùng tốt. Nếu không thì, dù cho là tu luyện nội công, thân thể so với bình thường người mạnh hơn, vậy cũng bị không được ngày ngày sinh ca, hàng đêm đêm đẹp a. Từ Giang Lăng đến Cô Tô đường đi mười mấy ngày, xe ngựa tốc độ xác thực không tính nhanh, một ngày cũng là có thể cản mấy chục dặm đường. Nhiều hơn nữa chạy đi, mã liền không chịu được, không tốn thời gian dài liền sẽ phế bỏ. Làm Sở Phàm ba người đi vào Mạn Đà Sơn Trang, Lý Thanh La từ lâu chờ đợi đã lâu. Lý Thanh La đối với Vương Ngữ Yên kỳ thực không thể nói được tốt, thậm chí Vương Ngữ Yên đối với Lý Thanh La cảm tình cũng là bình thường. Hai người bọn họ đối với mẹ con quan hệ đều khá là nông cạn. Bất kể nói thế nào chung quy còn, chung quy vẫn là mẹ con, lẫn nhau trong lúc đó như cô gặp mong nhớ. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Lý Thanh La, lập tức hành lễ. "Vương phu nhân." "Vương phu nhân." Sở Phàm cùng Thủy Xanh hai người lập tức chào hỏi. Lý Thanh La lạnh lạnh đáp một tiếng, ánh mắt liếc Sở Phàm một ánh mắt, tựa hồ đối với Sở Phàm câu nói kia Vương phu nhân khá là bất mãn. Những người khác không có nhìn ra dị thường gì. Sở Phàm lại biết, Lý Thanh La đó là có ý gì. "Ngươi làm sao cùng Sở Phàm đồng thời trở về?" Lý Thanh La còn có chút kỳ quái. Dù sao Vương Ngữ Yên là cùng Mộ Dung Phục cùng rời đi. Lý Thanh La đối với Mộ Dung gia không có hảo cảm gì. Tuy rằng Mộ Dung gia cùng Vương gia là thân thích, Mộ Dung Phục mẫu thân cùng Vương Ngữ Yên phụ thân là huynh muội, có thể Lý Thanh La đối với Mộ Dung gia vẫn luôn là cửu thị thái độ. "Mẫu thân, có cái sự ta muốn cùng ngươi nói." Vương Ngữ Yên có chút khó có thể mở miệng. "Chuyện gì?" Lý Thanh La đã ý thức được không đúng. Nàng biết Vương Ngữ Yên đẹp đẽ, theo bản năng nhìn Sở Phàm một ánh mắt. Sở Phàm kỳ thực cũng có chút chột dạ. Dù sao quan hệ này thật không tốt toán. "Vương phu nhân, ta đã cùng Ngữ Yên tư định chung thân." Sở Phàm biết, lúc này chính mình nên đứng ra. "Ngươi?" "Hừ." Lý Thanh La tức giận đến đỏ mặt tiến hai. Mạnh mẽ chừng Sở Phàm một ánh mắt, xoay người rời đi. Vương Ngữ Yên vội vàng đổi tới. "Ngươi còn trở về làm cái gì, theo hắn đi là được rồi. Còn có Sở Phàm, ngươi nếu đều đem ta nữ nhân bắt cóc, trả lại ta Mạn Đà Sơn Trang làm cái gì?" Lý Thanh La nói xong, nhanh chân rời đi, không còn phản ứng ba người. Vương Ngữ Yên không đổi kịp, chỉ có thể an bài trước Sở Phàm cùng Thủy Xanh ở lại. Này dù sao cũng là ở nhà, Vương Ngữ Yên cũng không tiện đem Sở Phàm sắp xếp ở chính mình sân. Thủy Xanh chủ động yêu cầu cùng Vương Ngữ Yên đồng thời. Vào đêm, Sở Phàm lén lút ra ngoài, hướng về Lang Hoàng Ngọc Động mà đi. Nếu như hắn không đoán sai, Lý Thanh La đại khái sẽ ở cái kia. Lần trước Sở Phàm đã biết được làm sao tiến vào biệt pháp. Kịp thời quan mở ra, Sở Phàm đi vào lòng đất Lang Hoàng Ngọc Động, lại trải qua hai nơi cơ quan, mới coi như tiến vào tàng thư các. "Người quả nhiên tại đây." Sở Phàm nhìn thấy một thân đồ trắng Lý Thanh La, rõ ràng là cố ý đánh làm qua. "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Lý Thanh La quay đầu nhìn Sở Phàm, ánh mắt ác liệt. "Điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta, người trẻ tuổi, lẫn nhau yêu thích, cái này cũng là rất bình thường, có đúng hay không? Lại nói, ngươi sau đó khẳng định vẫn là Vương phu nhân. Ta này một thân bản lĩnh, ngươi cũng biết, các ngươi người bình thường vẫn đúng là liền bị không được. Có điều có một chút ngươi có thể yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Ngự Yên, ngày sau có thời gian, gặp thường trở về nhìn." Sở Phàm nói tới rất thẳng thắn, lúc nói chuyện đã đi tới Lý Thanh La phía sau, tay rất tự nhiên khoát lên Lý Thanh La trên vai, sau đó thuận thế mà xuống. Chương 93, khen thưởng chương mới chương 93, khen thưởng chương mới ngươi cùng cái kia đoàn chính thuần có cái gì khác nhau chớ? Lý Thanh La một cái bỏ qua Sở Phàm tay. "Ngạch, hắn tới tìm ngươi sao?" Sở Phàm biết đoàn chính thuần nhưng là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Mặc dù mình với hắn cũng gần như hoa tâm, chí ít chính mình gặp đối với mỗi người phụ trách, sẽ không giống hắn như thế chỉ biết lựa nữ nhân. Hay là đoàn chính thuần đối với mỗi người đàn bà đều là chân tâm, nhưng hắn phó không được trách nhiệm cũng là sự thực khách quan. "Đi tìm, làm sao?" Lý Thanh La cố ý quay đầu lại nhìn Sở Phàm. Sở Phàm thật là có chút căm tức. Trước đây như thế nào hắn có thể mặc kệ, nếu như hiện tại. "Hừ, con đen, ngươi còn quan tâm những này?" Lý Thanh La cười lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn ngôn ngữ sắc bén, có thể vẻ mặt nhưng hòa hoãn rất nhiều. Này chí ít giải thích Sở Phàm vẫn là quan tâm chính mình. Hắn thật tới tìm. Sở Phàm trong lòng đã cân nhắc, có muốn hay không đem đoàn chính thuần giải quyết. Nghĩ đến đoàn dự, Sở Phàm lại có chút không đành lòng. "Đã tới, có điều bị ta đuổi đi." Lý Thanh La lời nói triệt để mềm nhũn. Nghe vậy, Sở Phàm trên mặt tươi cười. "Ta liền biết, có mấy cái tháng không thấy, ta này công lực lại có tiến bộ. Tối nay liền để ngươi trải nghiệm một phen, làm sao?" Sở Phàm nói trên tay hơi dùng sức. Xẹt xẹt. Lý Thanh La cái kia vốn là không dày xiêm ý bị xé ra một tảng lớn. "Ngươi, đây là tốt nhất tạm đi." Lý Thanh La ngược lại không lưu ý Sở Phàm hành vi, càng để ý y phục của chính mình. "Chậm chút ta lại cho ngươi mua giống như lúc." "Ôi, vừa nãy chúng ta vẫn không có nói cái gì đó, ngươi đây chính là một giang xuân thủy a." Sở Phàm trên tay một nhuận, cũng cảm thấy kinh ngạc. Phòng trưng Lý Thanh La đã sớm ở đây chờ hồi lâu, nghĩ đến hồi lâu. Lý Thanh La so với Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên có thể muốn chủ động hơn nhiều. Có điều nửa cái cách giờ, Lý Thanh La cũng đã liên tục tức vũ khí đầu hàng mấy lần. Lý Thanh La trên gương mặt đó tràn đầy thuần sắc, mặc dù Sở Phàm đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều không chút nào từ chối. Lại quá một cái canh giờ, Lý Thanh La đã triệt để không còn khí lực, toàn thân mồ hôi tràn trề, lại Sở Phàm nỗ lực, nàng càng là hồng thủy ngập trời. Nửa đêm ngày tốt, Sở Phàm cũng không có lại làm khó dễ nàng. "Ngày sau, ngươi thiếu đến tìm ta. Một năm qua cái một hai lần cũng là thôi." Lý Thanh La chuyến ở Sở Phàm trong lòng, hơi thở hổn hển mở miệng. Làm sao một năm một hai lần liền được rồi? Sở Phàm đùa giỡn nói rằng. Không phải được rồi. Ân, ngươi biết ta có ý gì? Lý Thanh La trung quy hay là muốn kiêng kỵ Vương Ngữ Yên? Sở Phàm hai ngón tay liên tục mân mê, đột nhiên cảm giác ngón tay căng thẳng, theo sát Lý Thanh La toàn thân run rẩy. Chưa kịp Lý Thanh La nói xong, Sở Phàm hai tay bỗng nhiên nắm lấy Lý Thanh La cánh tay, nhẹ nhàng nhấc lên. Lý Thanh La như cưỡi ngựa ngồi xuống, vừa vặn chính giữa nguồn suối. Lý Thanh La vẫn không thể nào nói ra lời. Sở Phàm căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Ngay kế, Sở Phàm ở Lang Hoàng Ngọc Động tỉnh lại, thời gian còn sớm, đem Lang Hoàng Ngọc Động thanh lý một phen. Lý Thanh La quần áo căn bản không thể mặc, thậm chí ngay cả bước đi khí lực đều không có. Sở Phàm chỉ có thể đem mình quần áo cho nàng phụ thêm. Đi ra lúc, bên ngoài sắc trời còn không lượng, Sở Phàm đem Lý Thanh La đưa đến phòng sau lại trở về gian phòng của mình. Sau đó mấy ngày, Lý Thanh La đều chưa từng xuất hiện, chỉ nói thân thể không thoải mái. Vương Ngữ Yên còn tưởng rằng Lý Thanh La sinh khí, cũng không quá để ý ở Mạn Đà Sơn trang đợi 4-5 ngày. Mãi cho đến phải đi trước một ngày, Lý Thanh La mới coi như đứng ra, gọi ba người đồng thời ăn cái cơm, ở yến trên, đồng ý Vương Ngữ Yên cùng Sở Phàm biệt. Từ Mạn Đà Sơn trang đi ra, phải tiếp tục lên phía bắc. Sở Phàm bọn họ lúc chạy đến, đã có không ít người chạy tới. Lần này anh hùng đại hội mục đích chủ yếu vẫn là đối phó Kiều Phong. Sở Phàm vừa tới Sơn Trang ở ngoài, cũng đã nghe được các loại thảo luận. Kiều Phong này mịch tặc, đã sớm nên giết. Tuy rằng nên giết, nhưng hắn võ công cũng không thể khinh thường, hay là muốn cẩn thận nhiều hơn mới được. Cho nên mới tổ chức lần này anh hùng đại hội mà. Nghe nói Thiếu Lâm người cũng tới. Mọi người nghị luận sôi nổi. Ta nghe nói Kiều Phong là cái hiệp nghĩa người a. Lớn như vậy nhà đều muốn giết hắn. Thủy Xanh cũng không quá biết điều tình chân tướng, nhỏ giọng dò hỏi Sở Phàm. Bởi vì hắn là người khiết đan. Có lúc, trên người ngươi chạy cái gì huyết, liền nhất định ngươi là cái gì người. Sở Phàm thở dài. Tiêu Phong là cái đại anh hùng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn cũng xác thực rất lợi hại. Có thể ở hai quốc gia trong lúc đó, hắn không có cách nào đến song toàn. Đối với người bình thường tới nói, sự lựa chọn này cũng không khó khăn. Hoặc là vì vinh hoa phú quý, đi làm người khiết đan, bản thân hắn chính là người khiết đan mà. Hoặc là vì đại nghĩa, cùng khiết đan một đao cắt đứt, vậy cũng gặp có một ít người chống đỡ hắn. Nhưng hắn là Tiêu Phong. Hắn không thể phản bội bất kỳ bên nào. Chỉ cần hắn còn sống sót, chỉ cần hắn còn ở đây cái giang hồ, hắn liền khó song toàn. Hay là chết, đối với hắn mà nói, trái lại là dễ dàng nhất làm. Này không phải trốn tránh, hắn chỉ là chọn hai bên không giúp bên nào. Trên người chạy cái gì máu liền trọng yếu như vậy sao? Vương Ngữ Yên cũng cảm thấy này có chút không thể nói lý. Nếu như ngươi là người bình thường, hay là không trọng yếu như vậy, đơn giản chính là ở nơi nào trồng trọt, hoặc là ở nơi nào chăn dê. Nếu như là Kiều Phong, vậy thì không giống nhau. Sở Phàm kỳ thực có thể hiểu được Kiều Phong khó xử. Nếu như có khả năng lời nói, hắn là đồng ý giúp Tiểu Phong một tay. Ba người đang khi nói chuyện đã tiến vào tụ hiền trang. Hôm nay tụ hiền trang cũng không có trông coi đến đặc biệt nghiêm ngặt, coi như không có xin mời tiếp, chỉ cần mắng trên Tiểu Phong vài câu cũng có thể vào. Sở Phàm người này từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, tuy rằng hắn chống đỡ Tiểu Phong, nhưng linh động một hồi, hắn cũng rất tình nguyện. Ở tiến vào tụ hiền trang trong nháy mắt, âm thanh gợi ý của hệ thống liền đến. Len keng, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, hoàng kim 1000 lạng hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Túi bách bảo một Sở Phàm nhìn hoàng kim 1000 lạng cùng túi bách bảo hai cái khen thưởng, có chút xuất thần. Đây là trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Lẽ nào hệ thống biết ta phiền những người khen thưởng, cho ta chương mới khen thưởng? Nghĩ hệ thống cho nhiệm vụ lúc, đợi một chút là thêm trừng phạt, thật là có khả năng là hắn làm ra sự. Túi bách bảo, cùng phổ thông hầu bao to nhỏ nhất trí, bên trong 1 mét khối không gian, giới hạn ký chủ sử dụng này không phải là không gian bảo vật sao? Ngươi làm sao? Thủy Xanh thấy Sở Phàm đỡ ra, nhẹ nhàng đụng vào Sở Phàm một hồi. Không, không có chuyện gì. Ngày hôm nay Tiểu Phong có khả năng sẽ đến. Nếu như hắn đến rồi, gặp phải khó khăn gì, ta đại khái gặp giúp hắn một tay. Thủy Xanh chăm sóc tốt Ngữ Yên, không muốn đi cùng với ta, chậm chút chúng ta ở 20 km ở ngoài Cốc Lương trấn khách sạn chạm mặt. Sở Phàm thấp giọng nói, ánh mắt nhìn quét một ánh mắt ở đây tất cả mọi người. Trung gian lại có thể có người trải lên thanh triều bím tóc. Chương 94, Tiểu Phong chương 94, Tiểu Phong. Sở Phàm không biết người kia là ai, nhưng hắn không nên tới tham gia lần này anh hùng gặp. Đã có người không liên quan đến rồi, Tiểu Phong còn có thể hay không thể thuận rời đi, thật là liền không nói được rồi. Nếu như không có người này, Sở Phàm tuyệt đối sẽ không đúng tay. Sở Phàm chính là loại kia nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách. A, Tiểu Phong sẽ đến. Hắn đến không phải muốn chết sao? Thủy Xanh giật nảy cả mình, ánh mắt liếc mắt nhìn ở đây giang hồ nhân sĩ, ít nói cũng có hơn 100 người. Coi như Tiểu Phong thực lực cường hãn, cũng không thể là nhiều như vậy người đối thủ. Chớ nói chi là trong này còn có rất nhiều thành danh đã lâu cao thủ. Đúng đấy, Tiểu Phong lợi hại đến đâu, cũng không phải nhiều như vậy người đối thủ a. Vương Ngữ Yên quen thuộc thiên hạ võ công chiêu thức, mặc dù đối với Hàng Long Thập Bát Trưởng chưa quen thuộc, nhưng hắn đại khái cũng có thể tính toán đến Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực. Đến thời điểm lại nhìn, hai người các ngươi ở một bên xem trò vui là được. Thủy Xanh, chăm sóc tốt Ngữ Yên. Sở Phàm nói xong cũng từ một hướng khác xâm nhập vào người, hắn muốn đi hỏi thăm một chút ngày hôm nay đến cùng đến rồi những người nào. Giang hồ nhân sĩ kỳ thực cũng yêu thích nói bắt quái, thậm chí so với bình thường người càng yêu thích. Sở Phàm tùy tiện hỏi mấy người cũng đã hỏi thăm được. Lần này đến người vẫn đúng là liền không ít. Có Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, Hương Vân Sơn Trang Long Kiếu Vân, Võ Đang Trường Tam Phong vân vân. Những thứ không nói, qua một cái Trương Tam Phong liền đủ Tiểu Phong uống một bình. Để Sở Phàm càng kinh ngạc chính là, Mộ Dung Phục cũng tới. Sở Phàm tìm một góc, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Tiểu Phong bái trang. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Du Câu lập tức hét lớn một tiếng, hướng về cửa đi đến. Chỉ thấy Tiểu Phong điều khiển một chiếc xe ngựa mà tới. Nghe nói Tiết Thần Ý ở đây, bản biết thiên hạ võ lâm chơ chén Tiểu Phong, ta cũng không mặt mũi nào đến bái kiến. Nhưng hôm nay quả thật có sự muốn nhờ, không thể không đến đây bái phỏng, muốn nhờ với Tiết Thần Ý. Tiểu Phong cao giọng mở miệng, hướng về bốn phía anh hùng ngũ quyền. Đây là Sở Phàm lần thứ nhất thấy Tiểu Phong, liền trên người hắn cái kia một luồng khí thế, Sở Phàm đều lòng sinh thâm phục. Sở Phàm rất rõ ràng, trên người mình sẽ không có cái kia một luồng khí thế. Tính cách của người này có quan hệ. Được lắm anh hùng a. Sở Phàm không khỏi cảm khái. Nay vẫn là Sở Phàm lần thứ nhất do tâm khâm phục một người. Nay một đường đến, Sở Phàm cũng coi như kiến thức không ít người. Nhưng có Tiểu Phong bực này khí thế, xác thực một cái đều không có. Không biết Tiểu Minh có chuyện gì cần tại hạ hỗ trợ. Thiết Thần Y ôm quyền đáp lễ. Tiểu Phong bén lên xe ngựa vải mảnh tử, từ bên trong phủ ra một cái mặt mạo xấu xí nữ tử. Người chung quanh nhìn, cũng không nhịn được cau mày. Cô gái này dung mạo, đúng là quá xấu. Ha ha. Vị cô nương này cùng Tiểu Minh là gì quan hệ? Họ gì tên ai? Thiết Thần Y tuy rằng không hiểu thuật dịch dung, nhưng hắn ý thuật tinh nhất. Chỉ là nhìn nữ tử một ánh mắt liền biết, cô gái này trên mặt da tuyệt đối không phải bản thân nàng, bởi vì không có sinh khí. Phàm là người sống, coi như bệnh đến nặng hơn, trên mặt cũng có một loại đặc hữu sinh cơ. Mãi đến tận tử vong, loại này sinh cơ mới gặp triệt để đoạn tuyệt. Tiểu Phong trong lúc nhất thời lại không trả lời được, bởi vì hắn không biết A Chu đến cùng họ gì. Ta họ Nguyễn. Nữ tử chính là Mộ Dung Phục hầu gái một trong A Chu. Thiết Thần Y khẽ gật đầu, lập tức đi tới A Chu trước người, giúp đỡ bắt mạch. Cô nương, ngươi trúng rồi Thiếu Lâm Tự Đại Lực Kim Cương Trưởng, may là sử dụng Thái Hành Sơn Đàm Công Linh Dược, lại có Tiểu Huynh cho ngươi kéo dài tính mạng, nếu không, ngươi tất nhiên không sống được tới giờ. Thiết Thần Y nhàn nhạt mở miệng, nhưng hắn lời này nhưng gây nên sóng lớn mênh mông. Đại Lực Kim Cương Trưởng là Thiếu Lâm bí mật bất truyền, mặc dù là Thiếu Lâm tự gặp người cũng không nhiều, mà Thái Hành Sơn Đàm Công lúc này cũng tại đây đoàn người bên trong. Hắn sao môn gặp có chúng ta linh dược, ngươi không cho hắn? Một bên Đàm bà cũng rất kinh ngạc, ta làm sao có khả năng cho hắn? Đàm Công lập tức phủ nhận. Mà ở đây Thiếu Lâm Huyền An, Huyền Tịch hai người càng là nghi hoặc. Thiếu Lâm gặp Đại Lực Kim Cương Trưởng chỉ có trưởng môn Huyền Tử sẽ, nhưng Huyền Tử quanh năm không ra Thiếu Lâm. Thiếu Lâm lúc bình thường cũng sẽ không tiếp nhận nữ khách. Cô nương này trên người vết thương, chắc chắn sẽ không là ta phương trưởng gây thương tích. Huyền Tịch lập tức đưa ra nghi vấn. Phải. Huyền Tử đại sư lòng dạ từ bi, đoạn không đến nội thương một cô nương, nên nghĩ là hạng giá áo túi cơm giả mạo. Tiểu Phong theo lời nói, A Chu vết thương trên người là hắn đưa đến. Tiểu Phong cũng sợ Tiết Thần Y bị vướng bởi Thiếu Lâm mặt mũi không muốn cho A Chu trị liệu. Đúng rồi. Tất nhiên là hạng giá áo túi cơm. A Chu cố ý đem hạng giá áo túi cơm lời nói kéo dài. Tiểu Phong cũng khá là bất đắc dĩ, không tốt nói tiếp. Nữ thí chủ, ta mạo muội hỏi một câu, thương ngươi người là ai, hắn lúc này ở nơi nào? Quan hệ này ta Thiếu Lâm, chúng ta tất nhiên tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Huyền Nan hai tay tạo thành chữ thập. Không nhìn rõ sở, nhưng cũng có thể đại khái nhìn thấy, là một cái tướng mạo mấy vị xấu xí người. A Chu còn đang cố ý nói móc Tiểu Phong. Mọi người nghe không ra tin tức gì, này trên giang hồ, chỉ bằng một cái tướng mạo xấu xí muốn tìm người, vẫn đúng là liền không dễ dàng. Thiết Thần Y Điệ, kính xin ngươi cứu giúp vị cô nương này. Tiểu Phong không muốn với những chuyện này lãng phí miệng lưỡi. Ta vì sao phải cứu? Thiết Thần Y nhàn nhạt mở miệng, từ chối Tiểu Phong. Thiết Thần Y Điệ, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ a. Tiểu Phong cũng gấp. Hừ, vị cô nương này nếu là những người khác mang đến, ta tất nhiên sẽ cứu, là ngươi Tiểu Phong mang đến, ta còn hàng ngày không chừng trị. Thiết Thần Y nói chuyện cực kỳ chắc chắn, nói rõ sẽ không xuất thủ. Các vị, ở đây đều là anh hùng hào kiệt, Thiết Thần Y càng là diệu thủ nhân ý ý. Ta biết, các vị gặp nhau ở đây, chính là thương nghị đối phó ta biện pháp. Thế nhưng, ta cùng vị cô nương này cũng không quá to lớn liên quan. Ta nghĩ mọi người cũng là ân oán rõ ràng người, tuyệt đối không thể nhân ta sai lầm, bỏ lỡ vị cô nương này tính mạng a. Kính xin Thiết Thần Y thi diệu thủ, mong rằng các vị hào kiệt thế cô nương này nói tốt vài câu. Thiết Thần Y ý ý. Nếu là nhân ngươi không thích ta Tiểu Phong, làm hại vị cô nương này mất mạng, chẳng phải là thương tới vô tội. Tiểu Phong lời nói tự len ken mạnh mẽ, rơi xuống đất có tiếng. Sở Phàm lúc này ở một bên cũng thấy rõ, những người này căn bản là không để ý A Chu chết sống, bọn họ chỉ muốn giết Tiểu Phong, mò cái danh tiếng tốt. Này Thiết Thần Y càng sợ chính mình cứu Tiểu Phong mang đến người, ngày sau ở trên giang hồ hỏng rồi danh tiếng. Có cứu hay không người, đó là chính ta quyết định, không cần một mình ngươi người khiết đan đến chỉ điểm. Thiết Thần Y tức giận, hắn hôm nay nếu như cứu A Chu, ngày sau người khác nói hắn liền Tiểu Phong này ác tặc mang đến người đều cứu, hắn lại nên làm như thế nào phản bác? Chu Vi anh hùng hào kiệt cũng dồn dập rút ra binh khí, chuẩn bị động thủ. Chỉ cần có một người ra tay, bọn họ liền cùng nhau tiến lên, đem Tiểu Phong cho loạn đao chém chết. Sau này lại hành tẩu giang hồ, bọn họ cũng có thể nói khoác, chính mình từng liên hợp võ lâm hạo kiếp, giết Tiểu Phong cái kia ác tặc. Chỉ là Tiểu Phong thực lực quá mạnh, cũng không ai dám động thủ trước. Sở Phàm lúc này đã lặng lẽ tìm đi, chuẩn bị đổi áo bào đen, tùy thời mà động. Chương 95, cái gọi là hiệp sĩ chương 95, cái gọi là hiệp sĩ Tiểu Phong lúc này đã bị một đám giang hồ hiệp sĩ hợp nhau tấn công. Liên ngươi này rắc rưởi, còn mặt mũi nào ở ta đại tống trên đất đứng? Mau nhanh lăn ra ngoài. Làm sao có thể để hắn như vậy ung dung liền lăn, nếu hắn đến rồi, vậy cũng chớ muốn ung dung như vậy rời đi. Mọi người ở đây nói tới đại nghĩa lâm nhiên, dường như chính nghĩa sứ giả. nhưng trong lòng dơ bẩn, tất cả đều là danh lợi. Tiết Thần Y Lệ, ngươi thật sự không cứu? Tiểu Phong không để ý những người khác ngôn ngữ, ánh mắt xem Tiết Thần Y Lệ, ngươi tội ác tày trời, ta há có thể cứu ngươi mang đến người? Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, chính là vì thương nghị làm sao đổi bắt ngươi, thật đưa ngươi cái kia trên gáy đầu người, để xuống ngươi cha mẹ nuôi cùng sư phó trước bộ phận. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tự mình kết thúc đi. Tiết Thần Y nói chuyện như chặt đinh chém sắt, những người khác càng là dồn dập phụ họa khen hay. Tiểu Phong biết rõ, hôm nay chỉ sợ là không cầu được Tiết Thần Y cứu giúp, trong lòng không khỏi đại thán. Các ngươi luôn mồm luôn miệng nói xấu ta, bây giờ ta Tiểu Phong ngay cả mình đều không nhận rõ là người khiết đan vẫn là người Hán. Ta tự nhận vẫn chưa từng làm xin lỗi ở đây bất luận người nào sự. Nếu ta là người khiết đan, ngày sau muốn cùng các ngươi là địch, Tiết Thần Y đi, ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Tiểu Phong lúc này đã là tức giận, khẩu khí thật là lớn. Chúng ta tại đây, Tiết Thần Y há lại là ngươi nói giết liền có thể giết? Còn muốn giết Tiết Thần Y đi, không bằng suy nghĩ thật kỹ chính ngươi đi. Hôm nay nếu hắn đến rồi, chúng ta liền không thể để cho hắn đi. Một đám võ lâm hiệp sĩ, mỗi người căm phẫn sục sôi. Tiểu Phong, ngươi tự nhận không thẹn với lương tâm, có thể ngươi cha mẹ nuôi cùng chuyển cho ngươi võ học sư phó lại bị ngươi làm hại. Ngươi thật sự không thẹn với lương tâm sao? Tiết Thần Y trợn mắt nhìn Tiểu Phong. Hừ, các ngươi tùy ý vu hại, làm sao hoạn không nói? Tiểu Phong trong lòng giận dữ. Nhưng vào lúc này, Tiểu Phong ánh mắt đống nhiên nhìn về phía một người, các ngươi hạng giá áo túi cơm, cũng xứng tới tham gia anh hùng đại hội. Tiếng nói lạc, Tiểu Phong đưa tay vỗ giữa không trung, mười mấy mét ở ngoài một cái hình dạng vàng như nghệ nam tử chỉ cảm thấy một luồng to lớn sức hút truyền đến, để hắn căn bản là không có cách đứng vững gót chân. May là bên cạnh có người đem kéo. Tiểu Phong, thiên hạ đông đảo anh hào ở đây, ngươi còn muốn hành hung giết người hay sao? Người nói chuyện một thân áo xanh trường sam, rất có anh khí, công lực tuy rằng không bằng Tiểu Phong, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đối một trận. Nếu không, cũng tuyệt đối không thể có thể kéo nam tử kia. Các hạ vị nào? Ngươi có thể nhận thức người này? Tiểu Phong trong mắt khá là xem thường. Tại hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, tại hạ cùng với vị này hiệp sĩ vốn không quen biết, nhưng hôm nay tiền người tới, nghĩ đến đều là anh hùng, ta tự nhiên ra tay giúp đỡ. Thanh y trường sam hiệp sĩ ô quyền, ngược lại cũng không thất lễ nghi. Hóa ra là nhạc trưởng môn. Nếu ngươi không nhận thức người này, ta cũng có thể vì là nhạc trưởng môn giải đáp giới thiệu một chút. Người này là danh hiệu tội ác đầy trời đệ tử, truy hồn trưởng Đàm Thanh. Tiểu Phong nói chuyện nói năng có khí phách, hào khí làm bất động. Đàm Thanh làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị nhận ra. Không dám suy nghĩ nhiều, xoay người liền chạy. Nhạc Bất Quần sự chú ý không có ở Đàm Thanh trên người, vội vàng ra tay ngăn cản. Ha ha, một đám ngụy quân tử. Phía sau đông nhiên một người nhảy ra, chỉ thấy hắn vóc người cực cao, dường như gậy trúc, trong tay một cái vũ khí, cũng là cực kỳ quái dị, trung gian một cái gậy sắt, hai con có thép tinh chế tạo lợi chảo. Chỉ thấy hắn bắn ra một viên ám khí, bước lui Nhạc Bất Quần, để Đàm Thanh thuận lợi bỏ chạy. Vân Trung Hạc, không nghĩ tới các ngươi những ác tặc này còn dám tới. Vậy ngày hôm nay vừa vặn, đem các ngươi toàn bộ đồng thời cho bưng. Một đám võ lâm hiệp sĩ dồn dập mở miệng, nhưng không có người động thủ trước. Hừ, một đám ngụy quân tử, khẩu hiệu gọi đến vang động trời. Vân Trung Hạc ngoài miệng kêu gào, cũng không dám dừng lại lâu, vội vàng lùi lại. Tiểu Phong vốn định ra tay, làm sao Vân Trung Hạc đã chết xa. Hai vị du minh, hôm nay ở đây gặp phải rất nhiều cố nhân. Sau lần đó gặp lại, chỉ sợ cũng là kẻ địch, muốn hướng về hai vị thảo bát rượu nước. Tiểu Phong lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi. Ai cũng không nghĩ đến, Tiểu Phong lúc này lại còn có tâm tình uống rượu. Được, người đến, dâng rượu. Du Câu, Du Ký hai người lập tức để sơn trang hạ nhân bưng tới đã lâu, cầm chén đến, rót rượu. Tiểu Phong cao giọng nói rằng, hạ nhân lập tức cầm mười mấy con bát ở trên bàn bày ra. Tiểu Phong mở ra một bình rượu, nghe thấy một hồi, nói, Tiểu Phong đem trên bàn chén lớn hết mức đổ đầy. Hôm nay nước muốn lấy ta Tiểu Phong tính mạng, liền cùng ta đối ẩm một bát. Một bát qua đi, tình nghĩa không ở, sống chết có số, vị nào anh hùng đi tới. Tiểu Phong nhìn chung quanh ở đây sở hữu anh hùng hào kiệt, ta đến, hôm nay ta liền muốn vì ta trượng phu báo thù. Nói chuyện chính là Mã Đại Nguyên thê tử Mã Phu Nhân. Mã Phu Nhân bưng lên một chén rượu, uống một hớp, sau đó hết mức ngã trên mặt đất. Ta tiểu lượng tiện, không uống được nhiều như vậy, nhưng ta cùng ngươi cũng không thể coi là có cái gì thâm hậu tình cảm, sau này liền như vậy bắt. Mã Phu Nhân đem rượu bát ngã nát. Càng ngày càng nhiều người đứng dậy. Tiểu Phong ai đến cũng không cự tuyệt, một bát rượu vào bụng, để người ở tại đây cũng không nhịn được tán hắn một tiếng tiểu lượng giỏi. 30, 50 bát rượu đã uống xong, liền ngay cả cái bang tất cả mọi người cùng Tiểu Phong uống này đoạn giao rượu. Được, thoải mái. Ai đi tới lấy Tiểu Phong cái này thượng nhân đầu. Tiểu Phong đem cuối cùng một bát uống cạn, hét lớn một tiếng. Đại gia tránh ra tương lai, không nên hôn chiến. Mọi người dồn dập lùi về sau, ngược lại chỉ có Du Ký đứng ở trung gian. Được, vậy ta liền đến lĩnh giáo Du nhà hai vị huynh đệ cao chiêu. Tiểu Phong lúc nói chuyện đã ra tay. Tiểu Phong công lực thâm hậu, trưởng lực chất phát, mặc dù là trưởng phong thổi qua, cũng làm cho mặt người giáp đau nhức. Du Ký, Du Câu nhị huynh đệ căn bản không phải là đối thủ, hai người khiến chính là cương thuẫn, phối hợp đao thương, có thể công, có thể phòng thủ. Hai người phối hợp, coi như Tiểu Phong lại cũng không tấn công nổi. Hai vị, nhìn được rồi. Tiểu Phong thấy đánh lâu không xong, cuối cùng vẫn là quyết định lấy lực phá đi. Hàng Long thập bát trưởng triển khai, trưởng lực như dòng gầm. Du Ký, Du Câu hai huynh đệ cương thuẫn lại bị mạnh mẽ đánh nát. Tiểu Phong trưởng lực mạnh mẽ, phá thuẫn sau, lại còn có thừa lực. Du nhà hai huynh đệ mắt thấy hẳn phải chết, ai biết ở lúc mấu chốt, Tiểu Phong lại đánh bật ra. Này rõ ràng chính là cố ý thả Du gia huynh đệ một con đường sống. Tất cả mọi người thầm giật mình, vậy cũng là cương thuẫn a. Du Ký, Du Câu hai người cũng không nghĩ đến. Sư phụ nói, thuận ở người ở, thuận vong người vong, hôm nay sợ sẽ là chúng ta giờ chết ta. Du Câu mặt như màu đất, nhìn về phía Du Ký. Nhị đệ, hôm nay bị này đại đụng, chúng ta còn mặt mũi nào sống tiếp? Du Ký cũng vẻ mặt trắng bệnh. Huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, lại cầm lấy vũ khí mình tự sát. Ba bá, phụ thân. Một bên Du Thản Chi khóc lớn lao ra, ôm hai người thi thể khóc lớn. Tiểu Phong, ngươi lại hại chết Du nhà hai vị trang chủ, xem ngươi có lời gì nói. Mọi người cùng nhau tiến lên, cùng người như thế không cái gì đạo nghĩa có thể nói. Tất cả mọi người cũng đã làm nóng người. Ha ha. Vân Trung Hạc không phải kẻ tốt lành gì, nhưng hắn lại không nói sai, một đám ngụy quân tử. Một cái người áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở nóc nhà, nhìn xuống ở đây sở hữu anh hùng. Chương 96, hạng người vô danh chương 96, hạng người vô danh ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, chúng ta không giết hạng người vô danh. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn mặc áo bào đen Sở Phàm. Bọn họ cũng không đốc, hiện tại dám mạo hiểm ra mặt người, tất nhiên thực lực cũng sẽ không kém. Không giết hạng người vô danh. Hừ. Sở Phàm ngữ khí xem thường. Nếu như là trước đây, Sở Phàm đối với những này giang hồ hiệp sĩ hay là còn có thể nhìn với con mắt khác. Trải qua Liên Thành bảo tàng sau khi, Sở Phàm cũng coi như là thấy rõ. Những này cái gọi là giang hồ hiệp sĩ, đại đa số đều là triệt triệt để người bình thường. Bọn họ cũng muốn tiền, muốn danh tiếng, yếu địa vị. Vào ngày thường, bọn họ có lẽ sẽ làm một ít người tốt chuyện tốt, hoặc là đánh mạnh giúp yếu, hoặc hành hiệp trưởng nghĩa. Nên có đầy đủ lợi ích ở tại bọn hắn trước mặt. Bọn họ căn bản là mặc kệ những thứ này. Chân chính có lòng hiệp nghĩa người, ở danh lợi trước mặt không động tâm người, đã ít lại càng ít. Sở Phàm tuy rằng gặp phải không ít, tỉ như Linh Điện, Lịch Vân, Ba Bất Đồng Tứ Minh Đệ, Thủy Đại các loại. Nhưng Sở Phàm nhìn thấy càng nhiều không biết xấu hổ ngụy quân tử. Các hạ, xem ngươi khẩu khí này, đối với chúng ta là có rất nhiều bất mãn a. Nhạc Bất Quần lúc này vẫn là quân tử kiếm nói chuyện chúng quy phải kiêng kỵ chính mình thái độ. Ngươi chính là Nhạc Bất Quần chứ? Ta còn thực sự liền xem thường loại người như ngươi. Sở Phàm nói tới rất trực tiếp, hoàn toàn không có cho hắn lưu mặt mũi ý tứ. Không biết tại hạ làm sao liền đắc tội các hạ rồi. Nhạc Bất Quần nhẫn nhịn lửa giận trong lòng mở miệng. Bởi vì ngươi dối trá, ta chính là xem thường loại người như ngươi. Liên tỷ như hiện tại, trong lòng ngươi rõ ràng rất căm tức ta. Có thể ngươi hay là muốn biểu hiện rất có quân tử phong độ. Này không phải dối trá là cái gì? Sở Phàm nói nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ. Khá lắm cùng đồ, xem ra khách khí với ngươi, vẫn là ta không đúng. Ngày hôm nay Nhạc Mỗ người còn liền muốn lãnh giáo một chút. Nhạc Bất Quần nói, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Sở Phàm giết đi. Liền ngươi chút bản lãnh này, vẫn là đừng đến mất mặt xấu hổ. Sở Phàm lúc nói chuyện đã ra tay. Ngọc Tiêu kiếm pháp ở Sở Phàm trong tay làm cho là vô cùng tinh diệu. Trước đây Sở Phàm không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù nắm giữ những này võ công, chung quy có khiếm khuyết. Mấy ngày nay, Sở Phàm kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là tăng nhanh như gió. Đặc biệt là lần kêu bảo vệ Thanh Tuyển Sơn Trang. Nếu như nói riêng về kinh nghiệm chiến đấu, cùng Tiểu Phong bọn họ so ra khả năng còn kém không ít. Nhưng cũng đã nay không phải trước kia so với. Nhạc Bất Quần có điều nhị phẩm đỉnh cao thực lực, Sở Phàm đã nhất phẩm nhập môn, ổn ép Nhạc Bất Quần một đầu. Hai người giao thủ kiếm khí tung hành, người chung quanh dồn dập né tránh. Không ít người nhìn thấy chỗ tinh diệu, đều âm thầm liễu lưới. Tiểu Phong càng là nhìn ra liên tục tán thưởng. Đảo mắt, hai người đã trăm chiêu. Nhạc Bất Quần càng ngày càng hiện lộ hạ phong. Nhạc trưởng môn, ta đến giúp ngươi. Rồng Gầm Nguyệt hét lớn một tiếng, cũng tham dự vào. Ngươi chính là Long Khiếu Vân chứ? Muốn muốn chết, có thể đồng thời đến. Sở Phàm nói chuyện đại khí, trong lòng kỳ thực cũng có một chút sốt ruột. Một chọi một, hắn có thể ổn ép một đầu. Một chọi hai, nhưng là không có cách nào, đại khái cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng. Nếu như trở lại một người, chính mình sẽ phải không chịu nổi. Hừ, bọn đạo trích, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Long Khiếu Vân gầm lên một tiếng, người đã cầm vũ khí giết tới. Tiêu Minh, có câu nói, lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Hôm nay ngươi tất nhiên cầu không được cái này Tiết Lam Băng, hay là đi mau đi. Sở Phàm một bên ứng phó Nhạc Bất Quần cùng Long Khiếu Vân, một bên hướng về Tiểu Phong hô to. Tiểu Phong vừa bắt đầu còn ở đoán Sở Phàm ý đồ đến, bây giờ nghe được Sở Phàm gọi hàng, nhất thời xác định hắn là đến giúp chính mình. Huynh đệ, tại hạ cùng với ngươi nên muốn không quen biết, vì sao vì ta ra tay? Tiểu Phong trong lòng cũng hoài nghi, nay Sở Phàm đến cùng có phải là như hắn nói tới bình thường? Vẫn là tất cả những thứ này đều chỉ là một cái khắc cục. Ta xem ngươi hợp mắt thôi. Sở Phàm cười to trả lời. Ha ha, đa tạ cất nhắc. Có điều hôm nay ta liền muốn cùng ở đây chư vị anh hùng đấu cái rõ ràng. Ngươi hay là đi thôi, không muốn vì Tiểu Phong vô tội liên lụy tính mạng. Tiểu Phong cười to nói. Hai người tiếng cười cực kỳ làm cản ở đây võ lâm hiệp sĩ rất nhiều bị xem thường cảm giác. Tiểu Phong tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng kỳ thực phi thường rõ ràng, ở đây những người này là không thể dễ dàng để hắn rời đi. Coi như hắn muốn mang A Chu rời đi, tất nhiên cũng sẽ bị ngăn cản. Đi, tự nhiên là phải đi. Ta người này nhưng là tiết mệnh vô cùng, có điều trước lúc ly khai, ta đến che chở các ngươi rời đi. Sở Phàm sát thực tiết mệnh. Bây giờ nhìn tự không an toàn, trên thực tế cũng không một lớn bao nhiêu nguy hiểm. Không thể có quá nhiều người động thủ với hắn, những người này mục tiêu chủ yếu vẫn là Tiểu Phong. Cho tới mấy người đối với mình động thủ, Sở Phàm còn gánh bắt được. Chịu không được thời điểm, hắn dĩ nhiên là gặp chạy trốn, chắc chắn sẽ không vì Tiểu Phong đem mình tính mạng cho ném vào. Không nghĩ tới ta Tiểu Phong tại đây loại hoàn cảnh, còn có thể gặp phải huynh đệ ngươi như vậy người đến giúp đỡ. Hôm nay coi như là chết trận, vậy cũng đáng giá. Có vị nào anh hùng muốn cùng Tiểu Phong một trận chiến? Nếu là không ai, ta nhưng là đi rồi. Tiểu Phong ngắm nhìn bốn phía. Thiếu Lâm tự Huyền Nan cùng Huyền Tịch hai người tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó đứng dậy. "Tiểu Phong, ngươi nghiệp chướng nặng nề, hôm nay liền do chúng ta đến siêu độ ngươi đi." Tiếng nói lạc, Huyền Nan cùng Huyền Tịch hai người lập tức giết hướng về Tiểu Phong. Mà Mộ Dung Phục lúc này vẫn đang quan sát Sở Phàm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hắn cũng không có nhận ra Sở Phàm, nhưng hắn nhận ra này áo bào đen. Đây chính là Sở Phàm cái kia giúp đỡ. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, này áo bào đen bên dưới chính là Sở Phàm bản thân. Sở Phàm cùng Tiểu Phong đều là lấy một địch hai, Sở Phàm thực lực không bằng Tiểu Phong, nhưng có thần hành bất biến, ngược lại cũng không đến nỗi bị đánh bại. Tiểu Phong cùng Huyền Nan, Huyền Tịch hai người đánh đến là khó bỏ khó phân, nhất thời lại cũng chia không ra thắng bại. Hai bên lại quá một lạng trăm chiêu, Sở Phàm dần dần mò thấy Long Khiếu Vân con đường, trái lại dần dần chiếm thượng phong. Long Khiếu Vân tuy rằng cùng Lý Tầm Hoan là bạn tốt, nhưng hắn thực lực bình thường. Ở trên giang hồ được cho là hảo thủ, miễn cưỡng có thể toán nhất lưu cao thủ, nhưng cùng cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên, Sở Phàm văng ra hai thanh phi đao, phân biệt tấn công về phía Long Khiếu Vân cùng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần vội vàng lùi về sau. Long Khiếu Vân giật nảy cả mình, hắn một ánh mắt liền nhận ra đây là Lý Tầm Hoan thủ đoạn, trong lòng nhất thời sinh nghi, Lý Tầm Hoan lúc nào thu đồ đệ. Nghĩ đến Lý Tầm Hoan lệ vô hư phát, không dám có chút lười biếng, toàn lực ứng phó. Đây chính là Sở Phàm muốn. Ngay ở Long Khiếu Vân toàn lực ứng đối phi đao lúc, Sở Phàm nhanh chóng hướng về Long Khiếu Vân tới gần. Long Khiếu Vân nhất thời trận cước đại loạn, ngay lúc sắp bị đâm lạnh thấu tim, đã hoàn toàn không có cách nào né tránh. "A tặc, đừng hòng muốn đả thương người." Mộ Dung Phục hét lớn một tiếng, hướng về Sở Phàm giết đi. Sở Phàm quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phục một ánh mắt, trở tay bắn ra một đạo lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm kiếm khí vừa nhanh vừa đội, đánh thẳng Mộ Dung Phục. Chương 97, đáng tiếc chương 97, đáng tiếc Mộ Dung Phục làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại có bực này thực lực. Hơn nữa các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền như thế chỉ hoãn thời gian. Nhạc Bất Quần đã giết trở về, vì là Long Khiếu Vân chặn lại rồi này một kiếm. Sở Phàm cau mày, mắt thấy Long Khiếu Vân muốn né ra, lập tức từ bỏ giết Long Khiếu Vân ý nghĩ, lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm khí hướng về Long Khiếu Vân công tới. Long Khiếu Vân căn bản cũng không có từng trải qua này lục mạch thần kiếm, phòng bị chậm trễ, ngực nhất thời bị đánh trúng, cả người đều bay ngược ra ngoài. Người còn trên không trung, Long Khiếu Vân liền phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng lần này không đến nỗi muốn Long Khiếu Vân tính mạng, vậy cũng đủ hắn uống một bình. Chí ít ngày hôm nay hắn tuyệt đối không có sức tái chiến. Mộ Dung Phục tới, Long Khiếu Vân bị đánh đuổi, như cũng là 2-1. Tiểu Phong lúc này đã đem Thiếu Lâm hai vị tăng nhân đẩy vào hạ phòng, lại có mấy vị giang hồ hiệp sĩ gia nhập trợ trận, đồng thời vây công Tiểu Phong. Hiện tại có nhiều như vậy anh hùng hào kiệt nhìn, bất kể là ai, chỉ cần giết Tiểu Phong, đến thời điểm khẳng định là danh chấn thiên hạ. Sở Phàm vẫn sợ Trương Tam Phong ra tay, cũng còn tốt Trương Tam Phong rõ ràng không ý định động thủ, chỉ là bàn quan. Đúng là Trần Cận Nam, tựa hồ đã có ý động thủ. Tiểu Phong liên tiếp tổn thương 15-16 cái đến đây trợ trận giang hồ nhân sĩ. Vây công Tiểu Phong người, ngoại trừ Huyền Tịch, Huyền Nan hai người, còn lại người đều đã đổi bài hỏa. Sở Phàm càng đánh càng thuận lợi. Nếu không là người nơi này quá nhiều rồi, hắn còn muốn dùng Bắc Minh Thần Công hút hai người này nội lực. Này Bắc Minh Thần Công mặc dù là đạo gia võ học, có thể đại đa số người cũng không biết, chỉ có thể cho rằng là cái gì công pháp tà môn. Đến lúc đó, Tiểu Phong bọn họ không làm gì được, chỉ sợ sẽ nằm chính mình dương danh lập vạn. Tuy rằng Sở Phàm có rất nhiều lo lắng, nhưng Tiểu Phong cùng Sở Phàm hai người thực lực lại làm cho ở đây người khiếp sợ không thôi. Hai người này đều là lấy một địch nhiều, còn đều chiếm thượng phong. "Tiểu huynh, chết tử!" Sở Phàm hét lớn một tiếng, hướng về liên tục ra chiêu, bước lui Mộ Dung Phục cùng Nhạc Bất Quần, xoay người liền hướng về A Chu mà đi. Tiểu Phong đáp một tiếng, uy lực phi phàm trưởng lực ở bốn phía đẩy ra. "Bắt bọn họ hai người này ác tặc hết cách rồi, chúng ta trước tiên giải quyết cô gái này, vậy cũng xem như là vì dân trừ hại." Đột nhiên có người hô to. Lời này lập tức gây nên ở đây không ít người hưởng ứng. Bọn họ không dám đối với Tiểu Phong, Sở Phàm độc thủ, bọn họ cũng không sợ A Chu. "Hừ, một đám bọn đạo trích, lấy nhiều lấn ít không nói, còn muốn nhị mạnh nhất yếu." Sở Phàm đang khi nói chuyện, liên tục quăng ra mấy thanh phi đao. Sở Phàm phi đao bây giờ cùng Lý Tầm Hoan còn có chênh lệnh rất lớn, nhưng đối với bình thường võ lâm nhân sĩ, hầu như bách phát bách trúng. Bèo bèo bèo, nhất thời kêu thảm liên miên thanh truyền đến. Hướng về A Chu mà đi người, toàn bộ ngã xuống đất không nổi, kêu thảm thiết sau khi, liền cũng lại không còn động tĩnh. "Khá lắm ác tặc, ban ngày ban mặt, lại dám giết người." Chu Vi hiệp sĩ giận dữ. "Liền cho các ngươi giết người, ta liền không giết được." Sở Phàm tràn đầy xem thường. "Huynh đệ, đi rồi." Tiểu Phong một cái ôm lấy A Chu, hô to một tiếng. Sở Phàm có thần hành bách biến tại người, hiện tại lại có nhất phẩm tu vi, người bình thường vẫn đúng là liền không đổi kịp hắn. Nghe được Tiểu Phong la lên, Sở Phàm cũng không khách khí, lập tức nhảy tường mà ra. Mộ Dung Phục muốn ngăn cản, vội vàng bật lên. Sở Phàm giận dữ, lục mạch thần kiếm bên trong uy lực to lớn nhất hai kiếm trùng trùng kiếm thiếu thương kiếm bắn ra. Lục mạch thần kiếm làm đến vừa vội vừa nhanh, Mộ Dung Phục đội vàng đón đỡ, trường kiếm trong tay chặn lại rồi đệ nhất kiếm, có thể thân kiếm đã tràn đầy vết rạn nứt. Theo sát mà đến kiếm thứ hai trực tiếp đem trường kiếm đánh nát, sau đó đánh trúng Mộ Dung Phục. Mộ Dung một ngụm máu tươi phun ra, liên tục rút lui mấy bước. Sở Phàm vẫn muốn nghĩ tiếp tục xuất kiếm, muốn Mộ Dung Phục mệnh. Nay Mộ Dung Phục sau này nhất định phải cùng chính mình đối nghịch, sớm giết được. Có thể ở đây quá nhiều người, lập tức có không ít người vây chặt tới, trong đó liền bao quát Nhạc Bất Quần cùng Trần Tận Nam. Sở Phàm biết mình tới gần không được Mộ Dung Phục, chỉ có thể bắn ra mấy cái phi đao. Nếu có thể giết Mộ Dung Phục là tốt nhất, coi như giết không được, cũng có thể chống đối một trận. Quả nhiên, phi đao chỉ là ngăn cản bọn họ tới vây đuổi chặn đường, căn bản không có cách nào giết chết Mộ Dung Phục. Mặc dù biết kết quả, vẫn là không nhịn được cảm thấy đến đáng tiếc. Liên tục hai lần trọng thương Mộ Dung Phục, rõ ràng chỉ cần nhiều hơn nữa khiến một chút lực, liền có thể đem Mộ Dung Phục đánh chết. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân thất bại, Sở Phàm cũng chỉ có thể thán Mộ Dung Phục số may, theo Kiều Phong cùng rời đi. Hai người một đường cực nhanh ra mười mấy dặm địa mới dừng lại. Vừa bắt đầu hai người còn chỉ là chạy đi, sau đó đã dần dần có tỉ thí chi tâm. Sở Phàm muốn nhìn một chút, chính mình này thần hành bách biến khinh công đến cùng có thể hay không vượt qua Kiều Phong. Kiều Phong phát hiện Sở Phàm có thể theo sát mình, hơn nữa thần thái ung dung, trong lòng cũng thầm giật mình. Khinh công của hắn hay là không tính tinh diệu, không sánh được Lăng Ba Vi Bộ, nhưng hắn nội lực thâm hậu. Mười mấy dặm hạ xuống, Sở Phàm khâm phục Kiều Phong. Ô Ma Chu, còn có thể cùng chính mình không phân cao thấp. Kiều Phong cũng là trong lòng thất kinh, Sở Phàm lại có thể cùng chính mình nhanh chóng chạy trốn mười mấy km, đổi lại người bình thường, đã sớm muốn không chịu được nữa. Kiều Minh, khâm phục. Điều này cũng ra mười mấy dặm địa, không bằng dừng lại nghỉ ngơi một chút, ta cho A Chu cô nương nhìn thương thế. Sở Phàm dừng bước lại. Ngươi biết y thuật? Tiêu Phong cũng khá là kinh ngạc. Đúng là biết một chút, nhưng A Chu cô nương thương ta không nhất định có thể chữa. Sở Phàm đối với mình y thuật xác thực không nắm. Sở Phàm đoán đại khái một hồi, thiết thần y thuật xác suất cao là muốn so với mình lợi hại. Nghề nghiệp thẻ chỉ có thể để cho mình những kỹ năng này đạt đến nhất lưu trình độ, nhưng không cách nào đạt đến tuyệt đỉnh trình độ. Thiết thần y chính là y thuật phương diện số lượng không nhiều tuyệt đỉnh. Vậy thì phiền phức huynh đệ. Tiêu Phong thả xuống A Chu. Tiêu đại gia, ta muốn là chết rồi, ngươi cũng không đáng gì ấy nấy. A Chu đúng là nhìn rất thoáng, lúc này còn có tâm tư an ủi Tiêu Phong. Chớ nói chi mê sảng. Tiêu Phong trong lòng ấy nấy không nớt. A Chu là bị hắn gây thương tích a. Sở Phàm cởi áo bào đen. Tiêu Phong càng là kinh ngạc, không nghĩ đến Sở Phàm lại còn trẻ như vậy. Sở Phàm cho A Chu số xem mạch, nhất thời cao mày. Tiêu Minh, ngươi này trưởng lực cũng thật là không kém a. A Chu cô nương ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Sở Phàm cũng không nhịn được gâm thầm tật lưỡi, liền thương thế này, đổi làm người bình thường, đã sớm đi đời nhà ma. A Chu đến hiện tại còn sống sót, chủ yếu vẫn có đảm công linh dược cùng Tiểu Phong nội lực giúp nàng duy trì sinh cơ. Huynh đệ, ngươi có thể có biện pháp. Tiểu Phong trong lòng kỳ thực đã không ôm hy vọng quá lớn. Y thuật phương diện, ta không có biện pháp quá tốt, bất kể là ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, vẫn là tâm mạch vết thương, đều chưa không được. Có điều trong tay ta đúng là có Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, có thể thử xem. Sở Phàm nói móc ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, trực tiếp để A Chu ăn hai viên. Chương 98, phân biệt chương 98, phân biệt Tiểu Phong vừa nghe là cùng Hoa Ngọc Lộ Hoàn, trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Đây chính là đảo đảo hoa thần dược. Thêm vào Hoàng lão tả cái kia quái tính tình. Công tử, không cần thiết vì ta uổng phí hết hai viên linh dược. A Chu vội vàng từ chối. Đây là Kiều Phong nữ nhân, Sở Phàm cũng không tốt quá mức lỗ mãng. Ngược lại đem đan dược đưa cho Kiều Phong. Tiêu Minh, này Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn trong tay ta còn có một chút, hai hạt đối với ta mà nói không tính cái gì. Vẫn là ngươi đến này A Chu cô nương đi. Sở Phàm biết Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn quý giá. Kiều Phong do dự một chút, tiếp nhận đan dược. Huynh đệ, tuy rằng ta không biết tên họ ngươi, nhưng hôm nay ân huệ, Kiều Phong sau này ghi nhớ trong lòng. Kiều Phong nói ôm quyền tạ lễ. Ta tên Sở Phàm, đối với Kiều huynh cũng là kính ngưỡng đã lâu. Hôm nay trùng hợp đụng với, tự nhiên không có không ra tay giúp đỡ đạo lý. Sở Phàm trong lòng cân nhắc có muốn hay không cùng Tiểu Phong nói đoàn dự sự. Nói, lại cảm thấy có chút quá mức hết sức. Sở Phàm, ngươi cùng đoàn dự có thể nhận thức. Nhận thức, kết bái quá. Ha ha, nhị đệ, ngày đó ta cùng tam đệ đoàn dự kết bái, tiện đường cũng đem ngươi cho kết bái đi vào. Tiểu Phong tính cách phóng khoáng, lập tức liền cao giọng cười to. Sở Phàm cũng không còn lập dị. Hai người này một quen biết nhau, rất nhiều nói liền dễ nói. Tiểu Phong lập tức liền đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn cho A Chu ăn vào. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn vốn là nhằm vào nội thương, hai viên đan dược ăn vào, A Chu khởi sắc trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Tiểu Phong lại là một phen cảm tạ. Nhị đệ, ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Cốc Lương Trấn, ta còn có hai vị đồng bạn ở bên kia chờ ta. Sở Phàm còn phải đi đón Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên. Vậy ta liền cùng ngươi cùng đi Cốc Lương Trấn được rồi, cũng có thể để A Chu hảo hảo dưỡng thương. Tiểu Phong lúc này cũng không có chỗ có thể đi, đi theo Sở Phàm bên người, có ít nhất cái phối hợp. Sở Phàm hiểu y thuật, còn có Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Tổng so với mang theo A Chu chạy khắp nơi, chờ chết cường. Hai người lên đường cùng đi đến Cốc Lương Trấn. Chạy đi thời gian, Sở Phàm kiểm tra hệ thống mới phát hiện, trước nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Gợi ý của hệ thống ngữ âm không có hưởng, nhưng văn tự nhắc nhở vẫn luôn có. Chúc mừng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, hoàng kim 1000 lạng hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Niêm Hoa Chỉ Bí Tịch 1 hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, tu vi thẻ 1. Sở Phàm lập tức đem tu vi thẻ dùng, nhưng mà tu vi tinh tiến rất ít, hầu như có thể quên không gặp. Cho tới cái kia Niêm Hoa Chỉ, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Vật này đúng là hàng đầu võ học, nhưng đối với hiện tại một đống hàng đầu võ học Sở Phàm tới nói, công dụng không lớn. Leng keng, thu được nhiệm vụ mới tập được Độc Cô Cửu Kiếm, nhiệm vụ kỳ hạn 2 tháng. Sở Phàm nhất thời bối rối. Này mới vừa thấy Tiểu Phong, lại muốn chạy đi học Độc Cô Cửu Kiếm. Vậy cũng chỉ có thể đi Hoa Sơn tìm Phong Thanh Dương. Nơi này đi Hoa Sơn ngược lại cũng không tính rất xa, chỉ là không có cách nào cùng Tiểu Phong một đạo. Hai người một đường chạy tới Cốc Lương trấn. Cái trấn nhỏ này không lớn, toàn trấn liền một cái khách sạn, còn có chút rách nát, cái gì chữ thiên số một phòng là không có. Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên đã sớm đang đợi. Hai người lập tức tiến lên đón. Sở Phàm cho hai bên làm một hồi giới thiệu. Kỳ thực Vương Ngữ Yên cùng A Chu là nhận thức. Dù sao A Chu là Mộ Dung Phục hầu gái, chúng ta muốn mau chóng rời đi mới được, tụ hiền trang những người kia chính đang thương nghị đối phó ngươi biện pháp. Nếu như đi đã muộn, chỉ sợ cũng đi không xong. Thủy Xanh kinh nghiệm giang hồ nhiều, nàng biết rất nhiều trong giang hồ rất nhiều tìm hiểu tin tức biện pháp. Huống chi lúc đó nàng ngay ở tụ hiền trang. Nhị đệ, bọn họ không nhận thức ngươi, đều là hướng về phía ta đến. Ta liền không liên lụy các ngươi. Tiểu Phong lập tức mở miệng. Này vạn vạn không được. Sở Phàm vẫn đúng là liền không nghĩ tới muốn cho Kiều Phong một mình đi, quá mức toàn lực chạy đi, những người kia muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Nhị đệ, bất luận làm sao ta cũng không thể liên lụy các ngươi. Bây giờ ta cùng cái bang trở mặt, cái bang đệ tử khắp nơi đều có, chúng ta rất khó thoát quá cơ sở ngầm của bọn họ. Có điều, có cái sự, ta còn muốn thoát khỏi nhị đệ, hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc cá chu cô nương. Kiều Phong ôm quyền cúc cung, lấy đó cảm tạ. Đại ca, đảm đương không nổi. A chu cô nương ta tới chăm sóc là được rồi. Sở Phàm đội vàng ngăn cản Kiều Phong. A Chu cùng A Tử là em gái ruột, hai người tuổi tác bình thường. Có điều A Chu càng thành thục hiểu chuyện thôi. Được. Vậy ta trước hết hành một bước. Tiểu Phong nói xong xoay người rời đi. Đại ca, chờ chút. Sở Phàm gọi lại Tiểu Phong. Nhĩ đệ, có việc. Tiểu Phong nghi hoặc nhìn Sở Phàm. Sở Phàm lấy ra một bình cựu hoa ngọc lộ hoàn, còn có đặc hiệu kim sang dược, cùng với một bản thần hành bách biến bí tịch. Đại ca, cựu hoa ngọc lộ hoàn có thể liệu nội thương, này kim sang dược so với bình thường kim sang dược tốt hơn nhiều. Thần hành bách biến không quá xem nội lực, thoát thân thứ tốt. Sở Phàm nói một mạch đưa hết cho Kiều Phong. Kiều Phong có chút ngượng, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng từ chối, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Này ba món đồ, tùy tiện một cái phóng tới trên giang hồ, đều có thể gây nên sóng lớn mênh mông. Đại ca, những này đối với ta mà nói không tính cái gì. Nếu kết bái làm huynh đệ, vậy cũng không cần quan tâm những này vật ngoại thân. Sở Phàm đúng là không để ý những thứ đồ này, đều là hệ thống miễn phí đưa. Ở trong mắt hắn, những thứ đồ này tặng người, cũng không quá đáng tiếc. Kiều Phong cuối cùng vẫn là nhận lấy, sau khi nói cảm ơn trực tiếp rời đi. Thật làm cho hắn đi a. Thủy Xanh nhìn Kiều Phong bóng lưng, luôn cảm thấy như vậy cũng có chút không đủ nghĩa khí. Kỳ thực cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Cái bang đúng là phiền phức. Sở Phàm trong lòng thật là có chút lo lắng Kiều Phong. Dù sao Long Tiếu Vân, Trần Cận Nam, Nhạc Bất Quần những người này đều xuất hiện, đến truy sát Kiều Phong người khả năng liền sẽ càng phức tạp. Kiều Phong có thể hay không tránh được truy sát, vẫn đúng là cũng chưa biết. Có thể Kiều Phong nói cũng không sai. Muốn nói toàn bộ giang hồ, muốn nói ai tin tức linh thông nhất, cái bang không dám nói là số 1, nhưng tuyệt đối là linh thông nhất thế lực một trong. Sở Phàm còn vội vã đi học độc cô cửu kiếm. Đồ chơi kia Sở Phàm cũng không có hiếm có như vậy. Có thể không đi học, hệ thống khẳng định chỉnh tiêu thân. Sở Phàm hiện tại là càng ngày càng hiểu rõ hệ thống. Vậy chúng ta cũng không thể liền như vậy mặc kệ hắn chứ. Thủy Xanh không nhận thức Tiểu Phong, nhưng rất kính nể Tiểu Phong là người. Tiểu Phong đúng là trên giang hồ số lượng không có bao nhiêu chân chính lòng hiệp nghĩa người. Chúng ta còn muốn chăm sóc A Chu, Ngự Yên cũng không có võ công, ngươi tu vi tuy rằng tăng nhanh như gió, nhưng nhân số một nhiều, ngươi cũng ứng phó không được. Sở Phàm bình tĩnh phân tích, thu được kết quả cũng là rất rõ ràng. Không giúp Tiểu Phong, bọn họ còn điểm an toàn. Nếu như đi giúp Tiểu Phong, trái lại chỉ làm cho thêm phiền. Sở Phàm một người đi, đúng là quả thật có thể giúp đỡ được việc. Vậy chúng ta đón lấy đi đâu? Thủy Xanh ngầm thừa nhận Sở Phàm ý tứ. Bọn họ hiện tại xác thực không có biện pháp tốt hơn. Đi Hoa Sơn. Sở Phàm đã sớm làm tốt kế hoạch. Chương 99, vào Hoa Sơn chương 99, vào Hoa Sơn Sở Phàm mang theo Vương Ngự Yên, Thủy Xanh, A Chu một đường chạy tới Hoa Sơn. Trên đường Sở Phàm vẫn đang phân tích Tiểu Phong tình cảnh. Tiểu Phong không có kỳ ngộ gì, nhưng hắn thiên phú cực cao. Một thân tu vi tất cả đều là chính hắn một chút vững chắc tu luyện ra. Đang tu luyện trong quá trình, gặp có rất nhiều cảm ngộ, là Đoàn Dự cùng Sở Phàm loại này nhanh chóng tăng lên không có cách nào cảm ngộ đến. Đồng dạng tu vi, Kiều Phong chiến đấu liền sẽ cao hơn một đoạn. Hiện tại Kiều Phong không nói là nhất phẩm tuyệt đỉnh, nhất phẩm hai cảnh hẳn là có. Có thể làm sao hắn người, tuyệt đối cũng không nhiều. Trước có A Chu muốn chăm sóc, hiện tại hắn một thân một mình, muốn giết người khả năng không dễ dàng. Nhưng hắn muốn đi, có thể ngăn cản hắn người vẫn đúng là không nhiều. Ngược lại cũng không phải nói không có, Trương Tam Phong ra tay, còn có những người khác hiệp trợ, Kiều Phong đại khái liền chạy không thoát. Nhưng Trương Tam Phong vẫn không có động thủ, cái kia đến tiếp sau nên thì sẽ không động thủ. A Chu thương thế khôi phục rất khá. Đến tiếp sau trị liệu, Sở Phàm liền có thể tiếp nhận trị liệu. Từ tụ hiền trang đến Hoa Sơn thẳng tắp khoảng chừng 300 km. Hiện tại đường không dễ đi, lại là xe ngựa, còn muốn chăm sóc A Chu. Một ngày cũng chính là 50, 60 xa lộ tốc độ, sắp tới chừng 10 ngày đoàn người mới tính tới Hoa Sơn. Chúng ta đến Hoa Sơn làm cái gì a? Thủy Xanh một đường đều cảm thấy đến nghi hoặc. Bãi phòng một cái lao tiền bối. Sở Phàm trong lòng cũng đang suy nghĩ, chính mình muốn như thế nào mới có thể học được độc cô cửu kiếm. Này độc cô cửu kiếm nên không phải Hoa Sơn võ học, khả năng là Phong Thanh Dương ở nhờ số trời run rủi học được. Tình huống cụ thể rất khó nghiệm chứng. Nhưng muốn cho Phong Thanh Dương truyền tụ chính mình độc cô cửu kiếm, chỉ sợ là có chút khó khăn. Hắn khẳng định càng nghiêng về truyền cho lệnh Hồ Xung cái này Hoa Sơn đệ tử. Thủy Xanh cũng rất tò mò. Hoa Sơn kiếm tông một vị cao nhân. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn cao vút Hoa Sơn, trong lòng còn đang suy nghĩ, là nghĩ biện pháp vào Hoa Sơn, vẫn là trực tiếp đi tìm Phong Thanh Dương. Hoa Sơn kiếm tông không phải ở mấy chục năm trước cũng đã giải tán sao? Thủy Xanh khá là nghi hoặc. Hiện tại kiếm tông người cũng sớm đã không gặp, coi như còn sống sót, xác suất cao cũng sẽ không ở trên Hoa Sơn, ở thậm chí có khả năng sẽ không thừa nhận chính mình Hoa Sơn đệ tử thân phận. Còn có người, hơn nữa là cao nhân, năm đó hắn không có tham gia Hoa Sơn nội chiến. Sở Phàm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nghĩ biện pháp dùng tên giả gia nhập Hoa Sơn, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đi tìm Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương cụ thể ở nơi nào, Sở Phàm cũng không biết. Làm sao ngươi biết? Vương Ngữ Yên cũng cảm thấy kỳ quái. Sau này lại nói với các ngươi, chúng ta trước tiên đi tìm chỗ ở dưới. Chu khách sạn không tiện, tại đây Chu Vi mua một căn biệt viện đi. Sở Phàm thuận miệng nói, trong lòng còn đang suy nghĩ Phong Thanh Dương sự. Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên vừa nghe, nhất thời mặt đỏ. Chu khách sạn Sở Phàm chưa bao giờ sẽ đem bọn họ làm sao. Âm thanh quá lớn, dù sao không được. Nếu như chính mình mua cá biệt viện, vậy thì có thể tùy ý bọn họ giàn vặt. Chúng ta lại không ở chỗ này định cư. Vương Ngữ Yên đỏ mặt, nhỏ giọng mở miệng. Ngạch! Các ngươi! Kha kha! Mua cá biệt viện càng thuận tiện mà. Nói đến, mấy ngày nay cũng xác thực bị tội. Sở Phàm nói để phu xe đem ngựa xe hướng về gần nhất thành trấn cảng, chuẩn bị ở thành trấn hỏi thăm một chút, có bán hay không biệt viện. Hệ thống cho hắn khen thưởng hoàng kim, nên cũng đủ mua một căn không sai biệt viện, mua ruộng địa cũng đừng nghĩ đến. Ở thành trấn hỏi thăm một phen, vẫn đúng là liền tìm đến bán biệt viện người, khoảng cách Hoa Sơn không xa, dẫn theo mười mấy mẫu đất, còn gần hồ. Hồ là không có thuộc về, hơn nữa địa phương hẻo lánh, người muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Ở bên hồ biệt viện dàn xếp lại sau, ở phụ cận mời một đôi mẹ con đến làm việc, phụ nữ chủ yếu phụ trách nhà bếp cùng một phần việc nặng, quá nặng hoặc có phu xe làm, bé gái thì lại phụ trách một ít giặt quần áo, bưng trà rót nước hoạt. Sở Phàm bắt đầu cân nhắc làm sao bái vào Hoa Sơn. Môn phái võ lâm đều sẽ nhận người phương thức cũng không cố định. Một là tạp dịch, loại này căn bản không có quá cao yêu cầu duy nhất chính là nội tình thuần khiết. Người trong giang hồ, chớ nói chi là một môn phái, khẳng định là có đối đầu. Hai là chiêu đệ tử, môn phái võ lâm đại đa số môn nhân kỳ thực đều không có một cái cố định thân truyền sư phó. Đệ tử bình thường theo truyền thụ võ công trưởng lão, sư phó học tập. Biểu hiện được, căn cốt tốt, sẽ bị một cái nào đó trưởng lão thu làm đệ tử, lén lút truyền thụ võ nghệ, một chọi một truyền thụ, tự nhiên so với theo đệ tử bình thường học thân thiết. Ba là bị một ít môn phái người có địa vị vừa ý, hoặc là những gia tộc khác, bên dưới ngọn núi cùng môn phái giao hảo gia đình giàu có đưa ra. Môn phái cũng phải sinh tồn, có lúc khó tránh khỏi muốn làm một ít nhân tình lỗi đời. Nếu như quan hệ tốt người đưa tới con em nhà mình, khẳng định vẫn phải là nhận lấy, sắp xếp cái sư phó. Sở Phàm không muốn vào đệ tử thân truyền ghi tên. Hắn chủ yếu là muốn đi hôn cái tạp dịch. Làm tạp dịch yêu cầu đối lập thấp hơn, càng tốt hơn tiến vào Hoa Sơn. Tuy rằng tạp dịch ở bên trong môn phái chỉ là thấp nhất, nhưng cũng coi như người của phái Hoa Sơn. Thật một phen hỏi thăm, Sở Phàm rốt cục bỏ ra 2 lượng bạc, tìm tới một cái có quan hệ người, có thể giới thiệu một người cho hắn, chỉ cần cho người kia 5 lạng bạc liền có thể bảo tiến vào. Người này là cho Hoa Sơn cung cấp vũ khí đao kiếm thợ rèn. Một môn phái vũ khí khẳng định là không thể thiếu. Kỳ thực phổ thông vũ khí là hao tổn phẩm, mỗi ngày đánh tới đánh lui, không tốn thời gian giải vũ khí liền sẽ có chỗ hỏng, vậy thì phải tìm thợ rèn chữa trị hoặc là đổi mới. Cái này thợ rèn vừa vặn chính là chuyên môn vì là phái Hoa Sơn cung cấp loại này phục vụ. Thợ rèn đúng là giữ lời nói, thu rồi Sở Phàm tiền sau, ngay lập tức sẽ mang theo hắn lên phái Hoa Sơn, giới thiệu một cái quản sự cho Sở Phàm. Sở Phàm rất thời thượng, trực tiếp cho 5 lạng bạc. Quản sự cười ha ha tiếp nhận, được, đi thôi. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện mức, ngày sau liền phụ trách nuôi heo. Một ngày nuôi nấng 2 lần là được, có heo sinh bệnh hãy cùng ta nói. Đây chính là một phần không sai thanh nhàn sống. Còn có, đón lấy nửa năm, ngươi tiền tháng phải cho ta 1/3, không thành vấn đề chứ? Sở Phàm căn bản là không để ý những này, đội văn nói, 3 tháng, mỗi tháng cho ngài 5/10. Lời này nói ra, quản sự nhất thời cười to, không sai. Không sai. Tiểu tử ngươi có tiền đồ, có điều. Ngươi đến Hoa Sơn làm tạp dịch, không phải vì kiếm tiền, chính là cái gì? Tuy rằng lời này là cười nói, có thể Sở Phàm rất rõ ràng. Chính mình nếu như nói sai, khả năng liền không vào được. Quản sự tuy rằng tham tài, nhưng hắn lại không đốc, nếu như Sở Phàm đi vào gây ra cái gì thiêu thân, hắn cũng là có trách nhiệm. Vậy khẳng định chính là kiếm tiền a. Ta muốn là tiến vào Hoa Sơn, cũng coi như có chỗ dựa, một ít thổ phỉ lương bá cũng không dám đem chúng ta nhả như thế nào. Hiếu kính ngài, cái kia không phải hy vọng ngài sau này quan tâm ta một điểm sao? Sở Phàm nói tới mạch lạc rõ ràng. Quản sự vừa nghe cảm thấy đến rất nhiều đạo lý, trẻ nhỏ dễ dạy, ta yêu thích. Chính nói chuyện, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đi tới, lão Trương, để hắn đi với ta chuyển ít đồ. Người đến chính là Nhạc Linh San. Chương 100, xảo ngộ Nhạc Linh San chương 100, xảo ngộ Nhạc Linh San. Nhạc Linh San lúc này chính là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chỉ thấy nàng da trắng trắng hớt tuyết, một đôi mắt tròn vo trắng đen rõ ràng. Tiểu thư, hắn là mới tới. Lão Trương sợ Sở Phàm không hiểu chuyện, xảy ra vấn đề. Sở Phàm không khỏi nhìn nhiều Nhạc Linh San hai mắt. Nói đến, này Nhạc Linh San cũng đúng là đẹp đẽ, tuy rằng không sánh được Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên, nhưng cũng có chính mình đặc sắc. Điển hình con gái rượu dáng dấp. Không có chuyện gì, liên để hắn chuyển ít đồ. Nhạc Linh San tính cách ngay thẳng thẳng thắn, xem như là rất phổ thông sang sảng nữ hải. Hắn không ngu ngốc, nhưng cũng không tính là khôn khéo. Thị phi tốt xấu nàng có thể phân rõ, có thể gặp gỡ tâm cơ thầm, như cũng gặp trùng kế. Cái kia, vậy cũng tốt. Lao Trương chỉ có thể đáp ứng, lại căn dặn Sở Phàm, ngươi chú ý một chút, bớt nói, tiểu thư nhường ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Sở Phàm miệng đầy đáp lời. Chính Sở Phàm cũng không muốn gây chuyện, hôn cái thân phận, sau đó đi tìm Phong Thanh Dương học độc cô cửu kiếm, đó mới là chính sự. Nhạc Linh San là để Sở Phàm cho nàng chuyển luyện công quả đá, đồ chơi kia rất nặng, nhẹ đều có mấy chục cân. Hoa Sơn đệ tử luyện xong gân cốt sau, lâm thời có việc đều đi rồi, chỉ có thể tìm người thu thập. Nhạc Linh San mặc dù là cái nữ hải, có thể khí lực nàng cũng tiểu, mấy chục cân quả đá, nàng có thể nhắc lên hai cái. Sở Phàm vì không bại lộ chính mình tu vi, đàng hoàng từng cái để. Hơn trăm cái khóa đá, trung gian không ngừng nghỉ, chuyển hơn 30, Nhạc Linh San cũng có chút mệt mỏi, có thể thấy được Sở Phàm tựa hồ rất dễ dàng dáng vẻ, không khỏi sinh ra một chút tranh tài tâm tư. Sở Phàm nhìn ra nàng tâm tư, cố ý hãm lại tốc độ, thậm chí còn cố ý gấp gáp thở dốc. Chờ hơn 100 khóa đá chuyển xong, Sở Phàm đặt mông ngồi ở một bên trên tảng đá. Ngươi này thể lực không sai a. Nhạc Linh San thấy Sở Phàm chỉ là hơi chảy mồ hôi, cảm thấy đến Sở Phàm mặc dù mệt, nhưng còn chưa là cực hạn. Theo, ấn tình huống này đến xem, cũng chỉ là so với nàng trên lệch một chút. Phải biết, nàng nhưng là từ nhỏ luyện võ a. Vẫn được, thường thường làm việc nặng. Sở Phàm trong lòng đã cân nhắc làm sao mau đi trở về tìm Trương quản sự. Nhạc Linh San tuy rằng đẹp đẽ, vậy cũng không có nhiệm vụ trọng yếu. Thêm vào nàng là Nhạc Bất Quần con gái, Sở Phàm không muốn ngày sau tình thế khó xử. Vạn nhất ngày nào đó muốn đối phó Nhạc Bất Quần, chính mình cùng với nàng con gái tốt hơn, vậy làm thế nào? Cũng không thể đem mình cha vợ cho lấy a. Coi như mình có lý, Nhạc Linh San liền có thể cùng chính mình kẻ thù giết cha cùng nhau. Dù cho nàng cha không tính người tốt lành gì, e sợ người bình thường đều không chịu nhận. Cái kia đi trong đình uống chút nước trà. Nhạc Linh San đúng là rất dễ nói chuyện, nàng thường ngày đối với Hoa Sơn đệ tử vốn là vô cùng tốt. Sở Phàm không có dừng lại lâu, vội vàng đi tìm Trương quản sự. Trương quản sự thật cho Sở Phàm sắp xếp cho heo ăn hoạt. Sở Phàm sẽ không làm những thứ đồ này, Trương quản sự lại sắp xếp một cái quen tay dạy hắn. Sở Phàm làm sao có khả năng an tâm học cho heo ăn? Trần ca, ngươi là làm cái gì a? Sở Phàm cười ha ha dò hỏi. Đốn tuổi. Nhóm lửa. Trần ca bản danh gọi Trần Trường Sinh, dưới chân Hoa Sơn trong thôn, có thể báo phái Hoa Sơn làm to khái là hắn đời này may mắn nhất chuyện. Ngươi làm việc bận điệu sao? Sở Phàm trong lòng đã đang suy nghĩ tìm người giúp mình làm việc, cũng còn tốt. Hoa Sơn cho tiền tháng không nhiều, nhưng ăn uống không dùng tiền, công việc hàng ngày cũng không tính rất mệt. Trời lờ mờ sáng ta rời giường nhóm lửa, muốn nấu nước, làm cơm cũng phải nhóm lửa. Buổi trưa cùng sư huynh đệ lên núi đốn tuổi hỏa. Kỳ thực chu vi có thật nhiều, chúng ta thông thường chỉ ở chu vi 3, 5 dặm bên trong phạm vi. Cơm trưa trước trở về nhóm lửa, ăn cơm sau buổi chiều bổ tuổi chất đống được, sự liền làm xong xuôi. Nếu là có dư thừa củi lửa, chúng ta còn có thể dành thời gian đến xem sư huynh luyện võ, chính mình cũng có thể theo học. Trần Trường Sinh đối với cuộc sống bây giờ là cực thỏa mãn. Sở Phàm nghe được tê cả da đầu. Hiện tại buổi tối lại không thể tăng ca, liền Trần Trường Sinh cái này làm việc cường độ, cơ bản một ngày muốn làm 8 đến 10 tiếng, còn đều là việc chân tay. Có điều cũng may an ổn, ăn ở không dùng tiền, chỉ cần không tiêu lung tung, kiếm lời bao nhiêu đều có thể lưu lại. Ngươi giúp ta cho heo ăn thế nào? Một tháng cho ngươi một lượng bạc. Sở Phàm cười híp mắt nhìn Trần Trường Sinh. Hoa Sơn tiền tháng mỗi tháng liền mấy trăm văn, cái này tiền kỳ thực không coi là nhiều, miễn cưỡng đủ người ta bình thường ăn cơm, rất khó lưu lại tiền. Nhưng bao ăn bao ở, sinh bệnh bị sốt cũng không cần lo lắng. So với bên dưới ngọn núi một tháng một lạng nhiều bạc tiền tháng công tác càng có lợi. Càng quan trọng chính là ăn được cũng còn tốt. Không nói mỗi bữa có thịt, chí ít còn no, có món ăn. Ngươi nói thật chứ? Trần Trường Sinh hầu như không dám tin tưởng. Cho heo ăn cũng không khó, khó chính là hái cỏ heo, nấu thức ăn cho heo. Cỏ heo hiện tại không phải là loại, muốn chính mình đi trên núi tìm heo có thể ăn cỏ, cầm về sau đó cùng cám lẫn vào nấu đến cho heo ăn. Đương nhiên, ngươi nếu như đồng ý, ta hiện tại liền cho ngươi một tháng tiền công. Sở Phàm nói lấy ra một khối bạc vụn. Hiện tại bạc vụn đều là bị cắt nát, không có cái gì đánh dấu. Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Trần Trường Sinh nhìn Sở Phàm trong tay bạc hai mắt phát sáng. Sở Phàm tìm tới Trần Trường Sinh hỗ trợ cho heo ăn, chính mình thì lại xuống núi đi mua chút lễ vật, chuẩn bị đợi lát nữa cho Trương quản sự đưa đi. Trương quản sự bên kia vẫn phải là xử lý tốt quan hệ. Sau đó mấy ngày, Sở Phàm vẫn là học làm chủ, tận lực đem tất cả quy trình mò thấy, thuận tiện cùng người chung quanh lôi kéo quan hệ. Mấy ngày sau, Sở Phàm bắt đầu mãn Hoa Sơn tìm Phong Thanh Dương tung tích. Sở Phàm cũng không biết lệnh Hồ Sung ở nơi nào gặp phải Phong Thanh Dương, nhưng có một chút có thể khẳng định, Phong Thanh Dương không thể ở phái Hoa Sơn rất gần địa phương, toàn bộ phái Hoa Sơn nhiều người như vậy, chu vi khẳng định đi khắp, hướng về xa đi, nhưng là xa, phương muốn tìm cũng nhiều. Dù là Sở Phàm có thần hành bất biến, liên tục mấy ngày tìm hạ xuống, cũng không có phát hiện chút nào tung tích, thậm chí ngay cả rất nhiều vách núi treo leo hắn đều đi tìm quá. Mẹ nó, lệnh Hồ Sung có thể gặp phải Phong Thanh Dương, cũng thật là số may a. Sở Phàm cũng không nhịn được phỉ nổ. Nhìn còn sót lại một tháng không tới kỳ hạn, Sở Phàm nhất thời cũng rất vô lực. Vẫn may này nếu như lưng một điểm, thời gian còn lại vẫn đúng là liền có thể không tìm được Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương ẩn cư vị trí không ai biết, chỉ có thể tìm vận may. Đồng nhiên, Sở Phàm nghe được một trận tiếng vang, vội vàng nhảy lên cây trốn tốt. Rất nhanh, liền nhìn thấy Nhạc Linh San một cái nhân khí vụ vụ đi tới, trong tay trường kiếm vung dậy, đem những người cây dại cỏ dại phách đổ ra khí, trong miệng còn lẩm bẩm, "Sú sư ca, uống ngươi rượu đi, ta sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa." Sở Phàm đến Hoa Sơn sau còn chưa từng thấy lệnh Hồ Sung. Cái kia sẹp con bên ngoạn ý, mỗi ngày liền biết uống rượu, căn bản là không đụng tới người. Cũng may Sở Phàm cũng không nghĩ đến hắn. Đồng nhiên, Sở Phàm nhìn thấy phía trước có hố. Cái hố này hẳn là Hoa Sơn đệ tử đi săn món ăn dân dã lưu. Nhạc Linh San coi như ngã vào đi phòng trừng cũng không có bao lớn sự. Nhiều nhất chính là xương mặt xương mũi, hoặc trèo chân loại hình. Do dự 2 giây, Sở Phàm vẫn là nhảy xuống cây, "Sư tỷ, cẩn thận, phía trước có hố." Sở Phàm không nhắc nhở cũng còn tốt, này vừa để tỉnh, Nhạc Linh San quay đầu lại lúc sơ ý một chút, kinh hô một tiếng trực tiếp liền ngã vào trong hầm. Chương 101, thuận miệng địa chuyện chương 101, thuận miệng địa chuyện Sở Phàm nhất thời cũng có chút không nói gì, vội vàng chạy lên trước, "Sư tỷ, không có sao chứ? Ngươi
sao lại ở đây?"
Nhạc Linh San vẫn đúng là trèo chân. Sở Phàm xuất hiện trước cũng đã nghĩ kỹ đối sách, "Ta tới bắt món ăn dân dã." Nhạc Linh San bỏ dậy, tuy rằng chỉ có một cái chân có thể dùng sức, nhưng này hơn 2 mét thâm hố, còn giữ không nổi nàng, một chân trên đất một dẫm, bay người nhảy ra khanh. Lúc rơi xuống đất vội vàng sử dụng kiếm đỡ đất. "Ngươi làm sao đông nhiên nô ra?" Nhạc Linh San có chút sinh khí. Nàng là biết cái danh to kia, đào thời điểm nàng còn tới thăm quá, vốn định một hồi nhảy qua đi, không nghĩ đến Sở Phàm đống nhiên nô ra, đem không hề chuẩn bị nàng sợ hết hồn. Ta nghe được có âm thanh liền trốn đi, cho rằng là dã thú, thấy thế rồi muốn dẫm tiến vào hố bên trong mới vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sở Phàm thuận miệng tìm lý do.
Ngươi
mới dã thú đây. Ta biết cái kia khanh, không cần ngươi nhắc nhở. Nhạc Linh San tuổi tác còn không bằng Sở Phàm lớn, nói chuyện tự nhiên cũng là có chút tính trẻ con.
Ngạch sư tỷ, ta cho ngươi xem chân đi.
Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.
Ngươi gặp nhìn cái gì?
Ta đây chính là uy tổn thương, trở lại sát điểm hạ thuốc sổ, rất nhanh sẽ tốt. Nhạc Linh San cũng là giang hồ nhi nữ, không như vậy lập dị, một chút thương, đối với nàng tới nói, cũng không phải việc ghê gớm gì. Ta cũng sẽ một điểm ý thuật, cho ngươi xem.
Sở Phàm bao nhiêu cũng có chút ấy nấy, chính mình nếu như không mở miệng, nàng hay là cũng sẽ không bị thương.
Nhạc Linh San mặc dù là giang hồ nhi nữ, nhưng cũng biết trai gái khác nhau. Tuy rằng Nhạc Linh San không đến nỗi như vậy cổ hủ, nhưng chuyện như vậy có thể phòng ngừa vẫn là tận lực phòng ngừa tốt. Lần này đi vậy có mười mấy dặm đường, ngươi cũng không thể liền như vậy tiếp tục đi chứ.
Sở Phàm tìm Phong Thanh Dương tự nhiên không thể ở phái Hoa Sơn Chu Vi tìm, khẳng định là hướng về hẻo lánh địa phương đi.
Cái kia,
vậy được đi,
ngươi thật biết y thuật.
Đừng nha gạt ta.
Nhạc Linh San nửa tin nửa ngờ duỗi ra chân.
Sở Phàm hơi kiểm tra một hồi phát hiện, Nhạc Linh San chính là chân gân uy tổn thương.
Không có gì đáng ngại, là chân gân bị thương, tiếp tục đi nhất định sẽ tăng thêm thương thế.
Sở Phàm nói bắt đầu cho Nhạc Linh San xoa bóp huyệt bị.
Không một hồi thời gian, Nhạc Linh San liền cảm giác thoải mái có thêm. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu xoa bóp.
Ngươi trước đây là làm cái gì?
Sở Phàm thuận miệng nói rằng, cùng một cái lang trung học chút hái thuốc cùng y thuật.
Lên núi hái thuốc cái gì, dễ dàng nhất bị thương.
Nhạc Linh San cũng không có hoài nghi, phái Hoa Sơn tạp dịch, rất nhiều người đều là các loại xuất thân.
Ngươi là tới bắt món ăn dân dã.
Nhạc Linh San nghiêng đầu nhìn Sở Phàm, còn không chờ Sở Phàm trả lời, nàng có nói, ngươi mang ta đồng thời.
Sở Phàm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mang theo Nhạc Linh San đồng thời chảo món ăn dân dã.
Cũng may Sở Phàm sử dụng nghề nghiệp thẻ thời điểm, từng chiếm được thợ săn kỹ năng, coi như không dùng võ công, thu hoạch như cũng không ít.
Nhạc Linh San nhìn Sở Phàm dùng các loại đồ vật làm cả bẫy, chỉ chốc lát liền có thể bắt được thỏ rừng, gà rừng loại hình món ăn dân dã cũng là hưng phấn không thôi.
Sở Phàm căn bản không tâm tư làm, có thể Nhạc Linh San chơi phải cao hứng, khập khiễng chơi đến được kêu là một cái không còn biết trời đâu đất đâu. Đến trung gian Sở Phàm lại gần đây tìm một nước, cho Nhạc Linh San nướng hai con gà rừng.
Sở Phàm có tông sư cấp đầu bếp kỹ năng, coi như là tùy tiện khảo, cũng không có cái gì gia vị, như cũng ăn được Nhạc Linh San liên tục tán thưởng.
Chặn bạn, Nhạc Linh San nhấc theo bộ đến món ăn dân dã, Sở Phàm cong lấy chân trèo thương Nhạc Linh San, bắt đầu về phái Hoa Sơn.
Không nghĩ tới ngươi còn rất gặp đi săn a.
Ngươi trước đây thường thường bộ sao?
Nhạc Linh San lúc này đã cùng Sở Phàm quan hệ thân cận hơn nhiều.
Ừm, xem như là thường thường đi.
Sở Phàm trước đây nếu như ở giã ngoại đi săn, thông thường đều là dùng phi đao, càng nhanh hơn.
Ngày mai chúng ta trả lại, có được hay không?
Nhạc Linh San còn chưa đã ngứa.
Thường ngày hắn cũng sẽ đi săn, nhưng không có cùng với Sở Phàm thú vị.
Mọi khi bọn họ đi săn đại thể là dựa vào vật khí, hoặc là trực tiếp triển khai khinh công đối bắt.
Ngươi trên chân còn chưa tốt, phải tĩnh dưỡng.
Sở Phàm cũng không muốn mang theo Nhạc Linh San mỗi ngày khắp nơi chảo gà rừng thỏ rừng.
Hắn còn phải tìm Phong Thanh Dương đây.
Coi như tìm tới Phong Thanh Dương, bao nhiêu còn phải dùng thời gian đi theo Phong Thanh Dương rút ngắn quan hệ, này 10, 20 thiên thời gian có chút không quá đủ.
Vậy ta nuôi mấy ngày trở lại.
Nhạc Linh San cũng không nhục trí.
Đến thời điểm lại nói,
Sở Phàm chỉ cần học được Độc Cô Cửu Kiếm liền rời đi, có thể không có ý định ở phái Hoa Sơn đợi lâu.
Ta là sư tỷ của ngươi.
Nhạc Linh San bất mãn Sở Phàm loại thái độ này.
Cái kia thì có ích lợi gì?
Toàn tuổi tác, ta lớn hơn ngươi.
Sở Phàm cũng không có tiếp tục quán Nhạc Linh San.
Ta nhập môn so với ngươi chào buổi sáng.
Nhạc Linh San tuy rằng cùng Sở Phàm tranh luận, cũng chưa từng nghĩ đến dùng thân phận của nàng đến ép Sở Phàm một đầu.
Vậy thì có cái gì dùng?
Ta muốn cho heo ăn, không có thời gian mỗi ngày cùng ngươi đến.
Nếu không ngươi đi giúp ta cho heo ăn.
Sở Phàm cũng không thể thật cùng với nàng mỗi ngày đi chơi.
Tốt, ta giúp ngươi cho heo ăn.
Nhạc Linh San miệng đầy đồng ý đại tiểu thư, ta thật không có thời gian chơi với ngươi.
Sở Phàm nhất thời rất không nói gì.
Ngươi rất đáng ghét ta.
Tại sao không theo ta chơi?
Nhạc Linh San đống nhiên đối với Sở Phàm có chút hứng thú.
Hoa Sơn bên trong bao nhiêu người muốn lấy lòng nàng, hiện tại Sở Phàm lại còn tránh nàng.
Ngạch!
Không đáng ghét, chỉ là ta rất bận.
Sở Phàm cũng không biết giải thích thế nào.
Hai người một đường xuống núi, nhưng đề tài này trước sau không nói rõ.
Ngay kế, Sở Phàm sáng sớm liền lên núi tìm kiếm.
Liên tục mấy ngày, Sở Phàm trời mới vừa sáng liền bắt đầu lên núi, cơ hồ đem chu vi 10 dặm tìm khắp nơi, cũng không thể tìm tới Phong Thanh Dương.
Nhìn thời gian, còn lại 15 ngày, Sở Phàm cũng gấp.
Hệ thống, nếu như nhiệm vụ thất bại sẽ như thế nào?
Sở Phàm trong lòng cũng có chút nhút nhát.
Thật muốn chụp chính mình mấy chục năm tuổi thọ, ai cũng không chịu được a. Nhiệm vụ thất bại, gặp khấu trừ 10 năm đến 50 năm tuổi thọ không giống nhau, coi tình huống mà định. Sở Phàm mắng một tiếng, cuối cùng hay là hỏi, cái gì gọi là coi tình huống mà định? Căn cứ ký chủ biểu hiện đến cụ thể phân tích, liên lụy đến nhân tố khá nhiều, ta sẽ chuyển cho ký chủ một phần giải thích, nhưng giải thích quyền quy hệ thống sở hữu nghe được giải thích quyền quy hệ thống sở hữu, Sở Phàm xem ý nghĩ đều không có. Sở Phàm, rời giường. Nhạc Linh San âm thanh truyền đến. Sở Phàm theo bản năng liền muốn từ cửa sổ đào tẩu. Sở Phàm, sư tỷ mỗi ngày tìm đến ngươi, ngươi thật muốn chạy a? Sở Phàm ngủ chính là đại thông phô, 7, 8 người cùng ngủ. Hiện tại trời mới vừa sáng, mọi người đều đã rời giường, tạp dịch so với đệ tử bình thường thức dậy muốn sớm, quét tước, chuẩn bị điểm tâm. Ngươi nói với nàng, ta đã ra ngoài. Sở Phàm nói đã mở cửa sổ ra. Muôn bị người một cước đá văng, Nhạc Linh San nhanh chân đi vào, trợn mắt nhìn Sở Phàm, ngươi tại sao lão ẩn núp ta, hiện tại còn muốn chạy? Sở Phàm cười mỉa từ trên cửa sổ hạ xuống, sư tỷ, ta thật không có thời gian chơi với ngươi, ta muốn đi hái quả heo. Lý do đều là muốn tìm. Ngươi lừa người, Trần Trường Sinh nói rồi, hắn giúp ngươi hái quả heo, cho heo ăn, ngươi căn bản là không có làm. Nhạc Linh San thở phì phò nhìn Sở Phàm. Chương 102, nhiệm vụ rời đi. Chương 102, nhiệm vụ rời đi. Sở Phàm cũng bối rối, chuyện này giải thích thế nào? Hơn nữa, Nhạc Linh San có thể hay không hoài nghi mình? Trong lúc nhất thời, Sở Phàm trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Ngày hôm nay ngươi đừng mong muốn chạy. Nhạc Linh San thấy Sở Phàm không lên tiếng, một cái quăng lên hắn liền đi. Sở Phàm lập tức phản ứng lại, Nhạc Linh San căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Bị Nhạc Linh San lôi kéo đến sau núi chơi, Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Len keng, thu được bổ sung nhiệm vụ cùng Nhạc Linh San hảo cảm đạt đến 95, có thể trung hòa độc cô cựu kiếm nhiệm vụ trừng phạt, điều này làm cho Sở Phàm rất bất ngờ. Nhưng cũng không nhịn được, âm thầm mắng một câu. Này rõ ràng là bị hệ thống cho điều khiển a. Hệ thống thông qua nhiệm vụ, ép buộc chính mình đi làm một chuyện. Sư tỷ, nếu không, ngươi có giấy và bút mực sao? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Ngươi muốn đổ chơi kia làm cái gì? Nhạc Linh San tuy rằng đọc một ít sách, có thể nàng đối với những này không quá có hứng thú. Cho ngươi vẽ vời a. Quang săn thú có ý gì? Sư tỷ xinh đẹp như vậy, phòng trừng vẫn chưa có người nào vẽ ra ngươi vẻ đẹp, ta cũng sẽ một ít vẽ vời, có thể thử xem. Sở Phàm trong lòng tuy rằng mắng hệ thống, có thể hiện tại độc cô cựu kiếm nhiệm vụ còn không biết có thể hay không hoàn thành. Trước tiên đem Nhạc Linh San cho lấy xuống, không bị trừng phạt lại nói. Coi như chỉ chụp 10 năm tuổi thọ, vậy cũng rất đau lòng a. Người cả đời mới mọc thêm. Ngươi làm sao miệng lưỡi trơn tru? Nhạc Linh San tuy rằng thường thường bị người thổi phồng, nhưng như vậy trắng ra khen nàng mỹ vẫn đúng là không có. Ta nói thật làm sao có thể gọi miệng lưỡi cho chu. Sở Phàm nói tới những ngày đến, mặt không đỏ tim không đập. Ở Sở Phàm vừa lừa vừa dụ bên dưới, Nhạc Linh San vẫn là mang theo hắn đi tìm bút mực nghề nghiệp, còn có một chút gia vị, một ít Sở Phàm cảm thấy đến cắm trại muốn dùng đồ vật. Dọc theo đường đi sơn, Sở Phàm căn bản không tâm tư đi săn thú, đồ chơi kia không xuất hảo cảm, nhìn khắp nơi nơi nào phong cảnh được, thật cho Nhạc Linh San vẽ đời. Sư tỷ, cái kia vách núi không sai a. Sở Phàm chỉ vào một nơi vách núi, mà sau còn có thể nhìn thấy một cái thác nước, cảnh sát rất đẹp, cũng không tệ lắm. Nhạc Linh San hiện tại kỳ thực cũng không có cái gì du ngoạn tâm tư. Sở Phàm dọc theo đường đi đến đều đang khen ngợi nàng đẹp đẽ, thật trọng, trong lòng nàng như mai vàng ngưỡng ác. Nàng đối với lệnh hồ sung quả thật có tình nghĩa, có thể lệnh hồ sung đồ chơi kia mỗi ngày không nhìn thấy người, cũng không thế nào quan tâm Nhạc Linh San. Người đi chỗ đó đứng, ta cho ngươi vẽ bời. Sở Phàm lôi kéo Nhạc Linh San liền hướng vách núi chạy đi. Không muốn đi. Nhạc Linh San có chút thật không tiện. Ở Sở Phàm cứng rắn dưới sự yêu cầu, Nhạc Linh San đỡ ở đồng ý để Nhạc Linh San dừng lại. Sở Phàm trải ra chuẩn bị kỹ càng đồ vật bắt đầu vẽ tranh. Hiện tại họa đa số lấy thoải mái làm chủ, nhưng Sở Phàm hòa vào tả thực lại có tông sư cấp hội họa kỹ năng, không nói tiên hạ nhất tuyệt, liền hiện tại muốn tìm cái so với Sở Phàm họa đến cũng còn tốt, toàn thế giới đều không mấy cái. Toàn bộ trong chốn võ lâm biết hội họa không ít, họa đến so với Sở Phàm tốt không vượt quá 3 người. Sư tỷ, họa được rồi, ngươi tới xem một chút. Sở Phàm nhìn mình tác phẩm hội họa còn khá là thỏa mãn, từ khi có kỹ năng này hắn vẫn không có dùng qua, không nghĩ đến này còn phát huy được tác dụng. Nhạc Linh San dù sao cũng là nữ nhân, cũng là nghiệp dư, lập tức chạy tới xem. Trên tờ giấy trắng người dáng ngọc yêu kiều, trường kiếm trong tay làm cho nàng nhiều hơn mấy phần anh tư, sau lưng sơn thủy thác nước, để toàn thể nhiều hơn mấy phần đại khí. Nhạc Linh San hảo cảm năm hiện tại cùng Nhạc Linh San hảo cảm đã đạt đến 85 điểm, vừa bắt đầu liền tương đối cao. Sư tỷ, ngươi cảm thấy đến này muốn nói cái gì thơ tốt hơn? Sở Phàm cười ha ha dò hỏi. Ta không hiểu những này, ngươi làm sao cái gì đều sẽ? Nhạc Linh San thật không tiện nói. Vậy ta đến để thơ tử. Sở Phàm nói bắt đầu viết xuống hai câu thơ, đa mỹ như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ. Nhạc Linh San tuy rằng không biết hai câu này xuất từ nơi nào, nhưng xem này tự cũng biết là đang khen ngợi nàng. Ngươi làm sao cái gì đều sẽ? Nhạc Linh San có chút e thẹn. Nhạc Linh San hảo cảm một Linh San, có cái sự ta vẫn không dám nói cho ngươi, chủ yếu là sợ ngươi sinh khí. Sở Phàm quyết định nói láo. A, ngươi nói, ta không giận ngươi. Nhạc Linh San căn bản không chú ý tới Sở Phàm đã thay đổi đối với nàng xưng hô. Kỳ thực ta là giang hồ nhân sĩ, ta đến Hoa Sơn là cố ý tìm đến ngươi. Sở Phàm quyết định trước tiên cho mình tìm kỹ đường lui. Sau đó nếu như hảo cảm đạt đến 95 điểm, vậy thì là Nhạc Linh San khăng khăng một mực yêu chính mình thời điểm. Sau đó chính mình không tốt cùng với nàng giải thích làm sao sẽ võ công. Hiện tại đem cơ tìm, sau đó cũng càng tốt hơn giải thích. Ngươi, ta đi rồi. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy cả trái tim đều rất giống sắp nhảy ra. Nàng vừa bắt đầu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy Sở Phàm người này chơi rất vui. Hiện tại Sở Phàm đống nhiên biểu lộ, nàng có chút hoảng rồi. Sở Phàm vốn định ngăn cản Nhạc Linh San, khỏe cảm không có tăng cường, vẫn không có cản. Nhưng để tỏ lòng chính mình đối với nàng lưu ý, khẳng định không thể để cho nàng đi một mình, phải cùng ở sau lưng nàng. Vẫn đuổi tới phái Hoa Sơn, Sở Phàm mới đem cái kia một bức tranh kín đáo đưa cho Nhạc Linh San, sau đó rời đi. Nhạc Linh San từ trên núi hạ xuống, tâm triệt để rối loạn. Sở Phàm cũng không có ở thêm, lại tiếp tục đi tìm Phong Thanh Dương. Ngay kế, Sở Phàm viết một bài thơ nguyện ta như tình quân như nguyện, hàng đêm lưu quang tướng trong sáng. Viết tốt sau, lén lút chạy đi Nhạc Linh San khuê phòng cửa, liếc nhìn vài cái lên cửa, hô Nhạc Linh San một tiếng, sau đó đem tin nhét vào đi bảo. Nhạc Linh San là người luyện võ, khẳng định biết mình đến rồi. Nhạc Linh San sắp thực tỉnh rồi, nhìn thấy Sở Phàm nhét vào đến thư tín, do dự một chút, vẫn là quá khứ nhặt lên mở ra. Sở Phàm hôm nay vẫn là chuẩn bị đi tìm Phong Thanh Dương, một ngày hạ xuống, Phong Thanh Dương không tìm, đúng là tìm tới một cái non xanh nước biếc, còn có một vũng hồ nước địa phương. Chính cân nhắc, Sở Phàm quyết định tại đây tu cái nhà gỗ nhỏ. Việc này đối với Sở Phàm tới nói rất đơn giản, bởi vì hắn gặp thợ mộc, kiến nhà gỗ nhỏ thực sự là không có cái gì độ khó. Liên tiếp mấy ngày, Sở Phàm mỗi ngày đều sẽ viết xuống một bài thơ tình cho Nhạc Linh San đưa đi, buổi sáng liền đi tìm Phong Thanh Dương, buổi chiều thì lại đi tu nhà gỗ. Trung gian Sở Phàm xuống núi quá một lần, đem Vương Ngự Yên cùng Thủy Xanh chơi đùa mấy ngày không xuống giường được. Bất chi bất giác, lại là mười mấy ngày, khoảng cách nhiệm vụ hạn chế thời gian đã chỉ có mấy ngày. Nay lệnh hồ sung năm đó là làm sao tìm được đến Phong Thanh Dương. Sở Phàm cũng rất buồn bực, chính mình tìm một tháng đều không tìm được, bốn phía hắn đã rất quen thuộc, lệnh hồ sung tùy tiện đi liền có thể gặp phải, có lúc vận khí đến rồi, không thể không phục. Nhạc Linh San hảo cảm một cái nhắc nhở đẻ qua. Sở Phàm kiểm tra một hồi cùng Nhạc Linh San hảo cảm, đã đến 93 điểm. Theo lý thuyết, hiện tại Nhạc Linh San trong lòng là có chính mình. Có muốn thử một chút hay không thiên phú của chính mình, đem Nhạc Linh San cho cường đẩy. Cái biện pháp này là có khả năng thành công, dù sao cơ sở đã có. Tuy nhiên có nguy hiểm, nếu như Nhạc Linh San phản kháng, hảo cảm nhất định sẽ vách núi thức ngã xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phàm vẫn là quyết định trước tiên thăm dò một hồi Nhạc Linh San. Hơn nữa nhà gỗ nhỏ cũng kiến tạo được rồi, mang Nhạc Linh San đến xem nhìn, nói không chắc hai điểm này hảo cảm thì có cơ chứ. Nếu là có cơ hội, cũng có thể ở Nhạc Linh San tình không kềm chế được thời điểm ra tay, nói không chắc liền đột phá. Chương 103, dở khóc dở cười khen thưởng chương 103, dở khóc dở cười khen thưởng Nhạc Linh San cũng không tính đặc sắc, thậm chí có thể nói, nàng còn có chút đơn thuần. Loại này đơn thuần cũng không phải không dành thế sự, mà là dễ dàng bị một ít ngôn ngữ cho lừa. Chủ yếu vẫn là Nhạc Linh San chưa từng thấy quá nhiều nhân gian hiểm ác. Sở Phàm tìm tới Nhạc Linh San lúc, nàng đang ngồi lở ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Sư muội, nghĩ gì thế?" Một cái dáng dấp tu lãng, thần thái trong lúc đó tựa hồ còn mang theo vài phần hào hiệp nam tử đi tới, hiếu kỳ dò hỏi Nhạc Linh San. "Sư minh, ngươi trở về?" Nhạc Linh San thường thường đều là ngóng trông lệnh hồ sung trở về. Lần này nhìn thấy lệnh hồ sung ở bên ngoài chơi đủ rồi trở về, nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. "Hừm, mang cho ngươi son." Lệnh hồ sung đối với Nhạc Linh San kỳ thực cũng không tệ lắm, chí ít có thể tính được với sủng ái. Nhưng hắn đối với Nhạc Linh San cũng chính là phổ thông huynh muội cảm tình, thường thường xuống núi một chơi, liền đem sở hữu sự đều quên bén đi tới. "Thật cảm tạ sư minh." Nhạc Linh San tiếp nhận son, có chút không muốn nói chuyện, liền đứng dậy nói rằng, "Sư minh, ta có chút không thoải mái, về phòng trước nghỉ ngơi." Lệnh hồ sung cũng không có suy nghĩ nhiều, thấy Nhạc Linh San cũng không có quá to lớn sự, cũng là không để trong lòng, cùng mấy cái sư minh đệ kể vai sắt cánh đi rồi. Nhìn lệnh hồ sung rời đi bóng lưng, Nhạc Linh San chợt nhớ tới Sở Phàm. Lẫn nhau so sánh lệnh hồ sung, tựa hồ Sở Phàm càng để ý tâm tình của chính mình cùng cảm thụ. "Nghĩ gì thế?" Sở Phàm âm thanh bỗng nhiên truyền đến. "Ngươi làm sao đến rồi?" Nhạc Linh San quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn. "Muốn ngươi, liền đến nhìn ngươi thôi. Dẫn ngươi đi cái địa phương, có đi hay không?" Sở Phàm cười hỏi. "Ngươi chớ có nói hiệp nói bượng, đi đâu?" Nhạc Linh San không nghĩ đến Sở Phàm gan to như vậy, trực tiếp ở bên ngoài liền nói muốn chính mình. "Đi ngươi sẽ biết, ta cố ý cho ngươi kiến." Sở Phàm dắt Nhạc Linh San tay nhỏ liền muốn đi. Nhạc Linh San vội vàng tránh thoát, "Ngươi đừng kéo ta, bị người nhìn thấy không được, chính ta đi." Nói, Nhạc Linh San đem lệnh hồ sung đưa son phóng tới một bên trên trụ đá. Sở Phàm liếc mắt nhìn son, tiện tay cầm lên, lệnh hồ sư ca đưa liền thu đi. Nhạc Linh San nhìn Sở Phàm một ánh mắt, "Có phải là sợ ta không cao hứng? Hiện tại ngươi còn không đáp ứng ta đây, ta không có quyền lực của ngươi. Coi như ngươi đáp ứng ta, người khác đưa ngươi đồ vật, ngươi tiếp nhận rồi, ta sẽ không cao hứng. Người khác đưa ngươi đồ vật, ngươi còn động tâm, ta mới gặp không cao hứng. Lệnh hồ sư minh nếu như là ca ca ngươi, ngươi là muội muội của hắn, cái kia lại có quan hệ gì đây?" Sở Phàm đối với Nhạc Linh San hiện nay nói trắng ra, càng nhiều chính là bắt nguồn từ nhan trị. Dù sao vừa bắt đầu, hắn đối với Nhạc Linh San có mang quá to lớn mục đích, trong lúc nhất thời cũng không có nhiều như vậy cảm tình có thể nói. "Ngươi thật giống như cùng những người khác đều không giống nhau." Nhạc Linh San đúng là này cảm giác. Bây giờ mặc dù là võ lâm nhân sĩ so với bình thường người càng thêm mở ra, càng thêm dũng cảm, chủ lưu tư tưởng vẫn là chống hát vợ heo. Có rất ít Sở Phàm như vậy làm cho người ta đầy đủ tự do. Có thể có cái gì không giống nhau, ta còn chưa là một đôi mắt, hai con lỗ tai, một cái lỗ mũi một cái miệng. Sở Phàm cười cợt, không quá để ý hai người vừa nói vừa đi, đã tiến vào phía sau núi. Thấy chung quanh không ai, Sở Phàm nói tới chuyện của chính mình, "Còn nhớ ta nói rồi, ta là người trong giang hồ sao? Nhạc Linh San kỳ thực căn bản chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, có điều nàng còn nhớ Sở Phàm đã nói lời này. Ừm.
Làm sao?
Nhạc Linh San hơi nghi hoặc một chút. Ta võ công kỳ thực còn có thể, xem như là nhất phẩm nhập môn. Sở Phàm như nói thật ra chính mình tu vi.
Ngươi
có nhất phẩm tu vi?
Nhạc Linh San giật nảy cả mình.
Phải biết, coi như là Nhạc Bất Quẩn, cũng có điều là nhị phẩm đỉnh cao. Phái Hoa Sơn Tử Hà Công có cái đặc điểm, tiền kỳ tu luyện rất khó, hậu kỳ càng ngày càng lợi hại. Điển hình tiền kỳ yếu, hậu kỳ cường. Nhưng Nhạc Bất Quẩn tu luyện cả đời, cũng không có cách nào đem Tử Hà Công hiểu rõ. Nếu là hắn đem Tử Hà Công tu luyện đến đại thành, không nói nhất phẩm một cảnh, nhất phẩm hai cảnh là không có vấn đề. Có muốn thử một chút hay không?
Sở Phàm nói một cái ôm lấy Nhạc Linh San.
Nhạc Linh San nhất thời mặt đỏ đến thai sau dễ, cái muốn dây rùa, Sở Phàm đã sử dụng tới thần hành bách biến. Thần hành bách biến vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, Sở Phàm toàn lực triển khai, hai bên tụ nhanh chóng sau này phi. Bởi vì sơn đạo không dễ đi, Sở Phàm càng nhiều lúc là ở thân cây, trên nhánh cây mượn lực, nhảy một cái mấy chục mét. Nhạc Linh San kinh hãi không ngớt, cũng không dám dây rùa, sợ ảnh hưởng Sở Phàm. Sở Phàm ôm Nhạc Linh San bàn tay cũng không biết là cố ý hay là vô tình, đều là đụng tới Nhạc Linh San cao ngất kia ngọn núi một bên. Nhạc Linh San nhất thời vừa sợ vừa thẹn, cũng không biết như thế nào cho phải. Mười mấy dặm công phu, Sở Phàm một phút cũng đã đến. Bên hồ, một bàn nhà gỗ nhỏ, còn có cái hành lang kéo dài tới bên hồ, cố ý làm cái tiểu ban công. Ta mấy ngày nay cố ý làm cho ngươi, thích không?
Sở Phàm ôm Nhạc Linh San, không chút nào thả xuống nàng ý tứ.
Nhạc Linh San lúc này đầu óc hỗn loạn tương mừng, có khiếp sợ, hai hại xấu hổ, có vui sướng,
thích,
yêu thích.
Nhạc Linh San e thẹn gật đầu.
Sở Phàm đống nhiên sẽ tới, ngăn chặn Nhạc Linh San miệng nhỏ. Nhạc Linh San cả người đều giống như cứng ngắc bình thường, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Sở Phàm gõ ra Nhạc Linh San hàm răng, hơi có chút thô bạo chiếm lấy Nhạc Linh San nụ hôn đầu. Nhạc Linh San không biết nên làm gì đáp lại, sau khi hết khiếp sợ, nhưng cũng không có phản kháng. Thừa dịp cơ hội này, Sở Phàm ôm Nhạc Linh San hướng về phòng nhỏ đi đến. Nhạc Linh San lúc này còn chìm đắm ở loại kia ngọt ngào tâm tình bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ nhận biết. Nhạc Linh San hảo cảm hai len ken, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, độc cô cửu kiếm nhiệm vụ thời gian kéo dài 2 tháng, có này khen thưởng sau, không còn trung hòa độc cô cửu kiếm nhiệm vụ trừng phạt hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Lạc Anh thần kiếm trưởng một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, song tu thiên phú, do mật tông Hoan Hỷ Thiền cùng song tu công pháp dung hợp mà thành thiên phú, ở một số thời điểm có thể bị động tăng cường hai bên tu vi, này thiên phú hiệu quả vì là yếu bất bản, nhưng có chút ít còn hơn không nhìn thấy phần thưởng này, Sở Phàm cũng là không nói gì. Nhiệm vụ này khen thưởng bản thân liền là vì va chạm nhau độc cô cửu kiếm nhiệm vụ trừng phạt mà đến. Hiện tại không có va chạm nhau đi, chỉ là gia tăng rồi thời gian 2 tháng, để Sở Phàm cũng là khá là không nói gì. Còn có chính là cái kia thiên phú, đúng là có chút ít còn hơn không. Trong đầu nghĩ phá hệ thống khen thưởng, trên tay nhưng quên động, Nhạc Linh San lại ở tỉnh nan tự ước bên dưới, ôm Sở Phàm cổ, bắt đầu chủ động. Như vậy ngày tốt sao có thể lãng phí. Sở Phàm cũng không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia sự, trực tiếp vén nổi lên Nhạc Linh San làm váy. Đột nhiên, Nhạc Linh San chỉ cảm thấy dưới thân mát lạnh, có đồ vật bị Sở Phàm lùi xuống. Trong nháy mắt, Nhạc Linh San tỉnh lại. Không được.
Sở Phàm.
A.
Nhạc Linh San lời nói còn chưa nói hết, Sở Phàm liền lại lần nữa ở nàng miệng. Theo sát, Nhạc Linh San cảm giác được ấm áp ngón tay xâm lấn chính mình. Chương 104, danh khí chương 104, danh khí Nhạc Linh San lúc này rất tỉnh táo, trong nháy mắt này, nàng nghĩ tới rồi sự trong sạch của chính mình. Nghĩ đến sau này mình sinh hoạt còn không chờ nàng muốn càng nhiều, Sở Phàm tay đã sắp tốc hoạt động.
A
a a, Nhạc Linh San chỉ cảm thấy một luồng chưa bao giờ có cảm giác tập lần toàn thân. Sau đó chính là một luồng đi đại ý kéo tới.
Không,
không muốn,
ta muốn thuận tiện.
Nhạc Linh San lại vẫn duy trì tỉnh táo, nàng không dám nghĩ, chính mình nếu như ở Sở Phàm trước mặt không khống chế, đó là thật lúng túng sự.
Không có chuyện gì.
Sở Phàm ôn nhu an ủi, tình huống như thế, Sở Phàm đã rất có kinh nghiệm. Tại trên người Thủy Xanh liền thường xuyên phát sinh. Không nghĩ đến Nhạc Linh San thể chế cũng như Thủy Xanh bình thường. Sở Phàm tăng nhanh tốc độ, mặc dù Nhạc Linh San nghị lực kinh người, cuối cùng cũng không kiên trì được. Trong lúc nhất thời, yên mở lan diệp hương phong ấm, ngạn cấp đảo hòa cẩm lãng sinh. Như thủy triều lúc bằng nước biển nhanh chóng dâng lên, sóng biển một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhạc Linh San theo bản năng ôm sát Sở Phàm, không dám nhìn tới Sở Phàm, quá lung túng.
Sở Phàm cũng không khỏi kinh ngạc.
Lúc này Nhạc Linh San lại còn duy trì tỉnh táo, xem ra bằng vào một đôi tay còn chưa đủ lấy để Nhạc Linh San luôn hãm, xem ra cần phải đào thật súng thật lên sân khấu. Ở Sở Phàm không được dấu vết làm dưới, Nhạc Linh San váy đã toàn bộ đến bên hông. Nhạc Linh San cũng đã bắt đầu sâu sắc rơi vào trong mê loạn. Đột nhiên Nhạc Linh San thân thể cứng đờ. Nàng biết Sở Phàm làm cái gì. Loại kia cảm giác thật giống như dây thun tết tóc. Dây thun căng thẳng, tựa hồ muốn nổ tung, rồi lại tựa hồ còn ở có thể chứa đựng bên trong phạm vi. Sở Phàm từng có Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La loại này kinh nghiệm, cũng có một quyển thành, Thủy Xanh, Vương Ngự Yên những này trải nghiệm. Nhạc Linh San cho hắn cảm giác tựa hồ có hơi không giống nhau. Thật giống như bánh răng bình thường lồi lõm, lại giống như thiên phong được chướng. Cao thấp chập trùng, nương theo như sóng biển như thủy triều, càng làm cho Sở Phàm cảm thấy bất phàm.
Sở Phàm, ngươi sau đó nhất định phải tốt với ta.
Nhạc Linh San lúc này lại còn gắng gượng ý chí của chính mình, nói ra một câu nói.
Ừm,
nhất định, bảo bối.
Sở Phàm lời ấy là do tâm mà phát.
Nhạc Linh San nghe được bảo bối hai chữ, nhất thời không còn bất kỳ ý chí đi chống lại, triệt để luân hãm.
Sở Phàm thể lực kinh người, tuy rằng Nhạc Linh San trời sinh danh khí nhưng cũng không chống đỡ được Sở Phàm thiên phú. Nhà gỗ vốn cũng không lớn, chỉ có một phòng một sảnh. Từ buổi trưa lên, mãi cho đến mặt trời lặn về tây, Sở Phàm cũng không từng ngừng lại. Nhạc Linh San thiên phú rất tốt, từ vừa mới bắt đầu không rõ vì sao, không có kết cấu nên hợp, đến mặt sau dần dần nắm giữ yếu lĩnh, như song kiếm hợp bích. Lại tới cuối cùng thể lực tiêu hao hết, bị một lần lại một lần xung kích triệt để đánh đổ, chỉ có sóng biển bất quyết. Sở Phàm chưa hết thòm thèm kết thúc này hơn nửa ngày cực chiến. Đưa tay thăm dò, Nhạc Linh San đi đứng trên cũng đã bị làn sóng hỗn mang theo mồ hôi thấm ướt. Sở Phàm tuy rằng đình chiến, nhưng như cũ thâm nhập quân địch không muốn lui lại. Nhạc Linh San ý thức dần dần khôi phục, theo bản năng buông lỏng căng thẳng, ngược lại cũng rất có mặt khác một phen dư vị. Ngươi có phải hay không còn có nó nữ nhân khác? Nhạc Linh San rất thông minh. Nàng tuy rằng sơ trải qua này sự, nay nửa ngày nàng không có thời gian đi suy nghĩ, nhưng tâm trí sau khi trở lại, nàng lập tức ý thức được, Sở Phàm tuyệt đối không phải mới vào đạo này. Ngươi còn có ba cái tỉ muội. Sở Phàm như thực chất thừa nhận. Nhạc Linh San nhất thời tức giận. Nàng nếu là sớm biết, khẳng định không đến nỗi qua loa như vậy để Sở Phàm thực hiện được. Nếu là chỉ có một mình ngươi, ngươi cũng không chống đỡ được a. Nhưng ta tốt với ngươi là chân tâm, sẽ không bởi vì người khác có bất kỳ thay đổi. Sở Phàm đang khi nói chuyện, chân khí chìm xuống. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy một trận chú ý, đang muốn nói chuyện, Sở Phàm lại bắt đầu ở nàng đại bản doanh lại lần nữa bắt đầu chém giết. Lại là hơn nửa canh giờ, Nhạc Linh San triệt để rõ ràng, Sở Phàm trước tuy rằng dũng mãnh nhưng có lưu lại dư lực. Này hơn nửa canh giờ, trực tiếp làm cho nàng đánh tới bời, nếu là này hơn nửa ngày như vậy cường độ cao, nàng chỉ sợ là muốn mệt mất đi. Nhạc Linh San cũng không còn tinh lực đuổi theo hỏi những này, nghỉ ngơi chốc lát cũng đã ngủ say. Ngay kế, Nhạc Linh San khi tỉnh lại phát hiện Sở Phàm lại còn chưa rút quân. Sở Phàm đã sớm tỉnh rồi, chính hai tay còn đang đùa đất dẻo cao su. Ngươi, lưu manh. Nhạc Linh San vừa thẹn lại một trận ngọt ngào. Này chỉ ít giải thích Sở Phàm đối với nàng, nàng tất cả đều là không muốn xa rời. Xác thực như Nhạc Linh San suy nghĩ, Sở Phàm xác thực rất có hứng thú. Sở Phàm lấy ra một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn ngậm trong miệng. Nhạc Linh San đang muốn hỏi đó là cái gì, Sở Phàm lại lần nữa dùng hành động thực tế làm cho nàng nói không ra lời. Theo sát, trên dưới trong khi giao chiến, Nhạc Linh San cảm giác có đồ vật tiến vào chính mình trong miệng, còn không phản ứng lại, đã nuốt xuống, vật kia họa làm một dòng nước ấm ở toàn thân chảy xuôi. Này một dòng nước ấm càng thôi phát chiến đấu kịch liệt cảm. Có thể theo sát mà đến chính là một loại dễ dàng cùng thoải mái. Nguyên bản đau nhức cùng mệt mỏi cũng nhanh chóng tiêu tan. Mãi cho đến buổi sáng, Sở Phàm mới để Nhạc Linh San có cơ hội thở lấy hơi. Sở Phàm mặc quần áo đi săn thú, nơi này có thể không lấp cái bụng đồ vật. Tính ra hai người đã có một ngày không ăn đồ vật. Chờ Sở Phàm trở về, cố ý cho Nhạc Linh San đốt chút nước nóng rửa mặt. Nhạc Linh San may là có cửu hoa ngọc lộ hoàn khôi phục, nếu không ngày hôm nay đều dưới không được giường. Hai ăn qua thịt nướng, Sở Phàm giang ra một khối bẹ gỗ. Vốn là muốn làm thuyền nhỏ, công nghệ quá phiền phức, không thể làm gì khác hơn là làm cái bẹ gỗ. Đi dẫn ngươi đi chèo thuyền. Sở Phàm nói một cái ôm lấy Nhạc Linh San. Không được, ta không đi ra ngoài. Nhạc Linh San chỉ còn một bộ đơn độc váy ở trên người, cái khác quần áo từ lúc hôm qua liền thấm ướt. Hiện tại nàng ngoại trừ này điều váy, không có thứ gì. Sở Phàm nhưng không khỏi nàng, cầm cái ghế, ôm Nhạc Linh San, thả người nhảy một cái, đã ở trên bệ gỗ. Chân ở trên bờ giẫm một cái, bệ gỗ nhanh chóng hướng về trong hồ mà đi. Sở Phàm đem ghế tựa để tốt, để Nhạc Linh San ngồi trên người mình. Nơi này không ai, không cần sợ. Sau đó đây chính là hai người chúng ta thế ngoại đảo nguyên. Sở Phàm nói ở Nhạc Linh San trên mặt hôn một cái. Ngươi làm sao như thế vô lại a? Nhạc Linh San trung quy được bây giờ tư tưởng ràng buộc, dù cho cùng Sở Phàm có phu thê chi thực, vậy cũng không chống đỡ được Sở Phàm bưng thả. Vậy thì vô lại. Sở Phàm nói lại bắt đầu vén Nhạc Linh San làn váy. Nhạc Linh San muốn chống cự, làm sao khí lực không bằng Sở Phàm, cuối cùng chỉ có thể tận lực lôi kéo váy, che quất chính mình đầu gối trở xuống. Không một hồi thời gian, Nhạc Linh San liền dòng suối nhỏ chảy nhỏ dọn. Mắt thấy cơ hội gần như, Sở Phàm một tay ôm lấy Nhạc Linh San, đưa nàng thân thể hướng về trên một thể, lại hạ xuống lúc, vừa vặn bên trong hồng tâm. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy này dường như một hồi liền bỏ tới thiên linh cái. Nhưng tay như cũ nắm chặt làn váy, chỉ là mặt sau đã bị toàn Sở Phàm lôi lên, đây là lách qua tấn công A núi xanh ra nước xanh, gió xuân thổi mưa móc. Hai người hiện ra Chu Sơn giã bích hồ, Nhạc Linh San cái kia chuông bạc giống như âm thanh cực kỳ dễ nghe. Điều này cũng làm cho Sở Phàm có không bình thường trải nghiệm. Đặc biệt là Nhạc Linh San cái kia không bình thường danh khí, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Chương 105, Tịch Ta Kiếm Phổ chương 105, Tịch Ta Kiếm Phổ sau đó thời gian, Sở Phàm vẫn phải là tìm phong thanh dương. Nhạc Linh San liền mỗi ngày theo Sở Phàm khắp thế giới hoa sơn chạy, có lúc còn có thể cho Sở Phàm chỉ đường, mệt mỏi trở về bên hồ phòng nhỏ nghỉ ngơi. Để Sở Phàm phiền muộn chính là, chuyện này căn bản là tìm không xong. Toàn bộ hoa sơn thực sự là quá to lớn. Không phải không thừa nhận, nhân vật chính vầng sáng đến rồi, cái gì tốt vận đều có thể đụng tới. Không có vật khí, ngươi vùi đầu đi tìm, cũng rất khó tìm đến. Nay một tìm chính là nửa tháng, vẫn là không thu hoạch được gì. Sở Phàm cơ bản đều muốn từ bỏ. Thích làm gì thì làm nhỏ đi. Mọi khi đi tìm, cũng là làm du sơn ngoạn thủy. Không có chuyện gì liền truyền thụ Nhạc Linh San một ít võ công, Sở Phàm đối với mình nữ nhân yêu cầu không cao, cái khác võ học các nàng muốn học cái gì giáo cái gì, nhưng khinh công tận lực học giỏi. Thần hành bách biến cũng là thành tất ngành học mục, liền ngay cả đối với võ học không quá cảm mạo Vương Ngự Yên đều học thần hành bách biến. Nhạc Linh San càng khuynh hướng học kiếm pháp, Sở Phàm sẽ dạy nàng Ngọc Tiêu kiếm pháp cùng Lạc Anh thần kiếm trưởng. Này Hoàng lão tả cũng thực sự là tà môn. Ngọc Tiêu kiếm pháp kỳ thực là lấy kiếm hóa tiêu, mặc dù là kiếm pháp, càng nhiều là thành kiếm làm tiêu sứ, chuyên tấn công người mệt bị. Lạc Anh thần kiếm trưởng, mặc dù là trưởng pháp, nhưng hắn là kiếm pháp diễn biến mà đến, trưởng pháp cực kỳ ác liệt. Nhạc Linh San đúng là học được không còn biết trời đâu đất đâu. Nhạc Linh San nội công cải tu thần chiếu kinh cái này võ học bố trí càng khuynh hướng tự vệ. Nhưng đối với phổ thông giang hồ nhân sĩ tôi nói, đã là đỉnh cấp bố trí. Thần chiếu kinh Lạc Anh thần kiếm trưởng Ngọc Tiêu kiếm pháp thần hành bách biến bất kỳ một bộ võ học lấy ra đều là đỉnh cấp. Ngươi có phải hay không đang tìm cái gì? Nhạc Linh San ý ôi tại Sở Phàm trong lòng, nhìn hồ nước. Đối với nàng tôi nói, tất cả những thứ này kỳ thực đều nghe mộng ảo. Nay nửa tháng đến, võ công tăng nhanh như gió, nội lực cũng là tiến bộ thần tốc. Nhạc Linh San rất rõ ràng, chính mình có chút võ học thiên phú, cũng không phải võ học kỳ tài. Ừm. Tìm các ngươi phái Hoa Sơn một vị lão tiền bối. Sở Phàm gật đầu thừa nhận. Phái Hoa Sơn lão tiền bối. Nhạc Linh San hơi kinh ngạc, nàng sinh ra ngay ở Hoa Sơn, trong môn tiền bối hắn đều nhận thức. Ừm. Một vị gọi Phong Thanh Dương tiền bối. Sở Phàm trong lòng kỳ thực đã không ôm cái gì hy vọng. Thời gian dài như vậy đến, nên tìm địa phương đều tìm. Tiếp tục hướng về càng rộng địa phương tìm, e sợ cũng rất khó có thu hoạch. Cơ bản chính là ba vật khí. Phong Thanh Dương, chưa từng nghe nói a. Nhạc Linh San cảm thấy đến ngạc nhiên. Kiếm Tông, các ngươi là khí tông, tính ra vị này lao tiền bối khả năng vẫn là các ngươi khí tông đối đầu. Sở Phàm trong lòng đã cân nhắc lúc nào rời đi Hoa Sơn. Kỳ thực Hoa Sơn rất kẻ nhạt. Đối với Sở Phàm tới nói, ngoại trừ Nhạc Linh San, cũng chỉ có Trần Trường Sinh xem như là bằng hữu. Lệnh hồ xung đồ chơi kia, cả ngày không thấy được người, Sở Phàm cũng lười đi kết giao. Mấy ngày nay Lâm Bình Chi cũng tới, nhà bọn họ Tiêu cục xảy ra chuyện. Sở Phàm xa xa nhìn thấy Nhạc Bất Quần một lần, không đi đến chào hỏi. Dù sao hắn ở Hoa Sơn thân phận là tạp dịch, quá ra mặt sự cũng đừng đi dàn vặt. Ngày khác vẫn là lấy giang hồ nhân sĩ thân phận tới cầu hôn, còn Nhạc Bất Quần sự, xem ở Nhạc Linh San trên mặt, Sở Phàm cũng không có ý định tham dự. Kiếm Tông ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nhạc Linh San lúc này phi thường tín nhiệm Sở Phàm, dưới cái nhìn của nàng, Sở Phàm gặp võ công nhiều như vậy, khẳng định là không lọt mắt Hoa Sơn những người võ học. Tử Hà công sát thực lợi hại, ở nội công tâm pháp bên trong, đơn thuần khá là uy lực, hậu kỳ đại khái có thể cùng thần chiếu kinh sánh ngang. Nhưng Tử Hà công muốn tu luyện đến hậu kỳ, thực sự là quá khó khăn. Coi như đến cuối cùng, Tử Hà công cũng vẹn vẹn là ở uy lực trên sánh ngang thần chiếu kinh, có thể thần chiếu kinh thần kỳ địa phương căn bản là không ở chiến đấu, mà là hắn cái kia chữa thương năng lực hồi phục, thậm chí cải tự hồi sinh năng lực. Toàn thể so ra, Tử Hà công tiền kỳ không bằng thần chiếu kinh hậu kỳ uy lực tới, cùng thần chiếu kinh không phân cao thấp, có thể nó không có thần chiếu kinh năng lực hồi phục. Cho tới cái khác võ học, càng là không có cách nào cùng Sở Phàm lục mạch thần kiếm loại này võ học khá là. Nhật sắc dần lạc, hai người còn muốn chạy về phái Hoa Sơn. Trở lại nơi ở, hôm nay xuống núi sư minh dẫn theo rượu và thức ăn trở về. Sở sư đệ, sẽ chờ ngươi. Trần Trường Sinh thấy Sở Phàm trở về, đầy mặt hưng phấn. Mang về rượu và thức ăn đều là Sở Phàm ra tiền. Mỗi lần có người xuống núi, Sở Phàm đều sẽ cho chút tiền, để bọn họ mang tốt hơn ăn được uống trở về. Cùng Sở Phàm quen biết người, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, đối với Sở Phàm cái kia đều là vô cùng tốt. Bởi vì Sở Phàm không tranh không cướp, hắn như được rồi chỗ tốt, chính mình xưa nay không muốn, hầu như đều phân cho đại gia. Quản sự bên kia cũng chưa từng hạ xuống. Vậy thì làm cho tất cả mọi người đều đối với Sở Phàm suốt ngày không tìm thấy người làm như không thấy, hắn hoặc những người khác đều bao chọn. Coi như Trần Trường Sinh không có thời gian, chỉ cần nói cái kia hoặc là Sở Phàm phải làm, lập tức có những người khác hỗ trợ làm. Lẫn nhau so sánh giang hồ nhân sĩ, Sở Phàm cũng càng vui cùng những này tạp dịch pha trộn. Bởi vì những người này đơn giản, coi như quản sự tham tiền, nhưng hắn lòng tham tiểu, Sở Phàm rất dễ dàng nắm. Những người giang hồ kia sĩ đều là một đám không hề có điểm mấu chốt người. Không cần cố ý cho ta. Sở Phàm cười ha ha mở miệng, ở tại bọn hắn cho mình lưu chỗ ngồi xuống. Nên, Sở sư đệ, ngươi nghe nói không, gần nhất trưởng môn dẫn theo cá nhân trở về. Có người bắt đầu muốn bắt quái Lâm Bình Chi. Nghe nói, không quá rõ ràng tình huống, những việc này theo chúng ta cũng không có liên quan quá nhiều chứ. Sở Phàm đối với việc này căn bản liền không quá chú ý tịch tà kiếm pháp, hoàn toàn chính là bảng môn tà đạo. Đừng nói tịch tà kiếm pháp, coi như cho mình Quỷ Hoa bảo điện, vậy cũng không mang theo liếc mắt nhìn. Không phải, ta nghe người ta nói hắn có một bộ rất lợi hại võ công. Một cái tạp dịch hạ thấp giọng nói. Vậy cũng theo chúng ta không có quan hệ a. Uống rượu đi. Sở Phàm căn bản không muốn dính líu việc này. Hai ngày trước, ta gác đêm mà, không cẩn thận nhìn thấy cái kia mới tới người, ở được têu là hoán nửa ngày, lấy sau cùng ra một quyển sách nhìn hồi lâu, sau đó phát điên. Hắn đem cái kia thư bỏ lại vách núi. Chúng ta phỏng chừng đó là cái gì bí tịch võ công, ngày thứ hai xuống tìm, không tìm được. Người kia nói đến như mô ra dáng. Tựa hồ không giống vô căn cứ. Sở Phàm nhưng ý thức được, có một số việc thật giống so với mình dự đoán phát triển nhanh hơn rất nhiều. Lâm Bình Chi vừa tới Hoa Sơn liền bắt đầu nghiên cứu tịch tà kiếm pháp. Này hay là cùng không ai phản ứng hắn có quan hệ. Nguyên bản Nhạc Linh San khá là chăm sóc hắn. Hiện tại Nhạc Linh San mỗi ngày cùng chính mình cùng một khối, căn bản cũng không có chú ý cùng cái Lâm Bình Chi. Nếu như bí tịch đã rớt xuống vách núi, cái kia xác suất cao là bị Nhạc Bất Quần cho lấy đi rồi. Nói cách khác, Nhạc Bất Quần hiện tại xác suất cao đã bắt đầu luyện tập. Ta cảm thấy đến đi, chúng ta vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như đúng là bí tịch, bọn họ cũng sẽ không loạn ném. Bọn họ có thể loạn ném bí tịch, phòng trừng cũng không phải cái gì tốt bí tịch. Sở Phàm cũng không muốn bọn họ những người này có chuyện, lòng tốt nhắc nhở. Lên keng, thu được nhiệm vụ mới, thu được tịch tà kiếm pháp chương 106, Lâm Bình Chi chương 106, Lâm Bình Chi nhìn thấy nhiệm vụ này, Sở Phàm cũng là hoàn toàn vô ngữ. Hệ thống này cũng thực sự là cái gì đều mặc kệ, lung tung liền cho mình phát nhiệm vụ. Chính mình muốn bắt Tịch Tà kiếm pháp làm cái gì? Múa đao tự cung sao? Hệ thống, ngươi mẹ kiếp có tật xấu sao? Ta muốn Tịch Tà kiếm pháp làm cái gì? Bản hệ thống không đề nghị ký chủ tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, nhưng này cùng nhiệm vụ cũng không xung đột. Sở Phạm hoán lại đây. Hệ thống này không phải để cho mình tu luyện, là để cho mình được Tịch Tà kiếm phổ. Có thể chính mình đi nơi nào làm Tịch Tà kiếm phổ? Nhắc Bất Quân khẳng định không thể cho mình. Vậy cũng chỉ có đi tìm Lâm Bình Chi. Người ta Lâm Bình Chi lại dựa vào cái gì cho mình? Mẹ nó, ngốc thiếu hệ thống. Sở Phàm mắng hệ thống một câu, sau đó cùng một đám tạp dịch vui vẻ uống rượu. Tạp dịch môn kỳ thực đều không đem Lâm Bình Chi sự coi là chuyện đáng kể. Bọn họ thật lưu ý, cũng sẽ không ở đây sao nhiều người trước mặt nói ra. Ngay kế, Sở Phàm đi tìm Nhạc Linh San thời điểm, cô y đi gặp Lâm Bình Chi. Để Sở Phàm không nghĩ đến chính là, Lệnh Hồ Sung lại cũng ở Lâm Bình Chi cả người có chút vân vân dạ dạ cảm giác. Lệnh Hồ Sung thật giống như một cái đại ca bình thường, quyến rũ bờ vai của hắn nói giỡn. Nhạc Linh San ở một bên một thân một mình luyện kiếm. Tuy rằng hai người mỗi ngày ngâm chung một chỗ, nhưng rất nhiều huấn luyện thường ngày Nhạc Linh San vẫn phải là tham gia. Nhạc Linh San còn tưởng rằng Sở Phàm là tìm đến mình, quan hệ của bọn họ vẫn không có công khai. Nhạc Linh San lập tức dừng lại luyện kiếm, hướng về một bên cánh rừng đi đến. Sư muội, ngươi đi đâu? Lệnh Hồ Sung thấy Nhạc Linh San một người rời đi, lập tức gọi lại. Sư Minh, các ngươi luyện, ta đi một mình đi. Nhạc Linh San thuận miệng trả lời một câu. Không có không thoải mái chứ? Nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Lệnh Hồ Sung nói đã quyến rũ Lâm Bình Chi bay, hướng về Nhạc Linh San đi đến. Lâm Bình Chi nhìn Nhạc Linh San, ánh mắt có chút đăm đăm. Nhạc Linh San tựa hồ cảm giác được Lâm Bình Chi ánh mắt, quay đầu lại lườm hắn một cái. Sư Minh, không cần, chính các ngươi luyện đi. Ta đi một mình đi, không có chuyện gì. Nhạc Linh San gần nhất rất ít luyện tập Hoa Sơn võ học. Dù sao có Sở Phàm giáo càng cao cấp công pháp, những này luyện cũng không có quá to lớn tác dụng. Phần lớn thời gian theo mọi người cùng nhau luyện tập, cũng chính là ứng phó. Nhạc Linh San nói xong, lập tức tăng nhanh bước chân rời đi. Sở Phàm lần này vốn là tìm đến Lâm Bình Chi, không nghĩ đến bị Nhạc Linh San hiểu lầm. Thấy Nhạc Linh San tiến vào rừng cây, Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là đi trở về, sau đó tìm đường nhỏ, đi vòng một vòng lớn, đi tìm Nhạc Linh San. Ngươi làm sao đến rồi? Nhạc Linh San nhìn thấy Sở Phàm liền nhào tới. Gần nhất hai người ở nhiệt luyến kỳ, Nhạc Linh San cũng bắt đầu trường yêu đứng não. Chỉ cần thấy được Sở Phàm, cái gì đều liều mạng, hầu như liền không mang theo thông minh. Tới thăm ngươi một chút, thuận tiện nói với ngươi cái sự. Sở Phàm bản không có ý định nói với Nhạc Linh San. Chuyện gì? Nhạc Linh San căn bản là không quá để ý liên quan với cái kia Lâm Bình Chi. Sở Phàm kỳ thực là sợ hệ thống cho mình tăng thêm tiêu thân. Đã có cơ hội, vậy trước tiên cho Nhạc Linh San đánh dự phòng châm. Lâm Bình Chi, hắn làm sao? Ta tổng cảm giác người này là lạ, vẫn đang xem ta, không một chút nào yêu thích hắn. Nhạc Linh San hiện tại là yêu đương não, đầy đầu đều là Sở Phàm. Không cần nói Lâm Bình Chi, coi như là Lệnh Hồ Sung nói nhiều rồi nàng đều cảm thấy đến phiền. Lâm Bình Chi trong nhà có một bộ rất lợi hại kiếm pháp. Hơn nữa, bộ kiếm pháp này tu luyện cực kỳ đơn giản, chí ít đối lập cái khác cùng đẳng cấp võ học tới nói, là tối giản đơn. Ta hoài nghi bộ kiếm pháp này bị phái Hoa Sơn người kia được rồi đi. Sở Phàm cũng không có nói thẳng là Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần dù sao cũng là Nhạc Linh San phụ thân. Có một số việc chỉ có thể tuần hoàn tiến dần dẫn dắt. Cái gì kiếm pháp? Nhạc Linh San cảm thấy đến những việc này cùng chính mình không có quan hệ. Hẳn là gọi Tịch Tà kiếm pháp theo ta một cái ốc tạp dịch sư huynh xem Lâm Bình Chi làm mất đi một bản bí tịch. Bọn họ đi tìm thời điểm nhưng không có tìm tới. Khẳng định là bị người lấy đi rồi. Có điều, theo ta được biết, cái kia một bộ võ công, muốn tu luyện, nhất định phải múa đao tự cung. Sở Phàm lại lần nữa cho Nhạc Linh San truyền vào càng nhiều liên quan với Tịch Tà kiếm phổ sự tình. Nhạc Linh San không biết nghĩ tới điều gì, hơi có chút mặt đỏ. Ừm. Vì lẽ đó nhắc nhở ngươi một hồi, tự cung sau đó, âm thanh gặp hơi có thay đổi, dấu mép cũng sẽ không lại trường. Ngươi nếu như phát hiện có người nói chuyện không bình thường, tốt nhất cẩn thận hơn một ít. Sở Phàm là hy vọng Nhạc Linh San chú ý tới Nhạc Bất Quần. Ngày sau nếu như cái này dám cho hệ thống cho mình một cái giết Nhạc Bất Quần nhiệm vụ, chính mình cũng có thể đầy đủ nhanh ứng phó. Ừm. Ta rõ ràng, hôm nay còn đi bên hồ sao? Nhạc Linh San thấp giọng dò hỏi. Đi a. Đợi lát nữa chúng ta khỏe mạnh. Sở Phàm ý tứ sâu xa nói. Không đợi Sở Phàm nói xong, Nhạc Linh San vội vàng một cái che hắn miệng, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Bạn nhất bị người nghe qua liền không tốt. Sở Phàm kha kha nở nụ cười, cũng không có quá để ý ban ngày Sở Phàm vẫn là mang theo Nhạc Linh San du sơn ngoạn thủy. Buổi tối, Sở Phàm mặc vào áo bào đen. Từ khi có song tu pháp môn, Sở Phàm kinh ngạc phát hiện, này phá hệ thống cho đồ vật cũng không tệ lắm. Tuy rằng tu vi tinh tiến rất ít, trái lại là Nhạc Linh San tiến triển cực nhanh. Nhưng Sở Phàm nội lực lại bị tiến hành rồi một phen tinh luyện. Điều này cũng làm cho dẫn đến Sở Phàm tu vi hầu như không làm sao trưởng, nhưng thực lực chân chính vẫn có nhất định dâng lên. Nhanh chóng xuyên qua tạp dịch khu, lẻn vào Hoa Sơn đệ tử ở lại khu. Phái Hoa Sơn đệ tử bình thường cùng tạp dịch ngủ như thế đại thông phô. Có điều tạp dịch một cái phòng nhiều người. Đệ tử bình thường nhưng là một cái phòng 4 tới 5 cá nhân, còn có chính mình cái giường, đi ngủ nghỉ ngơi địa phương vẫn là rất sung túc. Lâm Bình Chi là Nhạc Bất Quần thu đệ tử. Tự nhiên cũng là có chính mình đơn độc tiểu viện. Sân này tuy rằng rất nhỏ, sân cùng nhà gộp lại cũng không tới 100m2, nhưng hắn một người ở, vẫn là rất thoải mái. Một trận tiếng gió, Sở Phàm nhảy vào sân, một chiêu cách sơn đảng lưu công phu, rất dễ dàng liền đem chốt cửa cho đánh bay. Lâm Bình Chi còn chưa đi ngủ, nghe được tiếng vang thời điểm, ngay lập tức liền ra phản ứng. hắn vẫn là chậm một bước. Sở Phàm một cái bóp lấy cổ của hắn. Khục, khắc khục. Lâm Bình Chi liều mạng dãy rủa, quản chi đem hắn bình sinh sở học đều dùng tới, như cũ hóa giải không được Sở Phàm. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng dãy rủa. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có bất kỳ phản kích chỗ trống. Còn có, tính tình của ta không phải rất tốt, nếu như ngươi không phối hợp lời nói, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ngươi đi theo người nhà đoàn tụ. Sở Phàm đối với hắn không có hảo cảm gì, lại không nói hắn ngày hôm nay Lâm Bình Chi vẫn đang xem Nhạc Linh San đã để Sở Phàm rất ghét bỏ hắn. Chính là Lâm Bình Chi làm cái gọi là, Sở Phàm cũng không lọt nổi mắt xanh. Lâm Bình Chi vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý ta muốn tịch tà kiếm phổ, đương nhiên, ta cũng không phải lấy không, ta mặt khác có thể cho ngươi một bộ gần như võ học. Sở Phàm kỳ thực cũng không biết Lâm Bình Chi có hay không đem tịch tà kiếm phổ đem thuộc lòng. Chương 107, đoạt lại chương 107, đoạt lại Sở Phàm kỳ thực không quá giải Lâm Bình Chi làm thế nào chiếm được tịch tà kiếm phổ. Hắn cũng làm lan lộn, tạp dịch buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy kỳ thực là Nhạc Bất Quần. Lúc này Lâm Bình Chi trên người, vẫn đúng là thì có tịch tà kiếm phổ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bình Chi lúc này bị dọa cho sợ rồi. Đây chính là phái Hoa Sơn, chính mình ở địa phương đã là phái Hoa Sơn khu vực hải tâm. Tuy rằng không bằng tàng môn phái bí tịch địa phương nghiêm ngặt, nhưng mỗi ngày vẫn có tuần tra đệ tử. Ta là ai ngươi cũng đừng quản, ta chỉ cần tịch tà kiếm phổ. Còn có, ta biết ngươi muốn báo thủ. Nhưng tịch tà kiếm phổ cần tự cung, ngươi nhất định phải tu luyện. Đem tịch tà kiếm phổ cho ta cho ngươi một bộ càng thích hợp võ công, làm sao? Sở Phàm căn bản là không thèm để ý những người võ công. Trong tay hắn thực sự là quá nhiều rồi. Căn bản là luyện có đến đây. Hơn nữa hắn có rất nhiều thần công ở ngoài, còn có hệ thống tại người. Có thể sử dụng cái khác võ học đổi, đó là tốt nhất. Ngươi, ngươi có ý gì? Lâm Bình Chi làm sao cũng không nghĩ ra, nếu như đối phương thật sự đồng ý nắm một bộ cùng tịch tà kiếm phổ gần như võ công để đổi, cái kia tịch tà kiếm phổ đối với người áo đen thì có ích lợi gì? Ta chính là hiếu kỳ thôi, muốn nhìn một chút kiếm phổ. Sở Phàm nói ném cho Lâm Bình Chi một bản bí tịch. Ngươi xem một chút đi, có thể để cho ngươi xem ba trang, đồng ý đổi liền đổi. Không muốn đổi, ta giết ngươi, ở phòng ngươi sưu tầm một phen, không tìm được ta có thể khác nhớ nó phát. Sở Phàm rất thẳng thắn uy hiếp Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi dựa vào bên ngoài ánh trăng mở ra bí tịch. Cái trò này là Huyết Đao Kinh có nội công có đao pháp, còn có một bộ khinh công. Huyết Đao môn võ công kỳ thực không tính rất lợi hại, nhưng cũng không kém. Thật muốn luận uy lực, so với tịch tà kiếm phổ còn muốn hơi kém. Nhưng tu luyện được rồi, Lâm Bình Chi vẫn có cơ hội báo thủ. Đây là Huyết Đao môn võ công. Lâm Bình Chi kinh ngạc thốt lên. Sở Phàm một cái đoạt lại Huyết Đao Kinh phát sinh cười khẽ, thế nào? Đổi hay không? Lâm Bình Chi trong lòng kỳ thực muốn đổi. Dù sao tịch tà kiếm phổ hắn đã toàn bộ nhớ kỹ, tự cung đối với một người đàn ông tới nói, xác thực rất khó khiến người ta tiếp thu. Nhưng hắn sợ Sở Phàm bắt được tịch tà kiếm phổ sau, rồi hướng chính mình hạ sát thủ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, sẽ không sau đó giết người. Lâm Bình Chi vẫn muốn nghĩ bày ra một hồi chính mình thông minh. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, một chưởng đánh trúng Lâm Bình Chi. Ầm ầm ầm. Ta sẽ võ công rất nhiều, cũng không kém ngươi cái trò này. Còn có, ngươi không có theo ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Căn bản có tư cách này. Sự kiên trì của ta là có hạn, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. 10 cái hô hấp, hoặc là giao ra tịch tà kiếm phổ, hoặc là chết. Sở Phàm ngữ khí băng lạnh, không chút nào lưu trước hạ chỗ trống. Lâm Bình Chi không dám hé răng. Hắn hiện tại không hoài nghi chút nào, nếu như mình mở miệng cầu cứu, hoặc là ra tay, một giây sau liền sẽ chết. Mà Sở Phàm vừa nãy liên tục ra tay, tuy rằng đều để lại tay, nhưng như cũng để hắn bị thương không nhẹ, lúc này ngũ tạng lục phủ phiên giang đạo hải. Ta đổi. Lâm Bình Chi không dám do dự quá lâu. Sở Phàm đưa tay ra. Lâm Bình Chi từ tiếp thân y vật bên trong lấy ra tịch tà kiếm phổ, đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm lật xem đại khái nhìn một lần. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, hoàng kim 1000 lạng, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, độc cô cửu kiếm nhiệm vụ kéo dài 1 tháng hoàn thành nhiệm vụ, sống được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ 1 nhìn thấy lại là kéo dài, hơn nữa hiện tại khen thưởng tốt xấu hoàn toàn không cố định. Không chắc lúc nào liền cho ngươi tới một người giải thưởng lớn, cũng có khả năng cho ngươi một đống không có tác dụng gì khen thưởng. Tỷ như nhiệm vụ lần này, hay là hoàn thành quá ung dung, khen thưởng đối với Sở Phàm tới nói, có chút ít còn hơn không. Thiện tay sử dụng nghề nghiệp thẻ. Sử dụng nghề nghiệp thẻ, sống được tông sư cấp dịch dung thuật cái kỹ năng này ngược lại không tệ. Hành đầu giang hồ sau đó rất có khả năng dùng đến trên. Hơn nữa còn là tông sư cấp. Trên giang hồ, đại đa số người kỳ thực cũng không hiểu dịch dung thuật. Vậy thì cùng y thuật như thế. Tuy rằng hành tẩu giang hồ dễ dàng bị thương, giang hồ nhân sĩ đại thể đều sẽ một ít y thuật, kỳ thực đều là cơ bản nhất, bọn họ trình độ cũng không cao. Bất kể nói thế nào, lần này khen thưởng miễn miễn cơ cưỡng. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận văn động, theo sát thì có người bảo vào. Lại dám đêm khuya xông vào ta phái Hoa Sơn, thật sự coi ta Hoa Sơn không người sao? Người đến chính là Nhạc Bất Quần. Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần. Sở Phàm triển khai thần hành bách biến liền muốn đi. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết ở lại chỗ này với hắn ứng phó. 36 kế, đi vị thượng kế a. Nhưng mà, Nhạc Bất Quần kiếm pháp dị thường ác liệt, như lần trước ở tụ hiền trang lẫn nhau so sánh, càng thêm lợi hại. Tuy rằng vẫn là Hoa Sơn kiếm pháp, ở hắn sử dụng ra, nhưng phi thường nham hiểm. Ngươi, thử, ta môn ma đạo. Sở Phàm vài lần liền liếc nhìn đi ra. Nhạc Bất Quần đã tu luyện tịch tà kiếm phổ, chỉ là vẫn chưa luyện thành. Ta là tà môn ma đạo. Ngày ấy ở tụ hiền trang người là ngươi chứ? Lại ra tay trợ Kiều Phong cái kia ác tặc, ngươi bực này người, liền cải giết. Nhạc Bất Quần nói liên tục tấn công. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, cũng lười tranh luận, quay đầu liền tông cửa xông ra. Thu được nhiệm vụ mới đoạt lại Lâm Bình Chi trong tay huyết đao kinh này, nhiệm vụ giới hạn thời gian 10 phút, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10 năm tuổi thọ. Sở Phàm mới vừa lao ra gian phòng thì có gợi ý của hệ thống. Ngốc phê hệ thống. Sở Phàm trong lòng mắng to một tiếng. Hắn là không muốn chiếm Lâm Bình Chi tiện nghi, cho hắn huyết đao kinh cũng là thành tâm trao đổi, hắn muốn là không thèm để ý cái kia một bộ huyết đao kinh. Sở Phàm mắng xong sau khi, vẫn phải là giết về cướp đi huyết đao kinh. Nhạc Bất Quần nâng kiếm truy sát đi ra, Sở Phàm nhưng đi vòng một vòng, lại trở về trong phòng. Lâm Bình Chi ở Sở Phàm cùng Nhạc Bất Quần trong mắt, căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu. Lâm Bình Chi thấy Sở Phàm trở về, đang muốn lui lại, Sở Phàm đã sắp tốc vọt tới trước mặt hắn. Là ngươi mệnh không được. Sở Phàm nói một câu, điểm Lâm Bình Chi về vị, đoạt lấy huyết đao kinh sau đó vụt lên từ mặt đất. Ào ào ào. Sở Phàm phóng lên trời, trực tiếp đem nóc nhà cho phá tan, sau đó chạy mất dép. Nhạc Bất Quần đuổi tới, đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể trở về cho Lâm Bình Chi mở ra huyệt đạo. Hắn cướp đi chính là cái gì? Nhạc Bất Quần cau mày dò hỏi. Hắn tìm đến ta muốn tịch tà kiếm phổ, ta cầm không ra đến, hắn muốn dùng một bộ võ học theo ta đổi, còn để ta trước tiên xem vài tờ, vừa vặn lúc này sư phụ ngài liền đến. Lâm Bình Chi không dám nói lời nói thật, mà là nói rồi thật giả nửa nọ nửa kia lời nói. Lâm Bình Chi cũng không ngốc, hắn đại khái cũng đoán được một chút đồ vật. Ừm. Ngươi trước tiên đi theo ngươi lệnh hồ sư huynh chấp nhận một đêm, ngày mai gọi người đến sửa nhà đình. Mấy ngày nay ta sẽ để người tăng mạnh tuần tra, không cần quá lo lắng. Nhạc Bất Quần trong lòng kỳ thực đang suy nghĩ, có muốn hay không giết Lâm Bình Chi. Chương 108, Phong Thanh Dương chương 108, Phong Thanh Dương. Nhạc Bất Quần căn bản là không tin Lâm Bình Chi lời nói, chỉ là hắn cũng đoán không được, hắn buổi tối ngày hôm ấy ném mất tịch tà kiếm phổ, nhưng vừa vặn bị Lâm Bình Chi nhận được. Lâm Bình Chi đem Nhạc Bất Quần ứng phó đi rồi, trên mặt biểu hiện dần dần vặn mẹo, thiết nha cắn chặt. Hắn không nghĩ ra, chính mình không có làm cái gì chuyện xấu, tại sao liền muốn tao ngộ nhiều như vậy đả kích? Tại sao tất cả mọi người đều muốn gạt hắn? Rõ ràng là trao đổi, tại sao lại muốn cướp trở lại? Hừ, thực lực, chỉ có thực lực đủ mạnh, đó mới có tuyệt đối quyền lên tiếng. Chỉ có thực lực đủ mạnh, bọn họ mới gặp nghe ta, ta mới có thể báo thủ. Lâm Bình Chi cắn răng, từng chữ từng câu từ trong hàm răng đè ép ra những câu nói này. Lâm Bình Chi không có do dự nữa, cầm lấy chính mình phối kiếm, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, tìm được một không ai nơi hẻo lánh. Ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang lướt qua, huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ Lâm Bình Chi ống quần. A. Ô. Lâm Bình Chi tựa hồ không cảm giác được chính mình ít đi hai lạng thịt, tựa hồ không cảm giác được chính mình chính đang chảy máu. Hắn vừa khóc vừa cười. Quá một hồi lâu, hắn rốt cục lấy ra chuẩn bị kỹ càng đồ vật, bắt đầu xử lý vết thương. Làm cái kia hai lạng thịt rơi xuống trong đất, Lâm Bình Chi sững sờ xem nửa ngày, muốn đưa tay nhặt lên, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, một cước đá bay, rơi vào mấy mét ở ngoài. Chít chít. Một con chuột nhanh chóng chạy tới, ngập lên liền đi. Lâm Bình Chi thấy thế kinh hãi, muốn ngăn cản, giết con kia con chuột, có thể con chuột xoay người liền nhảy vào trong bóng tối. Lâm Bình Chi muốn đuổi tới, mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác vết thương đau đớn một hồi, chỉ có thể từ bỏ. Ha ha, con chuột đều bắt nạt ta, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhất định. Lâm Bình Chi giống như điên cuồng, máu tươi theo hai chân lưu. Sở Phàm đào tẩu sau, gợi ý của hệ thống cũng thuận theo mà tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, hoàng kim 3200. Nhìn thấy phần thưởng này, Sở Phàm cũng là không nói gì, làm cho người ta cảm giác đây chính là hệ thống cố ý cho toàn bộ đều là hoàng kim. Mặc dù nói 3000 lạng hoàng kim cũng không ít, nhưng Sở Phàm cũng không quá hiếm có. Còn nữa, Sở Phàm người này, ở có đầy đủ điều kiện tình huống, vẫn là phi thường đồng ý tuân thủ lứa hẹn. Nếu không là hệ thống đống nhiên đến cái nhiệm vụ, hắn tuyệt không cho tới trở lại cướp huyết đao kinh. Đồ chơi này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, cho liền cho. Ngay kế, Sở Phàm đi luyện võ chẳng nhìn Lâm Bình Chi. Có thể Lâm Bình Chi chưa từng xuất hiện. Sở Phàm trong lòng cũng cân nhắc này, Lâm Bình Chi sẽ không bị kích thích sau, luyện tịch tà kiếm phổ chứ. Khả năng này vẫn đúng là rất lớn. Như thế một gian vặt, chỗ tốt duy nhất khả năng chính là Sở Phàm lại thêm một người thắng đi tìm Phong Thanh Dương. Hệ thống, ngươi có thể hay không cho ta một điểm nhắc nhở, Phong Thanh Dương đến cùng ở nơi nào? Sở Phàm đối với nhiệm vụ này là thật phiền. Hắn lại không gì lạ, không thèm khát độc cô cửu kiếm, cũng không có suy nghĩ nhiều muốn hệ thống khen thưởng. Hiện tại hắn muốn tiền có tiền, muốn võ công có võ công, muốn nữ nhân có nữ nhân. Còn đi dàn vặt những này làm gì? Tìm cái non xanh nước biết địa phương, mang theo chính mình nữ nhân sinh sống, không thoải mái sao? Vì duy trì nhiệm vụ công chính, hệ thống sẽ không vì ký chủ cung cấp bất kỳ tin tức gì. Sở Phàm mắng một tiếng, hay là đi tìm Nhạc Linh San đi. Hai người khoái hoạt, sau đó sẽ đi vòng vòng. Mấy ngày nay, bên hồ phòng nhỏ đã càng ngày càng hoàn thiện, xong nồi chén bát, thuyền nhỏ các loại cũng đã xây xong. Hai người thậm chí còn ở bên hồ mở ra một khối một vườn rau. Sở Phàm lại làm đến bàn đu dây, vườn hoa, Nhạc Linh San thì lại loại chút hoa cỏ. Nhạc Linh San cũng yêu thích đi chỗ đó, luôn nói vậy có một loại nhà cảm giác. Hai người đi bên hồ thời điểm, phát hiện có một đầu lợn rừng, thuận lợi nên thịt mang tới. Làm thịt nướng được, Sở Phàm cố ý ở trên bàn xếp đặt một bó hoa trang sức, hai người ngồi ở bên hồ trong lương đình, ba món một canh, vừa nói vừa cười, còn có thể tế trước hai cái, ngược lại cũng thích ý. Ngay ở hai người nông ta nông thời gian, một thanh âm truyền đến, hai vị hàng xóm, không ngại lao già đến sượt cái cơm chứ? Theo tiếng nói, chỉ thấy một cái bạch đi tóc bạc ông lão đạp nước mà tới. Ông lão tay cầm một cái vò rượu, ở trên nước mấy cái lên xuống, đã đến chòi nghỉ mát. Nhạc Linh San hơi kinh ngạc. Sở Phàm mừng rỡ trong lòng, đây chính là Phong Thanh Dương. Tiền bối có thể đến, đó là chúng ta vinh hạnh, làm sao sẽ chú ý đây? Sở Phàm lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ. Ha ha, hai vị tiểu hữu, nếu như không ngại, vậy ta nhưng là không khách khí. Dẫn theo chút chính mình ngưỡng lâu, coi như quà lưu niệm, tiểu hữu đừng làm như người xa lạ. Ông lão nâng cốc đàn đưa cho Sở Phàm. Tiền bối trực tiếp đến chính là, có điều rượu này ta nhất định là muốn nếm thử. Linh San, đi lấy một bộ bát đũa đi, lấy thêm mấy cái bát rượu. Lao tiền bối mời ngồi. Sở Phàm trong lòng đã đang suy nghĩ, muốn làm sao mới có thể bảo an độc cô cửu kiếm học được. Nếu như thông qua trao đổi, có thể thu được lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ sợ hệ thống lại ra cái gì thiêu thần. Đến thời điểm nắm một cái nào đó bộ võ công đổi về độc cô cửu kiếm, hệ thống trở tay lại cho ngươi đến cái nhiệm vụ, nhờ ngươi đem cái kia một bộ võ công đoạt lại, vậy coi như phiền phức. Phong Thanh Dương nhưng là sức chiến đấu trần nhà một trong. Hắn không hẳn so với được với Tào Điệu Tăng, nhưng muốn đối phó chính mình vẫn không có vấn đề. Nhạc Linh San rất nhanh cầm bát đũa lại đây. Hai bên mới bát rượu vào bụng, Sở Phàm hỏi ông lão tên, lão tiền bối, còn không biết ngài gọi như thế nào đây. Ông lão vung vung tay, gọi ta Phong Thanh Dương là được, các ngươi là phái Hoa Sơn đệ tử. Sở Phàm gật đầu, phải. Phong Thanh Dương vung vung tay, ta là nửa tháng trước phát hiện các ngươi, cũng xem qua hai người các ngươi luyện võ, có thiết kiếm môn thần hành bách biến, có đảo đào hoa kiếm pháp cùng trường pháp, nhưng không giống phái Hoa Sơn người à. Nhạc Linh San nhìn Sở Phàm một ánh mắt, có chút mặt đỏ. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phàm chính là vì chính mình đoán vào phái Hoa Sơn. Tiền bối, ta chỉ là phái Hoa Sơn tạp dịch, không tính là đệ tử chính thức. Ở vào Hoa Sơn trước, được rồi chút kỳ ngộ, học chút võ công. Nàng là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần con gái Nhạc Linh San. Ta vào Hoa Sơn mục đích kỳ thực không thuần, chủ yếu vẫn là vì Linh San. Chính là hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu mà. Sở Phàm thoải mái thừa nhận, vật này ngươi muốn không nói, Phong Thanh Dương hoặc là đoán sai, hiểu lầm ngươi, hoặc là đối với ngươi không tín nhiệm. Lý do này để Phong Thanh Dương có chút giật mình, xem ngươi tu vi cũng không thấp, võ công cũng cực kỳ tinh diệu, thật nói đến, Hoa Sơn vẫn đúng là liền không tha cho ngươi. Tạp dịch ngược lại cũng không đáng kể, chỉ cần không học Hoa Sơn võ học, cũng không tính phản bội sư môn. Điểm này Phong Thanh Dương vẫn là nhìn rất thoáng. Người trong giang hồ đại thể không câu nệ tiểu tiết. Một bữa cơm hạ xuống, hai bên đã khá là quen thuộc. Sở Phàm trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao học độc cô cửu kiếm. Bởi vì Phong Thanh Dương, Sở Phàm lúc này quyết định đêm nay không trở lại. Chương 109, bị phát hiện chương 109, bị phát hiện cố ý lôi kéo Phong Thanh Dương uống rượu tán gẫu. Uống đến gần như lại bắt đầu giao đấu, so quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, khinh công. Phong Thanh Dương khinh công không sai, ở mạnh mẽ nội lực ra chỉ dưới, nhưng vẫn thua Sở Phàm một đường. Kiếm pháp Sở Phàm tuyệt đối không phải Phong Thanh Dương đối thủ. Quyền pháp Sở Phàm cũng không bằng Phong Thanh Dương. Đúng là trưởng pháp, Sở Phàm muốn thắng Phong Thanh Dương một bậc. Nhạc Linh San ở một bên nhìn ra âm thầm tật lưỡi. Một phen tỉ thí xong, Phong Thanh Dương cảm khái, thật nhiều năm không có như vậy vui sướng quá. Đây là Phong Thanh Dương trong lòng như thực chất suy nghĩ. Tiền bối không có chuyện gì có thể tới chúng ta này ngồi một chút. Sở Phàm trong lòng vẫn cân nhắc không ra biện pháp tốt, vẫn là quyết định trước tiên chấn hệ đánh tốt. Ngày sau nói không chắc cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Tốt, chỉ cần các ngươi không chê ta phiền. Phong Thanh Dương một mặt tình nguyện. Ngay kế, Sở Phàm vẫn là cùng Nhạc Linh San đàm tiếu, cùng Phong Thanh Dương khoác lác. Đợi đến trạm vạng về phái Hoa Sơn, nhưng không nghĩ xảy ra vấn đề rồi. Sở Phàm nơi ở, vì đầy Hoa Sơn đệ tử, thần thái nghiêm túc, Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc cũng ở, cùng phòng người chỉ có Trần Trường Sinh còn sống sót, vì trên mặt đất không dám nhúc đích. Liền ngay cả quản sự lúc này cũng chết. Không nên giết. Buông tha hắn đi. Linh Trung Tắc cao mày nhìn Nhạc Bất Quần, trong giọng nói mang theo cầu xin. Bọn họ chính là Hoa Sơn kẻ phản bội, không giết không đủ để bình phẫn. Nhạc Bất Quần lớn tiếng quát lớn. Trường môn, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Cái kia Sở Phàm thường ngày làm cái gì, chúng ta cũng không có tham dự. Trần Trường Sinh lúc nói chuyện, âm thanh đều là run rẩy. Sư phụ, buông tha hắn đi. Một bên lệnh Hồ Sung cũng vì Trần Trường Sinh cầu xin. Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng. Sở Phàm ở mặt trước đã cùng Nhạc Linh San tách ra. Nhạc Linh San phải về chính nàng nơi ở, Sở Phàm trở về liền nhìn thấy tình huống này. Cũng không biết Nhạc Bất Quần đến cùng là làm sao tra được nơi này. Sở Phàm hơi một do dự, vẫn là mặc vào áo bào đen, nhưng ở mặc vào áo bào đen trước, còn cố ý sử dụng dịch dung thuật. Dịch dung thuật chủ yếu có 3 loại phương thức thay đổi chính mình hình dạng. Loại thứ nhất đơn giản nhất, vậy thì là thông qua mặt nạ ra người, biện pháp như thế thay đổi tối triệt để. Loại thứ hai nhưng là thuốc. Loại thứ ba là dùng nội lực, tối thuận tiện, nhưng không thể thời gian dài duy trì. Nhạc Bất Quần, ngươi xưng là quân tử liền như vậy sát hại đệ tử trong môn. Tuy rằng tạp dịch không tính ngươi phái Hoa Sơn đệ tử, nhưng bọn họ cho các ngươi làm sự cũng không ít đi. Là các ngươi lại bởi vì một cái có lẽ có tội danh, liền sát hại mấy cái đệ tử tạp dịch. Việc này nếu như truyền đến trên giang hồ, chỉ sợ ngươi phái Hoa Sơn tên tuổi liền muốn xuống dốc không thành. Sở Phàm nói nhảy một cái mà ra, trực tiếp rơi vào Trần Trường Sinh bên người. Nhìn dưới chân ngang dọc tứ tung thi thể, Sở Phàm trong lòng âm thầm tự trách. Những người này đều là bởi vì chính mình mà chết. Nếu như không phải là mình, bọn họ ở đây đàng hoàng làm việc, xác suất cao sẽ không ra vấn đề như vậy. Yêu ngôn hoặc chúng, người áo đen, ngươi chính là Sở Phàm chứ? Mấy tháng trước, ngươi trợ Tiểu Phong cái kia kẻ ác, hôm nay lại tới ta Hoa Sơn ngang ngược. Ồ, đúng, còn có buổi tối ngày hôm ấy. Hôm nay, ta liền muốn nhường ngươi có đi mà không có về. Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, chu vi Hoa Sơn đệ tử lập tức bắt đầu bảy trận bảy nốt. Phái Hoa Sơn mặt mũi, có thể coi là cho ngươi mất hết. Nếu như có thiên ngươi chết rồi, ta xem ngươi còn mặt mũi nào đi gặp Hoa Sơn liệt tổ liệt tông. Hôm nay, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Sở Phàm nói nhanh chóng xuất kiếm, hướng về Nhạc Bất Quần vây chặt. Nay vẫn là Sở Phàm lần thứ nhất đối mặt trận pháp, trước đúng là có nghe nói qua, nhưng thấy quá xác thực không nhiều. Coi như tình cờ có nhìn thấy, vậy cũng là trụ cột nhất phương thức phối hợp. Không nghĩ đến phái Hoa Sơn trận pháp ám hợp cửu cung bắt quái, chỉ cần những người này phối hợp cho hoàn mỹ, ở vận chuyển quá trình liền có thể làm được tiến thối có độ. Ở bình thường quần đầu tình huống không hiểu dưới, Sở Phàm tu vi có thể tùy tùy tiện tiện liền đem những này Hoa Sơn đệ tử giải quyết. Có thể hiện tại lại ngắn ngủi áp chế lại Sở Phàm, trận pháp đúng là lợi hại. Mấy hiệp sau, Sở Phàm cũng ý thức được trận pháp này hay là không phải đặc biệt lợi hại, chỉ cần hiểu những thứ đồ này người, xác suất cao đều có thể phá tan. Nhưng Sở Phàm không hiểu, cũng chỉ có thể sử dụng man lực đi phá giải. Sở Phàm lúc này cũng không để ý cái gì công phòng thủ, bắt đầu toàn diện tấn công, xé ra một vết thương. Những người khác thành lập cái thứ hai trận pháp phụ trợ, ta đến vây nốt cắn giết hắn. Nhạc Bất Quần lập tức vọt vào trong kiếm trận. Nếu như đơn đả độc đấu, Sở Phàm tuyệt đối có thể thắng được Nhạc Bất Quần. Nhưng có kiếm trận quấy rầy, Sở Phàm trong lúc nhất thời vẫn đúng là sẽ không có biện pháp. Càng quan trọng chính là, Nhạc Bất Quần tu vi lại gia tăng rồi. Không nghĩ tới Tịch Tà kiếm phổ lợi hại như vậy, lúc này mới có điều ngăn ngắn 2 đến 3 ngày thời gian, lại có tiến bộ rõ ràng. Sở Phàm, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nhạc Bất Quần trong lòng thầm hận, từ tụ hiền trang bắt đầu, người áo đen này hay cùng mình làm đúng. Mặc kệ hắn có phải hay không Sở Phàm, cái kia cũng phải giết. Cho tới Sở Phàm, mặc kệ hắn có phải hay không người áo đen, cũng đến chết. Cha, không muốn. Nhạc Linh San cũng được tin tức vội vội vàng vàng tới rồi. Su Nhi, đem ngươi sư muội ngăn cản. Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, tiếp tục tăng nhanh công tốc. Sở Phàm lúc này cố ý đem áo bào đen mũ lấy xuống, làm cho tất cả mọi người thấy rõ khuôn mặt chính mình. Cũng là muốn để Nhạc Linh San lầm tưởng chính mình không phải Sở Phàm. Có thể Nhạc Linh San ngày ngày cùng với Sở Phàm. Tuy rằng đây chỉ có 2 tháng khoảng trừng, trái phải, nhưng đã hết sức quen thuộc bóng người. Thêm vào Sở Phàm sử dụng võ công, nàng đều là biết đến. Toàn bộ thiên hạ có thể kiếm ra Sở Phàm cái kia một thân tuyệt học, phòng trừng cũng là gần như không tồn tại. Coi như ngoài ra còn có những người khác có thể làm được học mấy bộ tuyệt học, vậy cũng số lượng không nhiều. Sư Minh, ngươi tránh ra. Nhạc Linh San rút ra trường kiếm. Sư muội, ngươi nghe sư phụ. Lệnh Hồ Xung kỳ thực cũng rất khó khăn. Sư Minh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhạc Linh San nói nhanh chân hướng về Sở Phàm đi đến. Lệnh Hồ Xung đang muốn ra tay, Nhạc Linh San lại ngay lập tức làm ra phản kích. Lệnh Hồ Xung thậm chí còn không có thấy rõ Nhạc Linh San chiêu thức, liền bị một trường đánh trúng trong lòng, liên tục lùi về sau mấy bước. San Nhi, Linh Trung Tắc cũng rất kinh ngạc, nàng là rất rõ ràng Nhạc Linh San tu vi người. Chuyện này căn bản là không phải nàng giáo, càng không phải phái Hoa Sơn chiêu thức. Cha, dừng tay a. Nhạc Linh San hầu như là cầu xin hướng Nhạc Bất Quần gọi hàng. Linh San, mặc kệ ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ, ngày hôm nay hắn nhất định phải chết. Nhạc Bất Quần trả lời đến như chặt đinh chém sắt. Sở Phàm lúc này đã có 5 phần 10 tinh lực đi ứng phó kiếm trận, còn có 5 phần tinh lực ứng phó Nhạc Bất Quần, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Tiếp tục như vậy, coi như có thể thoát thân, khẳng định cũng đến bị thương. Linh San, không nên tới. Sở Phàm cũng không muốn để cho Nhạc Linh San làm có dễ. Chỉ ít hiện nay, ở Nhạc Linh San trong mắt, Nhạc Bất Quần kỳ thực còn là một không sai phụ thân. Chương 110, phá trận. Chương 110, phá trận để một cái không rõ chân tướng người, cùng cha của chính mình bình đào gặp lại. Thay đổi ai, cũng không thể tiếp thu. Nhạc Linh San cũng giống như vậy. Nàng không biết chính mình phải làm gì. Ta cho ngươi phá trận. Nhạc Linh San hướng về Sở Phàm một tiếng gọi, sau đó nhảy vào trong kiếm trận. Hoa Sơn kiếm trận, Nhạc Linh San là phi thường quen thuộc. Hiện tại Nhạc Linh San lại có tứ đại tuyệt học tại người, phá lên trận đến, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nhạc Linh San gia nhập chiến cuộc, toàn bộ tình huống nhất thời liền bắt đầu xoay chuyển. Sở Phàm có càng nhiều tinh lực đi đối phó Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần đảo mắt đổi công làm thủ. Sở Phàm càng là liên tục cấp công. Nhạc Bất Quần đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Nhạc Linh San hô to một tiếng. Sở Phàm lúc này vừa vặn một kiếm đứng vững Nhạc Bất Quần cái cổ. Chỉ cần Sở Phàm đâm một kiếm, Nhạc Bất Quần liền chắc chắn phải chết. Có thể Sở Phàm do dự, hắn đến vì là Nhạc Linh San cân nhắc. Chính mình luôn không khả năng ở trước mặt hắn giết cha của hắn. Tất cả mọi người cũng không dám lúc đích. Nhạc Linh San nhìn Sở Phàm. Một giây đồng hồ sau, Sở Phàm nhanh chóng xoay người một cái nâng lên Trần Trường Sinh, kéo Nhạc Linh San liền nhảy lên một cái, vọt vào trong rừng rậm, chớp mắt liền không gặp đến. Đuổi theo cho ta, 3 người một tổ, 2 tổ trong lúc đó không muốn vượt qua quá xa khoảng cách, lẫn nhau phối hợp. Đem Linh San mang về, còn lại 2 cái, giết. Nhạc Bất Quần nhanh chóng hạ lệnh. Đại sư Minh, chúng ta chung quy phải điều tra rõ ràng a. Chúng ta còn không biết Linh San cùng người kia là cái gì quan hệ. Còn có Linh San võ công, gần nhất tăng nhanh như gió. Liền ngay cả Sung Nhi đều không đúng nàng đối thủ. Linh Trung Tắc không muốn loạn sát vô tội. Cái này Sở Phàm, từ vào ta Hoa Sơn môn liền không có lòng tốt. Hơn nữa hắn rất có khả năng là ở tụ hiền trang giúp Tiểu Phong người kia. Toàn bộ giang hồ đối với hắn đều là hận không thể giết chết mà yên tâm, ta giết hắn, không chỉ có thể để Hoa Sơn danh tiếng vang xa, còn có thể vì dân trừ hại. Nhạc Bất Quần trong lòng mới không để ý những này cái gọi là chính nghĩa. Hắn chính là nhìn Sở Phàm không vừa mắt, hơn nữa Sở Phàm đều là xấu hắn chuyện tốt. Vì lẽ đó, vậy thì phải giết. Sở Phàm mang theo Nhạc Linh San thẳng đến hồ nhỏ một bên. Vừa bắt đầu, Nhạc Linh San còn muốn trở lại. Cuối cùng vẫn là theo Sở Phàm đi tới bên hồ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mới vừa dừng lại, Nhạc Linh San liền bắt đầu dò hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng. Sở Phàm xác thực không quá rõ ràng, thuận lợi cho Trần Trường Sinh mở ra huyệt đạo. Trường Sinh sư minh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn Sở Phàm, ngươi thực sự là Sở Phàm? Trần Trường Sinh trước là nhìn thấy Dịch Dung sau Sở Phàm, nhưng này là dùng nội lực thay đổi, tuy rằng thay đổi không quá lớn, nhưng một ánh mắt nhìn xuống, dung mạo xác thực không giống nhau. Lúc này Sở Phàm đã khôi phục nguyên trạng. Đương nhiên, Hoa Sơn tại sao muốn giết chúng ta? Sở Phàm hỏi lần nữa. Chúng ta cũng không quá rõ ràng. Ở các ngươi trở về trước, trưởng môn đống nhiên mang người đem chúng ta toàn bộ cho trói lại. Chúng ta sẽ không bỏ công, cũng không dám chống lại. Trưởng môn bắt đầu dò hỏi tình huống của ngươi. Chúng ta đều là thành thật trả lời. Nhưng chúng ta trả lời để trưởng môn có chút không hài lòng. Hắn liền bắt đầu giết người. Một cái không hài lòng liền giết người. Liên tục giết 4, 5 cái. Chúng ta đều sợ hai muốn chết, không ngừng xin tha. Kết quả trưởng môn hay là muốn giết chúng ta. Tiếp theo ngươi sẽ trở lại. Trần Trường Sinh đức quãng nói rất nhiều, cũng không có nghe ra quá trọng yếu đồ bật. Sở Phàm, ngươi có phải hay không còn làm cái gì sự? Nhạc Linh San nhìn Sở Phàm. Sự thông minh của nàng tài trí so với Sở Phàm dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Linh San, ta liền như thực chất nói với ngươi đi. Ta cùng phụ thân ngươi kỳ thực không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tụ Hiền Sơn chàng sự ngươi biết không? Sở Phàm hỏi ngược lại Nhạc Linh San. Biết. Đại gia muốn vi bố ác tặc Tiểu Phong. Nhạc Linh San biết đến tất cả, cũng đều là lời truyền miệng đến. Tiểu Phong hắn là một người tốt. Hắn mới thật sự là hiệp sĩ. Ta chiếm được một chút tin tức, hắn không có giết sư phụ cùng hắn cha mẹ nuôi, nhưng hắn đúng là người khiết đan. Ta đánh giá một người tốt xấu, tuyệt đối không phải nhìn hắn xuất thân hoặc trên người lưu huyết. Vì lẽ đó ta đi giúp Tiểu Phong. Lúc đó cha ngươi vừa vặn cũng ở. Ta vì phòng ngừa bị người nhận ra, cố ý mặc vào áo bào đen. Vì lẽ đó, ta lấy người áo đen thân phận, cùng cha ngươi từng giao thủ. Còn nhớ lần trước đã nói tịch tả kiếm phổ sao? Sở Phàm nói đến đây, lấy ra một bản kiếm phổ, đưa cho Nhạc Linh San. Nhạc Linh San tiếp nhận nhìn qua, khá là kinh ngạc, đây là thật sự kiếm phổ. Ngươi từ đâu đến? Thật giả kiếm phổ, trong thời gian ngắn rất khó phân ra. Nhưng mặt trên viết đồ vật một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Rất rõ ràng, này một bản kiếm phổ trên kiếm pháp, một ánh mắt nhìn qua, xác thực rất tinh diệu. Ta từ Lâm Bình Chi nơi đó chiếm được. Ta đi tìm Lâm Bình Chi thời điểm, phụ thân ngươi cũng tới. Có điều hắn chính là ngăn cản ta. Vậy hắn giết ngươi, là bởi vì ngươi ở tụ hiền trang sự. Nhạc Linh San vẫn là không muốn đem sự tình hướng về xấu nghĩ. Linh San, ta nói một câu nghe không hay lắm lời nói. Ngươi nghe có thể sinh khí, nhưng không nên cảm thấy ta ác ý hại người. Sở Phàm vẫn là tận lực cho Nhạc Linh San tiêm phòng. Nói cái gì? Nhạc Linh San cũng không khỏi có chút sốt sáng lên. Cha ngươi, khả năng tu luyện tịch tà kiếm phổ. Hắn hiện tại chiêu thức rất nham hiểm. Coi như là sử dụng phái Hoa Sơn kiếm pháp, cũng bí mật mang theo loại kia âm tà. Sở Phàm nói xong nhìn Nhạc Linh San. Mấy câu nói này thật giống như một cái búa nặng. Tàn nhẫn màn đện ở Nhạc Linh San trên đầu. Làm cho nàng đầu óc triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Nàng không có nổi giận. Càng không có quái Sở Phàm. Mà là cẩn thận hồi tưởng trước Nhạc Bất Quần đối với Sở Phàm động võ lúc chiêu thức. Những người chiêu thức sát thực cũng không quá bình thường. Nếu như đặt ở trước đây, nàng khẳng định không thấy được. Nay thời gian 2 tháng, Sở Phàm dạy cho võ học của hắn, còn có 2 người luyện tập, làm cho nàng đối với võ học lĩnh ngộ nâng cao một bước. Nàng rất rõ ràng, Sở Phàm nói rất có khả năng là thật sự, nhưng hắn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Không thể, không thể. Muốn thực sự là như vậy, mẹ ta khẳng định biết đến. Nhạc Linh San đã không phải bé gái, nàng cùng với Sở Phàm, cái gì đều hiểu. Hai người cùng nhau, vẫn là phu thê, thê tử làm sao có khả năng không biết? Có khả năng mẹ ngươi cũng không biết. Nàng vẫn phi thường tin tưởng phụ thân ngươi phẩm đức, dù cho nhận ra được một chút dị thường, cũng sẽ cảm thấy phải là nàng cả nghĩ quá rồi. Hơn nữa, các nàng rất có khả năng đã tách ra ngủ. Sở Phàm nói ra trong lòng suy đoán. Nhạc Linh San chợt nhớ tới, này 2 tháng, mẫu thân thỉnh thoảng sẽ đêm khuya tìm đến mình nói chuyện phiếm. Hay là, mẫu thân thật sự nhận ra được cái gì? Không, không thể. Nhạc Linh San nước mắt chảy ròng, chuyện như vậy đối với nàng đã kích quá to lớn. Sở Phàm đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực, nhưng việc này vẫn phải là nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 111, ứng đối Sở Phàm sát thực căm ghét Nhạc Bất Quần, nhìn thấy Nhạc Linh San bởi vì Nhạc Bất Quần mà thương tâm, cũng không khỏi trong lòng thở dài. Sở Phàm, nếu như ngươi nói chính là thật sự, ta muốn làm sao bây giờ? Nhạc Linh San đã triệt để hoảng rồi. Một bên Trần Trường Sinh nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, không biết như thế nào cho phải. Ở trong mắt hắn, Nhạc Linh San nhưng là cao cao tại thượng phái Hoa Sơn đại tiểu thư, bọn họ chỉ là tạp dịch. Ở Trần Trường Sinh trong mắt, Sở Phàm tuy rằng có tiền, vậy cũng là với không tới Nhạc Linh San loại này phái Hoa Sơn đại tiểu thư. Địa vị chênh lệch quá to lớn, không nghĩ đến hiện tại hai người cư nhiên đã ôm nhau. Chúng ta quay đầu lại nghĩ cách. Sở Phàm ôn nhu an ủi, hiện tại Sở Phàm cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Hắn không thể đi giết Nhạc Bất Quần, trực tiếp nói với Ninh Trung Tắc cũng không phải biện pháp gì tốt. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ninh Trung Tắc là cái người rất thông minh, nên sớm đã có nhất định suy đoán, hay là làm cho nàng chính mình phát hiện tất cả những thứ này càng tốt hơn. Điều này có thể có biện pháp gì tốt? Nhạc Linh San cũng có thể nghĩ ra được, việc này nếu để cho mẫu thân biết, sẽ là bao lớn đả kích. Có lúc, phu thê trong lúc đó, hay là không cần nhiều như vậy phu thê sinh hoạt. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, trợ phu ít nhất phải là một người đàn ông. Hiện tại ngươi nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, chờ có cơ hội, liền trở về nhìn mẹ ngươi. Sở Phàm cũng không tính để Nhạc Linh San về Hoa Sơn, tạm thời ngay ở này ẩn cư, kỳ thực cũng không sai. Ta muốn là không trở lại, mẹ ta nhất định sẽ rất thương tâm. Nhạc Linh San trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Ngươi bây giờ đi về cũng làm không là cái gì. Sở Phàm không hy vọng Nhạc Linh San trở lại, chỉ là không hy vọng nàng quá mức bị thương. Tịch Ta kiếm phổ tu luyện qua sau có ảnh hưởng hay không người tính cách, không tốt lắm nói. Nhưng tự cung sau đó, Nhạc Bất Quần tính cách nhất định sẽ có rất lớn thay đổi. Nhạc Bất Quần cũng sẽ không quan tâm Nhạc Linh San cảm thụ. Chí ít ở trong mắt Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh San không có hắn giang hồ bá nghiệp trọng yếu. Vậy ta cũng không thể không quản mẹ ta a. Ở trong mắt Nhạc Linh San, cha mẹ chính là tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất. Dù cho là chết, nàng cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ khó chịu. Người bây giờ đi về, kỳ thực không giúp được bất kỳ bận điệu, cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Sở Phàm nói ra một cái thực tế rất tàn khốc. Hiện tại Nhạc Linh San trở lại, chắc chắn sẽ không nói thẳng ra chân tướng. Nàng có thể làm cái gì đấy? Đơn giản chính là bồi bồi Ninh Trung Tắc. Ta vẫn là muốn trở về. Nhạc Linh San nhìn Sở Phàm, ánh mắt kiên định. Sở Phàm nhất thời có chút bất đắc dĩ, nhìn Nhạc Linh San, trầm mặc chốc lát. Được, ta hiện tại khẳng định không thể đi phái Hoa Sơn. Ta sẽ ở đây chờ ngươi, nếu như ta muốn rời đi, ta sẽ trước tiên đi phái Hoa Sơn tìm ngươi. Nếu như ngươi có bất cứ chuyện gì, cũng có thể tới đây. Cái này ngươi cầm, nhớ kỹ một chuyện, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không muốn làm chuyện điên rồ, xảy ra vấn đề rồi nhớ về tìm ta, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp. Sở Phàm lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Nhạc Linh San. Đây là cái gì? Nhạc Linh San tuy rằng không biết là cái gì, vẫn là nhận lấy. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ngươi mang theo để ngửi vào nhất. Sở Phàm vốn muốn đem tơ vàng nhuyễn giáp cũng cho Nhạc Linh San. Nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy cho hắn cũng không dùng được. Có Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn để ngửi vào nhất cũng gần như. Ta không dùng được, không cần, ngươi giữ đi. Nhạc Linh San biết Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn quý trọng. Sở Phàm có thể chủ động cho nàng, đã làm cho nàng rất cao hứng. Có thể nàng là về nhà mình, không phải đi cái gì đầm rồng hang hổ, không cần. Để ngươi vào nhất, trong tay ta còn có. Sở Phàm nhét vào Nhạc Linh San trong tay. Sau đó lại lấy ra một bình, ngươi xem. Coi như ngươi không dùng được, không cần, cũng có thể mang theo, chính ta gặp luyện chế đồ chơi này. Sở Phàm vẫn đúng là sẽ, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hắn từng chiếm được Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn phương pháp phối chế. Nhưng đồ chơi này muốn một ít kỳ hoa dị thảo cùng 9 loại hoa nước xương. Có chút hoa tuy rằng không có sinh ở đặc biệt địa phương, nhưng thu thập lên cũng cực kỳ phiền phức. Sở Phàm hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được đầy đủ Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, tự nhiên cũng là chẳng muốn đi luyện chế. Ngươi còn có thể luyện đan. Nhạc Linh San cũng rất kinh ngạc. Nên đi. Học được, nhưng không luyện quá. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn không thuộc về đường hoàng gia dáng luyện đan, mà là đem thuốc chế tác thành viên thuốc hình dạng. Cùng loại kia cầm lò luyện đan luyện các loại viên thuốc đạo sĩ không giống nhau lắm. Sở Phàm y thuật kỹ năng bên trong có chế thuốc kỹ thuật, nhưng hắn chưa từng dùng qua. Tuy rằng nắm rất lớn, nhưng cũng không dám dễ dàng làm bảo đảm. Ngươi làm sao cái gì đều sẽ, vậy cái này ta thu, ngươi tại đây cũng phải cẩn thận. Nếu như có người tìm đến, ngươi liền đi nhanh lên. Nhạc Linh San cũng là dặn dò rất nhiều lần, hắn cũng sợ Nhạc Bất Quần phái người đến tìm Sở Phàm. Khoảng cách này phái Hoa Sơn chỉ có mười mấy dặm đường. Phái Hoa Sơn muốn tìm được cố nhiên không dễ dàng, nhưng chân thiết tâm muốn tìm cũng sẽ không rất khó. Yên tâm, bọn họ sẽ không tìm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra ta còn không xuống núi. Sở Phàm rất chắc chắn. Bình thường lo gì dưới, Sở Phàm đã sớm xuống núi, không thể ở đây chờ. Ừm. Vậy ta đi về trước. Nhạc Linh San đi rồi. Sở Phàm nhìn Nhạc Linh San bóng lưng, thở dài. Này Nhạc Bất Quần, sau đó chắc chắn sẽ không có cái gì tốt hạ tràng, cũng không biết Nhạc Linh San đến lúc đó làm sao ngao. Sở Phàm, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn đứng ở bên cạnh không dám hé răng Trần Trường Sinh rốt cục mở miệng. Hắn cùng Sở Phàm vẫn tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng có thể ung dung một ít. Sở Phàm nhìn một chút Trần Trường Sinh, trong lòng có chút hổ thẹn. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, bọn họ cũng không chỉ dừng lại tại đây. Ta là ai kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy, ngày sau ngươi có tính toán gì? Sở Phàm cũng vì Trần Trường Sinh tương lai lo lắng. Hắn hiện tại khẳng định là phái Hoa Sơn nhằm vào đối tượng, chỉ cần thò đầu ra, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Ta cũng không biết, ta chỉ là có chút lo lắng người nhà ta. Trần Trường Sinh rất sợ phái Hoa Sơn đi tìm hắn người nhà phiền phức. Muốn thật lời nói như vậy, nhà bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Phái Hoa Sơn là mãnh hổ, là voi, bọn họ chính là con kiến, chính là trên đất bò giỏi bò. Phái Hoa Sơn tùy tiện một cước liền có thể để bọn họ nhà hoàn toàn biến mất. Ta mang ngươi xuống núi một chuyến, trước tiên đem ngươi người nhà dàn xếp tốt. Sở Phàm cũng không đành lòng nhìn Trần Trường Sinh người một nhà đều chết oan chết uổng. Nhạc Bất Quần nếu muốn giết Trần Trường Sinh một nhà, thực sự là quá đơn giản. Trần Trường Sinh liền phản kích chỗ trống đều không có. Đi trên giang hồ bạch Trần Nhạc Bất Quần độ khả thi cũng là nhỏ bé không đáng kể. Có thật không? Trần Trường Sinh tuy rằng không biết Sở Phàm rốt cuộc là ai, nhưng hắn tin tưởng, Sở Phàm võ công lợi hại như vậy, còn có thể cùng Nhạc Linh San pha trộn cùng nhau, khẳng định không phải cái gì người bình thường. Sở Phàm. Phong Thanh Dương âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Thanh Dương đạp nước mà tới. Lao tiền bối. Sở Phàm hướng Phong Thanh Dương hơi cúi cùng, xem như là hành lễ. Đang muốn tìm ngươi uống rượu đây, đợi lát nữa chúng ta so sánh kiếm thuật, làm sao? Phong Thanh Dương mấy ngày nay nóng lòng với cùng Sở Phàm uống rượu so kiếm. Chủ yếu Sở Phàm kiếm pháp cũng quả thật không tệ. Chương 112, Phong Thanh Dương phẫn nộ chương 112, Phong Thanh Dương phẫn nộ Ngọc Tiêu kiếm pháp, toàn chân kiếm pháp, kỳ thực đều là không sai võ công. Toàn chân kiếm pháp nhìn như phổ thông, nhưng trong đó biến hóa nếu như hiểu rõ, cũng là đỉnh đầu một chỗ lợi hại, đặc biệt là cùng Ngọc Nữ kiếm pháp phối hợp sử dụng, coi như không thể cùng Độc Cô Cửu kiếm sánh ngang, vậy cũng cách biệt không có mấy. Tiền bối, e sợ không được. Ta này gặp phải một chút việc. Sở Phàm trong lòng còn cân nhắc làm sao cùng Phong Thanh Dương nói chuyện này. Phong Thanh Dương mặc dù là kiếm tông người, tốt xấu cũng là phái Hoa Sơn người. Ở trong lòng hắn, khí tông cùng kiếm tông đó là bên trong đấu tranh, dù cho chết rồi nhiều hơn nữa người, vậy cũng là chuyện của nhà mình. Đối ngoại, bọn họ vẫn là một môn phái. Mặc dù nhiều năm không có về phái Hoa Sơn, có thể Phong Thanh Dương vẫn ẩn cư ở đây, trung quy vẫn là không bỏ xuống được đối với phái Hoa Sơn chấp niệm. Chuyện gì? Cùng phái Hoa Sơn có quan hệ? Vẫn là cùng tiểu cô nương kia có quan hệ? Phong Thanh Dương đã nhận biết đạt đến không đúng, bởi vì Nhạc Linh San không ở chỗ này. Coi như Nhạc Linh San ở nhà gỗ nhỏ loại đợi, lấy Phong Thanh Dương thực lực cũng có thể nhận ra được. Có thể hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ nhận biết. Sở Phàm thẳng thắn trực tiếp đem Nhạc Bất Quần học Tịch Tà kiếm phổ sự nói ra. Tịch Tà kiếm phổ? Phong Thanh Dương còn có chút hiếu kỳ. Hắn đối với việc này cũng không phải quá giải. Nay Tịch Tà kiếm phổ là Lâm gia võ học gia truyền, có điều bộ kiếm pháp này có chút bằng môn tà đạo. Sở Phàm nói, lấy ra Tịch Tà kiếm phổ đưa cho Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương tiếp nhận liếc mắt nhìn, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Dù sao mới đầu cái kia vài câu cũng quá mức nổ tung. Nhanh chóng xem lướt qua xong, Phong Thanh Dương thanh kiếm phổ trả lại Sở Phàm. Kiếm pháp này xác thực lợi hại, có thể đường đường nam nhi, có thể nào tu luyện bực này tà môn võ công. Phong Thanh Dương tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Tuy rằng hắn đối với Nhạc Bất Quần không quá giải, nhưng này cũng là phái Hoa Sơn trưởng môn. Lao tiền bối, việc này ta tạm thời cũng quản không được, ta cũng không tốt quản. Ta cùng Linh San quan hệ ngươi cũng biết. Ta hiện tại trước tiên cần phải đi sắp xếp cẩn thận bằng hữu ta người nhà, bọn họ gặp ta liên lụy, chỉ sợ Nhạc Bất Quần gặp đối với bọn họ người nhà độc thủ. Sở Phàm trong lòng cân nhắc, Phong Thanh Dương nếu như dính vào, hay là cũng là cái khả năng chuyển biến tốt. Nhưng Phong Thanh Dương thân phận rất lúng túng, nếu như hắn cùng lẫn lộn vào, phái Hoa Sơn thế hệ trước chắc chắn sẽ không đồng ý tân đồng lứa người không biết những chuyện kia, nhưng thế hệ trước rất nhiều người là tham dự. Ta cùng ngươi cùng đi. Phong Thanh Dương rõ ràng là tức rồi. Sở Phàm tự nhiên mừng rỡ Phong Thanh Dương một đạo, không nói hai lời sẽ đồng ý ba người cùng xuống núi. Trần Trường Sinh bị Sở Phàm cùng Phong Thanh Dương hai bên trái phải nhấc theo, cả người gần giống như đang bay bình thường. Một nhóm người chạy tới bên dưới ngọn núi Trần Trường Sinh nhà, chỉ thấy một đám Hoa Sơn đệ tử vừa vặn chạy tới. Hoa Sơn đệ tử khẳng định là so với Sở Phàm bọn họ sớm xuất phát, nhưng bọn họ tốc độ kém xa Sở Phàm cùng Phong Thanh Dương. Sở Phàm trước tiên cùng Nhạc Linh San đi tới hồ nhỏ một bên, lại đuổi xuống núi, vừa vặn hay cùng bọn họ đụng vào nhau. Là Hoa Sơn người. Sở Phàm, lão tiền bối, các ngươi đều là cao thủ, van cầu các ngươi cứu giúp nhà ta người. Trần Trường Sinh xuất sáng. Sở Phàm là muốn trực tiếp động thủ, miễn cho lưu hậu họa. Chờ một chút, xem bọn họ là tới làm cái gì. Phong Thanh Dương tự tin bất kỳ tình huống hắn đều có thể khống chế, nhưng hắn không thể dễ dàng nghe tin Sở Phàm lời nói của một bên, chí ít cũng đến thấy rõ những người này là tới làm cái gì. Sở Phàm không có hé răng, yên lặng móc ra hai thanh phi đao, không có trực tiếp ra tay. Hắn này xem như là ngầm thừa nhận Phong Thanh Dương ý nghĩ, chỉ cần những này Hoa Sơn đệ tử ra tay hại người, bọn họ liền lập tức ra tay. Sở Phàm, Trần Trường Sinh đầy mặt cầu xin nhìn Sở Phàm, trong giọng nói mang theo cầu xin. Không có chuyện gì. Sở Phàm an ủi Trần Trường Sinh. Lúc này, mấy cái Hoa Sơn đệ tử đã đi tới Trần Trường Sinh cửa nhà. Trần Trường Sinh người nhà còn tưởng rằng là những người này là xem ở Trần Trường Sinh trên mặt tới nhà Vân An. Mẹ của đứa bé, Hoa Sơn các lão gia đến nhìn, bị trả. Trần Trường Sinh phụ thân hơn 40 tuổi, nhưng bánh màn đầu tóc hoa râm, súc dấu mép. Trần Trường Sinh muội muội 15, 16 tuổi, có chút nhỏ gầy, làn da thô ráp, quanh năm làm việc nhà đông, tự nhiên không bằng những người đại gia khuê tú làn da nhắn nhủi. Nhưng mà, Hoa Sơn đệ tử nhưng một mặt nghiêm túc, Trần Trường Sinh ở bên trong cửa cấu kết kẻ ác, phạm vào ngập trời tội lớn sau đào tẩu, các ngươi tốt nhất đem hắn giao ra đây, nếu không thì đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Lời này vừa nói ra, Trần Trường Sinh phụ thân sợ đến co quắp ngồi ở địa, các vị tiểu lão gia, ta, nhà chúng ta Trường Sinh, làm sao có khả năng a? Hoa Sơn đệ tử làm sao có khả năng nghe hắn những này, lập tức rút ra trường kiếm liền muốn hạ sát thủ, đều giết. Lần này đến có 4, 5 cái Hoa Sơn đệ tử, này ra lệnh một tiếng, hầu như sở hữu Hoa Sơn đệ tử đồng thời ra tay. Trần Trường Sinh người nhà làm sao có khả năng ngăn cản được Hoa Sơn đệ tử sát chiêu? Sở Phàm quyết định thật nhanh ra tay. Hai cái phi đao ra tay. Phong Thanh Dương gần như cùng lúc đó ra tay. Phong Thanh Dương không đánh xa, nhưng hắn tốc độ cực nhanh. Hai thanh phi đao đánh trúng hai tên Hoa Sơn đệ tử bay, nhất thời để bọn họ vũ khí rơi xuống đất. Còn lại ba tên đệ tử phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, từ bỏ tiếp tục tấn công, ngược lại phòng thủ, ba người lưng tựa lưng, tạo thành một cái tam giác trận hình phòng ngự. Phong Thanh Dương gần giống như một cơn gió sẽ qua. Ba tên Hoa Sơn đệ tử căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào liền bị đánh đổ trong đất. Vô cớ giết người, các ngươi hưởng là danh môn chính phái. Bọn họ có điều là phổ thông bình dân, có tội gì lại hạ sát thủ? Phong Thanh Dương lời nói những câu thâm trầm. Một đám Hoa Sơn đệ tử tuy rằng không có trọng thương, nhưng bọn họ cũng rõ ràng chính mình căn bản không phải người đến đối thủ. Ở tính mạng trước mặt, Phong Thanh Dương câu hỏi, bọn họ căn bản cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Phong Thanh Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy cái Hoa Sơn đệ tử rốt cục phản ứng lại, chúng ta cũng là được trưởng môn mệnh lệnh. Bọn họ đối với Trần Trường Sinh đến cùng phạm vào chuyện gì, y thực không có 10 phần nắm giữ. Trưởng môn mệnh lệnh, chính các ngươi đây, lẽ nào sẽ không có một điểm nhận biết năng lực? Trưởng môn để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Phong Thanh Dương lúc này chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Phái Hoa Sơn trăm năm cơ nghiệp a. Phái Hoa Sơn tự sinh ra lên, liền minh thị phi, giảng đạo lý. Có thể hiện tại Hoa Sơn đệ tử, chính là một đám kẻ phụ họa. Trường môn để bọn họ làm cái gì, bọn họ liền đi làm. Một đám Hoa Sơn đệ tử căn bản không cảm thấy mình làm sai rồi cái gì, nhưng bọn họ lại không dám phản bác Phong Thanh Dương. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này nếu như phản bác Phong Thanh Dương, nên tiếp chính mình chỉ sợ cũng là một đòn sấm sét. Các ngươi tự sát, vẫn là ta đến độc thủ. Phong Thanh Dương nhìn này năm cái Hoa Sơn đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo. Tiền bối, lúc này không liên quan gì đến chúng ta a. Một cái Hoa Sơn đệ tử thấy Phong Thanh Dương động sát tâm, vội vàng giải thích. Phong Thanh Dương tiện tay vung lên, đệ tử kia lập tức bị đánh bay mấy mét, tầng tầng té xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể trên đất giấy rủa. Chương 113, về biệt viện chương 113, về biệt viện Sở Phàm liếc mắt là đã nhìn ra, Phong Thanh Dương lưu thủ, nhiều lắm cũng là dùng bữa thành, một thành sức mạnh. Phong Thanh Dương trung quy vẫn là không có cách nào đối với Hoa Sơn đệ tử hạ sát thủ. Nhưng lần này, Phong Thanh Dương cũng phế bỏ cái kia Hoa Sơn đệ tử võ công, ngày sau muốn tu luyện cũng là không thể. Bởi vì hắn ký hải đan điền đã bị gió Thanh Dương trọng thương. Các ngươi đây, Phong Thanh Dương nhìn về phía cái khác bốn cái Hoa Sơn đệ tử. Bốn người hai mặt nhìn nhau, có người thấy mềm dẻo không được, liền muốn mạnh bạo, chúng ta phái Hoa Sơn thực lực mạnh mẽ, ngươi hôm nay dám đụng đến chúng ta, ngày sau giang hồ cũng không còn ngươi lập thân địa phương. Phái Hoa Sơn thực lực ở trong giang hồ sát thực coi như không tệ. Nhưng lời này lại làm cho Phong Thanh Dương càng sinh khí. Người nói chuyện lại bị gió Thanh Dương một cái tát tát phi. Những người khác không dám nhiều hơn nữa nói. Có thể Phong Thanh Dương không chút nào buông tha ý của bọn họ. Lòng bàn tay cái này tiếp theo cái kia, người cái này tiếp theo cái kia bị đập bay. Phàm là chúng vào một cái tát, hình khí trực tiếp từ một tát này xông thẳng đan điền khí hải, chỉ để đem bọn họ đan điền khí hải phá hủy. Năm người nằm trên đất vô cùng tuyệt vọng. Chỉ sợ cũng là nhạc bất quần đến rồi, cũng không có loại thủ đoạn này. Bọn hắn lúc này chỉ có thể dường như lợi làm thịt cừu con. Thậm chí tới bắt xin tha lời nói đều không nói ra được, bởi vì một cái tát kia đã tát đến bọn họ nói không ra lời. Có người gian nan bỏ dậy, quỳ xuống liên tục dập đầu. Kết quả lại làm cho Phong Thanh Dương tức giận hơn. Hoa Sơn đệ tử vì mạng sống, lại quỳ xuống đất xin tha. Hoa Sơn mặt mũi còn đâu? Ngươi là thật sự coi đáng chết ta. Phong Thanh Dương vô cùng đau đớn, một trưởng đem người kia đánh gục. Sở Phàm yên lặng đi ra, nhìn ngang dọc tứ tung Hoa Sơn đệ tử, cũng là thở dài trong lòng. Lao tiền bối, không muốn tức rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn, thượng lương chính, dưới lương dĩ nhiên là chính. Căn nguyên vẫn là ở chỗ phái Hoa Sơn thượng tầng. Sở Phàm kỳ thực có thể hiểu được những này Hoa Sơn đệ tử. Bọn họ mặc dù là danh môn chính phái đệ tử, nhưng cũng không có quá nhiều cơ hội lựa chọn. Hừ, các ngươi nghe kỹ cho ta, trở lại nói cho Nhạc Bất Quần. Hoa Sơn chính là danh môn chính phái, làm việc quang minh lỗi lạc. Dù cho là tà giáo bên trong người, chúng ta giết cũng phải có cái lý do. Các ngươi chạy tới sát hại dân chúng vô tội, chuyện này ta sớm muộn gặp trên phái Hoa Sơn, ở tổ tông từ đường trước, hỏi hắn cái rõ ràng. Phong Thanh Dương lời nói xong, xoay người hướng về trong phòng đi đến. Trần Trường Sinh cũng đội vàng đi dìu hắn phụ thân và muội muội. Trần gia tổng cộng 4 miệng người. Trần Trường Sinh huynh muội cùng cha mẹ. Lúc này người nhà họ Trần đã hoàn toàn không còn chủ kiến. Đắc tội rồi phái Hoa Sơn so với đắc tội phổ thông địa chủ phú thương càng thêm nguy hiểm. Trường Sinh, ta cách này không xa có cá biệt viện, ngươi mang theo người nhà qua bên kia trụ đi. Sở Phàm cũng biết, người nhà họ Trần lúc này đã hoàn toàn không nơi có thể đi. Hiện tại cái này 5 tháng, người bình thường không giống với giang hồ hiệp sĩ, bọn họ đi bất kỳ một cái địa phương đều cần đường dẫn, nếu không thì liền cửa ải đều qua không được. Giang hồ nhân sĩ đi tới đi lui, các loại thủ đoạn, quan phủ rất khó quản chế lại. Trần Giang nếu là muốn rời đi nơi này, e sợ đều là không làm được. Thật sự, có thể, nhưng là chúng ta. Trần Trường Sinh tự nhiên đồng ý đi, nhưng bọn họ không có cái gì có thể cho Sở Phàm, cũng không thể để Sở Phàm nuôi sống bọn họ cả đời a. Ta cái kia biệt viện dẫn theo vài mẫu đất, các ngươi có thể loại, sau đó biệt viện một ít việc vặt vãnh các ngươi cũng hỗ trợ xử lý một chút, ta theo, ấn nguyện cho các ngươi tiền thắng, coi như một lượng bạc một tháng, làm sao? Sở Phàm rất rõ ràng một thang gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân đạo lý. Tuy rằng tính ra Trần Trường Sinh nhà tao ngộ, cùng chính mình cũng có quan hệ. Nếu như hắn không tìm Trần Trường Sinh hỗ trợ, hắn không có cùng Trần Trường Sinh khá là thân thiết, bọn họ lúc này phòng trừng còn ở phái Hoa Sơn làm tạp dịch. Nhưng cũng không thể trực tiếp cho hắn tiền, có lúc trực tiếp làm cho người ta quá nhiều tiền, trái lại là hại hắn. Để người nhà họ Trần ở biệt viện làm điểm việc vặt vãnh, mỗi người một tháng một lượng bạc, ăn ở bọn họ cũng không cần bỏ ra tiêu, một nhà bốn chiếc một tháng 4 lạng bạc chí ít có thể lưu lại 3 lạng, một năm thì có 36 lạng. Làm cái 3 năm dưới chính là 100 lạng bạc dòng của cải. Đối với bọn họ tới nói, đã là không dám dễ dàng tưởng tượng sự. Sở Phàm, chuyện này. Chuyện này làm sao không ngại ngùng đây? Ngươi có thể giúp chúng ta nhà, chúng ta đã rất cảm kích. Trần Trường Sinh người này kỳ thực cũng không tệ lắm. Sở Phàm như vậy chăm sóc hắn, để hắn cảm thấy xấu hổ. Ta trang viên kia cũng cần người chăm sóc, người khác ta vẫn chưa yên tâm, có ngươi ở ta càng an tâm một ít. Sở Phàm an ủi Trần Trường Sinh. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Sở Phàm đối với Trần Trường Sinh nhân phẩm vẫn còn tin được. Sau đó Sở Phàm không thể ở dưới chân Hoa Sơn thường trụ, nơi này nhất định phải sắp xếp cá nhân bảo vệ. Ở Sở Phàm dưới sự kiên trì, Trần Trường Sinh mang người nhà theo đi đến biệt viện. Phong Thanh Dương tự nhiên cũng là cùng đi bảo. Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yến mấy ngày nay có thể coi là phán hỏng rồi. Ngày ngày chờ Sở Phàm trở về. Hôm nay trở về, hai người đều là cao hứng không ngớt. Ngươi còn biết trở về, có bản lĩnh ngươi đừng trở về a. Thủy Xanh thở phì phò trừng mắt Sở Phàm. Thủy Xanh tỉ tỉ mấy ngày nay nhưng là ngày ngày phán đến cũng được, hiện tại Sở Phàm trở về, cũng nói một đằng làm một nẻo lên. Vương Ngữ Yên ở một bên trêu ghẹo. Không sao, ngày hôm nay chúng ta không lên núi, ha ha. Sở Phàm cười hướng nhị nữ nháy mắt mấy cái. Người bên ngoài không biết có ý gì, hai người bọn họ nhưng là biết rất rõ. Vừa bắt đầu hai người còn chưa không ngại ngùng thảo luận, cùng nhau thời gian dài, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên hầu như là không có gì giấu nhau. Mặc dù là cùng với Sở Phàm làm chút chuyện hoang đường, cũng có thể lén lút thảo luận. Hai người tò mò nhất Sở Phàm đến cùng có thể hay không mệt. Thậm chí còn kế hoạch, hai người phối hợp sử dụng cả người thủ đoạn, để Sở Phàm hai ngày xuống không được giường. Những người khác không nghe ra Sở Phàm nói ở ngoài tâm ý, Sở Phàm thấy nhị nữ thật không tiện, cũng không có tiếp tục trêu ghẹo bọn họ, mà là đem mọi người cho Vương Ngự Yên cùng Thủy Xanh giới thiệu một phen, thuận tiện đem người nhà họ Trần muốn ở biệt viện ở lại sự nói rồi. Biệt viện vốn là thiếu nhân thủ, chỉ có một đôi mẹ con đang làm sự, rất nhiều chuyện đều không giúp được. Cái kia vừa vặn, biệt viện vừa vặn cần mấy người hỗ trợ đây. Mọi người trước tiên vào nhà nghỉ ngơi đi. Vương Ngự Yên ở lễ nghi phương diện so với Thủy Xanh ở hành, lập tức xin mời người vào biệt viện nghỉ ngơi. Ăn cơm nghỉ ngơi, thuận tiện cho người nhà họ Trần sắp xếp nơi ở, này một dàn vật đã là buổi tối. Sở Phàm cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, dàn xếp thật mọi người sau, lập tức chạy đi Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên tiểu viện. Các nàng hai người vẫn trụ một gian nhà, có lúc thậm chí là ngủ đồng nhất cái giường, như hình với bóng. Thủy Xanh, Ngự Yên, có hay không nhớ ta a? Sở Phàm đẩy cửa liền đẩy mặt nụ cười, muốn bắt đầu. Thủy Xanh vội vàng né tránh. Vương Ngự Yên trực tiếp liền triển khai thần hành bách biến đến né tránh. Vương Ngự Yên không thích luyện võ, nhưng thần hành bách biến còn luyện được không tệ. Ngươi lại muốn chơi lưu manh, lúc này mới vừa trời tối đây. Thủy Xanh bất mãn chừng Sở Phàm một ánh mắt. Không có chuyện gì, bọn họ sống đến xa. Sở Phàm căn bản không thèm để ý, lại lần nữa đi bắt Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên. Tuy rằng nhị nữ có thần hành bách biến, nhưng nhà quá nhỏ, bọn họ tu vi lại không cách nào cùng Sở Phàm chống lại, cuối cùng vẫn là bị Sở Phàm hai bên trái phải cho bắt cái chính. Chương 114, niềm vui bất ngờ chương 114, niềm vui bất ngờ ngươi. Ngươi không muốn. Thủy Xanh vẫn muốn nghĩ ngăn lại, làm sao Sở Phàm căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Sở Phàm, thật sự. A. Vương Ngự Yên cũng muốn nói chuyện, làm sao hai người bọn họ căn bản là không chống đỡ được Sở Phàm thế tiến công. Sở Phàm chỉ là thoáng triển khai một ít thủ đoạn, hai người cũng đã đánh tới bời. Sở Phàm hai bên trái phải ôm lấy hai người hướng về bàn đi đến, trực tiếp đem nhị nữ ôm vào trên bàn, sau đó bắt đầu làm. Không một hồi thời gian, đã là cầm sắt cùng gieo vàng, tay vị đỉnh cao, hẻm núi suối nước dốc rách, hơi một khuấy lên, liền có thể nổi lên gợn sóng. Làm sao Sở Phàm một người, không cách nào quân chia thành hai đường, chủ công một người, đồng thời còn không quên triển khai chính mình chỉ pháp, chế phục tên còn lại. Một vòng tàu lượn siêu tốc để Thủy Xanh hầu như khó có thể khôi phục thần trí, làm loại kia căng thẳng cảm biến mất, Thủy Xanh rốt cục khôi phục chút lý trí, nhưng nhìn thấy Sở Phàm đang cùng Vương Ngự Yên tuy hai mà một, trước sau nhưng duy trì một cái tiết tấu. Ngươi sợ Ngự Yên muội muội thân thể bị không được. Thủy Xanh nói cố ý đi treo chọc Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên lúc này vốn là như ở đám mây giống như, bị Thủy Xanh vén lên bát, càng là thẳng tới cựu trọng thiên. Thủy Xanh nhìn cái kia thật dễ, cái nguồn suối tân cấp đem cố ý đẩy ra Sở Phàm, nhiều lần đánh thẳng chỗ yếu. Vương Ngự Yên cái nào nhận được? Ngươi nha đầu này, còn quấy rối. Sở Phàm lập tức rời đi trận địa. Thủy Xanh còn đến không kịp phản ứng, đã bị Sở Phàm đè lại. Vương Ngự Yên thoáng hoan quá chút thần, liền nghe Thủy Xanh đứt quãng mở miệng, "Ngự Yên, muội muội, ta, chúng ta có thể nói tốt đẹp." Hai người lén lút thường xuyên sẽ nói trong này việc cùng cảm thụ, cũng sẽ thương nghị làm sao đối phó Sở Phàm. Vương Ngự Yên cũng biết vừa mới Thủy Xanh giở trò xấu, cố ý đi trêu chọc Thủy Xanh. "Tỷ tỷ, vừa nãy ngươi có thể không giúp đỡ ta?" Vương Ngự Yên tiến đến Thủy Xanh bên tai thì thầm, thuận tiện còn đi phản Thủy Xanh đỉnh cao. Nguyên bản đồng nhất trận tuyến hai người, lúc này ngược lại binh đao gặp lại nguyên bản liền không phải Sở Phàm đối thủ, lúc này càng là tưới dầu lên lửa. Nửa đêm mưa xuân không ngừng, Sở Phàm còn chưa tận hứng, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên đã triệt để thành hội quân. Sở Phàm cũng bận tâm hai người bị không được, chỉ có thể qua loa phân kết. Ngay kế, Sở Phàm tỉnh lại, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên hai bên trái phải còn ở ngủ say. Sở Phàm rón rén rời giường, trước tiên đi rửa mặt một phen, sau đó đi tìm Phong Thanh Dương. Biệt viện có 5 tiến bảo, còn chia đồ viện, Sở Phàm, Thủy Xanh, Vương Ngự Yên bọn họ là ở đông viện thứ 4 tiến bảo, cũng chính là nội viện. Thứ 5 tiến vào là dãy nhà sau, là để dùng cho nha hoàn, người chăn ngựa trở trụ. Đệ nhất tiến vào thông thường cũng là cho trong phủ tạp dịch, hạ nhân trụ. Phong Thanh Dương ở tại tây viện thứ 3 tiến vào sân. Sở Phàm quá khứ thời điểm, Phong Thanh Dương đang ngồi ở trong sân. Lao tiền bối, tối hôm qua không ngủ. Sở Phàm một ánh mắt liền đại khái nhìn ra rồi. Ngủ không được, Hoa Sơn tình huống, để ta có chút vô cùng đau đớn a. Ta nghĩ một buổi tối, việc này rốt cuộc muốn giải quyết thế nào? Phong Thanh Dương không nhịn được lắc đầu thở dài. Tiền bối nếu như đồng ý, đoạt lại Hoa Sơn chức trưởng môn cũng là có thể. Cứ như vậy, cũng càng có lợi Hoa Sơn phát triển. Sở Phàm kỳ thực càng hy vọng Phong Thanh Dương ra tay đoạt lại Hoa Sơn trước trưởng môn. Bây giờ Hoa Sơn là khí tông nắm quyền, ta là kiếm tông người. Coi như nhớ tới những chuyện kia người, từ lâu không đem kiếm tông người làm Hoa Sơn đệ tử. Thêm vào ta đối với Hoa Sơn trưởng môn cũng không có hứng thú gì. Ta đối với Hoa Sơn đệ tử tình huống cũng không quá giải, đoạt nhạc bất quần trước trưởng môn, lại để cho ai tới? Phong Thanh Dương kỳ thực còn có một cái nguyên nhân không có nói, vậy thì là nhạc bất quần tiếp quản Hoa Sơn sau, phái Hoa Sơn phát triển kỳ thực là rất tốt. Khí tông, kiếm tông nội đấu sau, phái Hoa Sơn thực lực có thể nói là xuống dốc không thanh. Trải qua nhạc bất quần kinh doanh, phái Hoa Sơn khôi phục tốc độ cực nhanh. Không phải không thừa nhận, nhạc bất quần hay là không phải một người tốt, nhưng tuyệt đối là một cái tốt người quản lý. Nếu như tùy tiện đổi một người tới, một cái kinh doanh không được, phái Hoa Sơn khả năng liền muốn sa sút. Một môn phái kinh doanh, không chỉ là xem ai võ công mạnh, môn phái nội bộ quản lý, phúc lợi, còn có cùng những môn phái khác gần tình vắng lai. Những này đều không đúng xem vũ lực, mà là xem một người năng lực quản lý. Đổi một cái trưởng môn, muốn cân nhắc vấn đề đúng là rất nhiều. Những việc này tiền bối khẳng định suy tính được so với ta chu toàn. Sở Phàm cũng không có quá nhiều can thiệp phái Hoa Sơn ý tứ. Nếu để cho ngươi tuyển, ngươi gặp làm thế nào? Phong Thanh Dương ngẩng đầu hỏi ngược lại. Ta cùng Linh San quan hệ tiền bối là biết đến. Kỳ thực ta khó thực hiện cái gì? Sở Phàm cố ý đánh thái cực, hắn không thể trực tiếp giết Nhạc Bất Quần. Nếu để cho Phong Thanh Dương đi giết, vậy cũng có thể nói tới quá khứ. Ngươi tiểu tử này chính là tâm tư quá nhiều. Ta cầu ngươi cái sự, làm sao? Phong Thanh Dương thật lòng nhìn Sở Phàm. Chuyện gì? Tiền bối cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Sở Phàm đại khái cũng có thể đoán được Phong Thanh Dương tính cách, chắc chắn sẽ không để cho mình làm cái gì chuyện quá đáng. Ngươi tuổi còn trẻ thì có không sai tu vi, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nhạc Bất Quần vừa chết, phái Hoa Sơn có thể sẽ đại loạn. Ta không tốt trực tiếp đi quản quá nhiều, bọn họ đại khái cũng là sẽ không để cho ta đi quản, ta cũng không muốn quản. Môn phái thời gian phức tạp, tuyệt không như ý cá nhân tiêu giao tự tại. Ngày sau ngươi hỗ trợ quan tâm một ít phái Hoa Sơn, làm sao? Phong Thanh Dương xác thực rất xem trọng Sở Phàm. Như thế tuổi trẻ có thể có nhất phẩm tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, cũng là ít có tồn tại. Ngày sau Sở Phàm là có rất lớn khả năng đăng đỉnh võ học đỉnh cao. Cái này không thành vấn đề. Sở Phàm không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng luôn. Có Nhạc Linh San tầng này quan hệ ở, coi như Phong Thanh Dương không nói, hắn cũng sẽ quan tâm phái Hoa Sơn. Có ngươi lời này ta liền yên tâm. Trên người ta cũng không có thứ gì đáng tiền, Hoa Sơn võ học ta không thể tư truyền. Nhưng ta có một bộ kiếm pháp, tên là Độc Cô Cửu Kiếm, là ta ngẫu nhiên đoạt được, coi như không tệ, sẽ đưa ngươi mà tính là thủ lao được rồi. Phong Thanh Dương lấy ra một bản bí tịch đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình đang lo làm sao cùng Phong Thanh Dương học Độc Cô Cửu Kiếm, chính hắn đưa tới cửa. Thay đổi cái khác võ học, Sở Phàm có muốn hay không cũng không đáng kể. Hắn căn bản là không thiếu. Nhưng này Độc Cô Cửu Kiếm, vẫn đúng là phải muốn. Tiền bối giao phó, ta nhất định toàn lực ứng phó. Sở Phàm đưa tay tiếp nhận bí tịch, nhanh chóng quét một lần. Lenken, chúc mừng ký chủ, học được Độc Cô Cửu Kiếm Lenken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được khen thưởng. Nghiêm Hoa Chỉ bí tịch một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Nguyễn Vị Giác một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Hoàng Kim 1000 lạng, những phần thưởng này Sở Phàm đều có chút hứng thú thiếu. Nghiêm Hoa Chỉ là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, khẳng định không kém. Nguyễn Vị Giác cùng tơ vàng Nguyễn Giác gần như, có điều nó còn nhiều một cái tác dụng, chính là có thể đàn hồi nhất định tương tổn. Chương 115, khen thưởng giảm phân nửa. Chương 115, khen thưởng giảm phân nửa. Nói tóm lại, những thứ đồ này đối với Sở Phàm tác dụng thực tại là không lớn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, nhưng có tổng so với không có tốt. Tiền bối, bộ kiếm pháp kia thực sự là quá tinh diệu, ta nhận lấy thì ngại. Vừa vặn ta cũng sẽ mấy bộ cũng không tệ lắm võ công, không bằng chúng ta trao đổi được rồi. Sở Phàm suy nghĩ một chút, chính mình gặp kiếm pháp có Ngọc Tiêu kiếm pháp, Toàn Chân kiếm pháp, Đường Thơ kiếm pháp, Lục Mạch Thần kiếm, có phải hay không phân loại với kiếm pháp cũng khó nói. Này mấy bộ kiếm pháp bên trong, có thể cùng Độc Cô Cửu Kiếm sánh vai dưới, cũng chỉ có Lục Mạch Thần kiếm. Muốn học Lục Mạch Thần kiếm, nhất định phải nhất dương chỉ. Có thể trực tiếp lấy ra, đại khái cũng chính là Thần Chiếu Kinh Bắc Minh Thần công loại này nội công tâm pháp. Cuối cùng, Sở Phàm vẫn là lấy ra Thần Chiếu Kinh cho Phong Thanh Dương. Đến ta này giả đầu, đối với những thứ đồ này cũng không có nhiều như vậy tham dụng. Thần Chiếu Kinh là trên giang hồ số một số hai công pháp, chính ngươi tu luyện là tốt rồi. Phong Thanh Dương tính cách vốn là khá là tùy ý tham dụng, tự nhiên cũng sẽ không cường. Thêm vào tuổi tác hắn cũng lớn hơn, ẩn cư nhiều năm sau, đối với võ công tự nhiên cũng là càng ngày càng không thế nào quan tâm. Tiền bối, ta tu luyện một quãng thời gian Thần Chiếu Kinh, cảm xúc thâm hậu, hay là còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Sở Phàm đúng là như thế cảm giác, nhưng không có cách nào nghiệm chứng. Trên lý thuyết suy đoán một hồi, nên cũng có khả năng. Thần Chiếu Kinh tự mang thân thể chữa trị công năng, kéo dài tuổi thọ cũng rất bình thường. Phong Thanh Dương tuy rằng coi nhẹ tất cả, thậm chí đối với sinh tử đều không đặc biệt quan tâm, nhưng nếu có thể sống thêm một ít tháng ngày, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Đây giống như là tiền, có người không để ý, nhưng cũng không ngại nhiều hơn chút. Cái kia, hành, phái Hoa Sơn sự, ngươi liền không muốn liên lụy trong đó, để ta giải quyết là tốt rồi. Phong Thanh Dương rất rõ ràng, nếu như Sở Phàm liên lụy trong đó, rất nhiều chuyện liền không có cách nào cùng Nhạc Linh San giải thích. Lao tiền bối chuẩn bị xử lý như thế nào? Sở Phàm cũng rất tò mò. Nếu Nhạc Bất Quần hổ thẹn tổ tiên, vậy hãy để cho hắn đi phía dưới cùng tổ tiên giải thích được rồi. Chỉ là đời tiếp theo Hoa Sơn trưởng môn, xác thực không dễ tuyển. Phong Thanh Dương đối với này rất xoắn xuýt. Sở Phàm trong lòng kỳ thực có hai người tuyển, một cái là Ninh Trung Tắc, một cái khác là Lệnh Hồ Sung. Ninh Trung Tắc không cần phải nói, khẳng định là có năng lực, qua nhiều năm như vậy, đối với phái Hoa Sơn cũng đầy đủ hiểu rõ. Lệnh Hồ Sung người này cũng có năng lực, nhưng hắn tính cách quá mức bất ham, quản lý một môn phái vẫn là thiếu hụt mấy phần trầm ổn. Lao tiền bối, ta có một người tuyển, nàng hay là có thể đảm này chức trách lớn. Nhạc Bất Quần phu nhân, Ninh Trung Tắc. Nàng xuất thân vốn là không sai, có chi thức hiểu lễ nghĩa, những năm này Nhạc Bất Quần xác thực đem phái Hoa Sơn quản lý rất khá. Trong đó thiếu không được Ninh Trung Tắc hỗ trợ. Nàng như thành trưởng môn, không nói đem Hoa Sơn mang tới càng cao hơn một tầng lầu, chí ít cũng có thể duy trì hiện trạng. Sở Phàm không dám đem lời nói đến mức quá đầy đủ, nhưng nàng đối với Ninh Trung Tắc vẫn là rất có tự tin. Ninh Trung Tắc, ta quay đầu lại hiểu rõ hiểu rõ. Phong Thanh Dương khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Buổi trưa, Phong Thanh Dương đi rồi, hắn phải về Hoa Sơn xử lý sự tình. Sở Phàm muốn định lén lút theo đi, do dự mãi sau, vẫn là lựa chọn không đi. Liên tục thời gian 2 ngày sau, Sở Phàm thu được gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì thủ xảo, khen thưởng giảm phân nửa hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Bạch Vân Hùng đảm hoàn một bình hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Thái Cực Quyền, bởi vì khen thưởng giảm phân nửa, đổi thành La Hán Quyền hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, túi bách bảo một, bởi vì nhiệm vụ khen thưởng giảm phân nửa, này khen thưởng thủ tiêu đối với này, Sở Phàm không một chút nào bất ngờ, trước cũng đã gặp được một lần. Lúc này, Hoa Sơn bên trên, Phong Thanh Dương đứng ở nóc nhà bên trên, ánh mắt nhìn quét mọi người. Sớm cùng các ngươi nói rất nhiều đạo lý, nhưng không người nghe. Hôm nay ta cường sát nhạc bất quần cùng Lâm Bình Chi, trọng thương lệnh hồ sung. Ai muốn là bất mãn, có thể cứ đi lên. Phong Thanh Dương hai ngày này thời gian, cùng toàn bộ Hoa Sơn đối lập, hắn một thân vô lực, toàn bộ Hoa Sơn không người là đối thủ. Cũng mặc kệ hắn nói như thế nào đạo lý, Hoa Sơn căn bản cũng không có người tin hắn. Không, có một cái, vậy thì là Nhạc Linh San. Nhạc Linh San khóc hồi lâu, nhưng không có bất luận biện pháp gì. Cuối cùng Nhạc Bất Quần hạ độc, muốn đẩy ngã Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương sơ ý một chút, lại trúng độc, may là Sở Phàm cho hắn thần chiếu kinh có thể giải độc. Thêm vào Nhạc Bất Quần dùng độc tuy rằng chí mạng, nhưng cũng không là thiên hạ kỳ độc, nếu không thì thần chiếu kinh cũng không nhất định có thể giải. Ta có nhất định muốn giết ngươi. Lệnh Hồ Sung lúc này mắt lộ ra hung quang, mạnh mẽ nhìn Phong Thanh Dương. Hắn lúc này vẫn không có bị Nhạc Bất Quần hãm hại. Trong lòng đối với Nhạc Bất Quần là cực kỳ tôn kính. Lệnh Hồ Sung bản thân cũng là một cái phi thường người quả tưởng, chỉ cần hắn còn chưa có chết, có chút hắn cho là nên kiên trì đồ vật, liền sẽ kiên trì. Phong Thanh Dương cũng khá là tán thưởng Lệnh Hồ Sung này một luồng tính dai, tiện tay vung lên. Một luồng áp lực cực lớn hướng về Lệnh Hồ Sung mà đi. Mới vừa đứng lên, Lệnh Hồ Sung nhất thời ngã quỵ ở mặt đất. Người tính tình này ta ngược lại thật ra yêu thích, đáng tiếc u mê không tỉnh. Ta cũng lời cùng các ngươi nhiều hơn nữa phí lời, ta bản Hoa Sơn kiếm tông người, năm đó các ngươi khí tông thắng lợi, Hoa Sơn nội đấu dẫn đến Hoa Sơn nguyên khí đại thương. Hôm nay ta chỉ giết Nhạc Bất Quần cùng cái kia Lâm Bình Chi. Ngày sau làm sao phát triển, xem hết chính các ngươi. Linh Trung Tắc, ngươi trước đây nhiều phụ tá Nhạc Bất Quần, ngày sau làm sao tuyển cử, vậy là các ngươi sự, nhưng lúc này ngươi quyền lên tiếng to lớn nhất, ta liền đem vốn là Hoa Sơn đổ bật giao cho ngươi. Đây là khí tông kiếm pháp, vốn là Hoa Sơn truyền thừa, có hay không dạy cho Hoa Sơn đệ tử, đều nhờ ngươi hoặc tương lai Hoa Sơn trưởng môn quyết định. Ngày sau sẽ không có kiếm tông. Có điều, các ngươi nếu là có ai còn dám tu luyện ta công, ta như thường gặp giết trở về, lấy người kia tính mạng. Phong Thanh Dương dứt lời, làm mất đi hai bản bí tịch cho Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc lúc này hai mắt rưng rưng, tiếp được bí tịch sau, muốn làm chàng hủy diệt. Người coi như hận cũng có thể hận ta, không đến nỗi hận bí tịch. Này hai bộ bí tịch, vốn là Hoa Sơn kiếm tông, là Hoa Sơn truyền thừa, ngươi cũng có trách nhiệm bảo tồn được. Phong Thanh Dương nhắc nhở Ninh Trung Tắc. Ngươi nếu luôn miệng nói là Hoa Sơn tiền bối, hai ngày này vô tội nói xấu ta sư minh, tính là gì Hoa Sơn tiền bối? Ninh Trung Tắc nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có bất kỳ biện pháp, bởi vì nàng không phải Phong Thanh Dương đối thủ, nàng nên vì phái Hoa Sơn cân nhắc. Hoa Sơn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, hay là có thể giết Phong Thanh Dương. Như vậy vừa đến, Hoa Sơn cũng là triệt để xong đời. Một môn phái có mạnh hay không, hay là muốn xem đệ tử có mạnh hay không. Một hai cường giả, không có cách nào để một môn phái thịnh vượng. Thiếu Lâm tự có rất ít loại kia kinh diễm thiên hạ kỳ tài, nhưng bọn họ phát triển vẫn rất ổn định, chậm thì mấy người, nhiều thì 10, 20 người có thể đứng hàng thiên hạ nhất lưu cao thủ, những đệ tử khác biểu hiện đại thể thường thường. Có thể không ai có thể lay động địa vị của bọn họ. Chương 116, Đại Mạc nhiệm vụ chương 116, Đại Mạc nhiệm vụ hử. Còn u mê không tỉnh. Phong Thanh Dương nhảy xuống, hướng về Nhạc Bất Quần thi thể mà đi. Những người khác muốn ngăn cản, đều bị Phong Thanh Dương đánh bay. Phong Thanh Dương một cái kéo Nhạc Bất Quần quần. Lúc này, tất cả chân tướng rõ ràng. Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi lại thật sự tu luyện Tịch Tà kiếm, lại thật không phải nam nhân. Rất nhiều đệ tử theo bản năng nhìn về phía Ninh Trung Tắc. Những người khác không biết, tại sao Ninh Trung Tắc cũng không biết. Lúc này, Ninh Trung Tắc sắc mặt trắng bệnh, mấy ngày nay Nhạc Bất Quần vẫn cùng với nàng giữ một khoảng cách. Nàng cũng hoài nghi rất nhiều khả năng, chỉ có chưa hề nghĩ tới điểm này. Trước Phong Thanh Dương vẫn đang nói Nhạc Bất Quần làm sao, nàng cũng dao động quá. Có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn kiên định tín nhiệm. Hiện tại các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Phong Thanh Dương nói xong nhảy lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Lệnh Hồ Sung cũng không dám tin tưởng, phản ứng lại sau, vẫn là đem Nhạc Bất Quần che chắn lên, để hắn có thể thể diện một ít. Việc này không thể truyền ra ngoài, bằng không coi là kẻ phản bội, giết. Ninh Trung Tắc rất nhanh phản ứng lại, mặc kệ việc này cụ thể xảy ra chuyện gì, cái kia cũng không thể truyền ra ngoài. Nếu không thì phái Hoa Sơn uy. Sau đó thời gian, Ninh Trung Tắc thuận lý thành chương tiếp nhận phái Hoa Sơn. Dù sao trừ hắn ra, không có ai lại có thêm cái này địa vị cùng danh vọng. Nhạc Linh San mấy ngày nay tâm tình cực kỳ không được, nàng không có cách nào quyết định tất cả những thứ này, cũng không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Nàng lý giải không được phụ thân tại sao muốn tu luyện Tịch Tà kiếm phổ, cũng rất khó tha thứ Phong Thanh Dương hành động, chỉ có thể ngày ngày trốn ở gian phòng thương tâm khổ sở. Sở Phàm biết Hoa Sơn việc đã hiểu rõ, tính toán Nhạc Linh San cũng rất khó chịu, cố ý không có tới quấy rối. Hôm qua Sở Phàm lại nhận được nhiệm vụ mới, mặc kệ Nhạc Linh San có muốn hay không cùng chính mình cùng đi, cái kia cũng phải đến chào hỏi. Cửa bị đẩy ra, Nhạc Linh San trong nháy mắt chấn động tới. Nhạc Linh San tiện tay cầm lấy một bên phối kiếm. Linh San, là ta. Sở Phàm thấp giọng mở miệng, tiện tay đem cửa đóng lại. Sở Phàm. Nhạc Linh San phát hiện là Sở Phàm, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, mấy ngày nay nàng quá gian nan. Bỏ lại phối kiếm, ôm Sở Phàm liền khóc lớn. Ta biết đại khái xảy ra chuyện gì, không muốn khổ sở, phụ thân ngươi đi nhầm đường, coi như không có lao tiền bối, khẳng định cũng sẽ có những người khác. Chờ sự bại lộ, mẹ ngươi cũng càng khó khăn, hiện tại hay là đã là kết quả tốt nhất. Sở Phàm nhẹ nhàng vỗ Nhạc Linh San phía sau lưng an ủi. Ta biết, nhưng ta trong lòng vẫn là khó chịu. Nhạc Linh San mang theo tiếng khóc nức nở. Sở Phàm chỉ có thể rất an ủi. Nay vừa an ủi liền đến hơn nửa đêm, hai người không tránh khỏi một phen mây mưa. Bất quá lần này Sở Phàm đặc biệt chăm sóc Nhạc Linh San, thấy nàng gần như cũng là thu bình xong việc. Linh San, lần này tới là nói với ngươi cái sự. Ta muốn đi một chuyến quan ngoại đại mạc. Sở Phàm mới vừa nhận được nhiệm vụ, nhất định phải đi một chuyến. Hiện tại hệ thống động một chút là chụp tuổi thọ, khiến người ta cực kỳ căm tức. Muốn đi đại mạc, đi bao lâu? Nhạc Linh San lòng tràn đầy đều là không muốn. Nhanh thì một tháng, chậm thì mấy tháng, khó mà nói. Sở Phàm cũng không dám cho bảo đảm. Dù sao hệ thống nhiệm vụ cũng không ai biết nó có thể hay không động kinh. Lâu như vậy à? Nhạc Linh San túi đầu tựa ở Sở Phàm trong lồng ngực. Ngươi cũng có thể theo ta cùng đi. Có điều, ta không thể đi cùng mẹ ngươi nói. Dù sao trước sự, ta muốn là lộ diện, mặc kệ về công về tư, nàng đều không có khả năng lắm nhường ngươi theo ta đồng thời. Sở Phàm điểm này vẫn rất có tự mình biết mình. Mặc kệ Sở Phàm có phải hay không bị ép, vẫn bị bức, đối với Hoa Sơn mà nói, hắn đều là đang lẩn trốn kẻ phản bội. Linh Trung Tắc không thể để cho mình con gái cùng Sở Phàm cùng rời đi. Nếu không thì, nàng không có cách nào cùng Hoa Sơn đệ tử giải thích. Ta đi với ngươi. Nhạc Linh San không hề nghĩ ngợi liền đầy khẩu đáp ứng. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, nay vừa đi, có thể sẽ muốn thời gian rất lâu. Sở Phàm nhắc nhở Nhạc Linh San. Ta rõ ràng, ta cho nương lưu một phong tin là tốt rồi. Nhạc Linh San tốt xấu cũng là giang hồ nhi nữ, so sánh phổ thông đại gia khuê tú, nàng vẫn là quả quyết rất nhiều. Được, vậy chúng ta đợi lát nữa liền xuống núi. Sở Phàm thấy Nhạc Linh San đã cân nhắc được, tự nhiên tình nguyện nàng cùng đi đồng thời. Mấy ngày nay ở dưới chân núi, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên hai người đều sắp không chịu được nữa, nhiều cái Nhạc Linh San, các nàng hai tỷ muội cũng có thể ung dung một ít. Lúc này, Thủy Xanh bắt đầu viết tin, lưu lại một phong thư tín, giải thích tình huống sau, theo Sở Phàm cùng xuống núi. Nếu như trước đây, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên khẳng định không muốn Sở Phàm lại tìm những nữ nhân khác. Có thể mấy ngày nay hạ xuống, hai người đã triệt triệt để, rõ rõ ràng ràng biết được một vấn đề. Hai người các nàng, căn bản là không có cách nào thỏa mãn Sở Phàm. Nhìn thấy Nhạc Linh San, hầu như hãy cùng nhìn thấy cứu tinh bình thường. Ngược lại là Nhạc Linh San, dù sao cũng hơi ghen. Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên hai người vóc người cùng với nàng không phân cao thấp, hình dạng nhưng phải hơn một chút. Hơn nữa nàng không quá đồng ý Sở Phàm có quá nhiều nữ nhân. Nhiều nữ nhân, đối với nàng quan tâm dĩ nhiên là thiếu. Linh San muội muội, đã sớm nghe Sở Phàm đã nói ngươi, ngày sau chúng ta có thể muốn đoàn kết một ít, không thể bị hắn cho bắt nạt. Thủy Xanh tính tình trực tiếp nhất, mở miệng tuy rằng không phải hổ lang chi tử, nhưng trong lời nói ý tứ, nhưng rõ ràng dễ hiểu. Nhạc Linh San bị nói tới có chút thật không tiện, Thủy Xanh tỷ tỷ, Ngữ Yên tỷ tỷ, ta đều nghe các ngươi. Nhạc Linh San trong lòng tuy rằng có ghen tuông, nhưng cũng không tiện phát tác. Bây giờ sắc trời đều còn chưa lượng, chờ hừng đông chúng ta liền muốn khởi hành đi đại mạc, không bằng thừa dịp những ngày thời gian, đồng thời quen thuộc kỹ càng. Sở Phàm cười ha ha lôi kéo ba nữ cùng vào nhà. Không, không muốn đi. Nhạc Linh San rõ ràng là cái gì ý tứ, nghĩ đồng thời nhiều như vậy người căn bản là không bỏ xuống được mặt mũi. Ta cũng không muốn. Thủy Xanh nói liền bắt đầu chạy trốn, trực tiếp dùng tới thần hành bách biến. Sở Phàm như thế nào khả năng làm cho nàng ung dung như vậy bỏ chạy đi? Một phát bắt được, trở tay liền điểm nàng huyệt đạo. Vương Ngữ Yên cũng muốn chạy, lại bị Sở Phàm ôm chặt lấy. Nhạc Linh San còn không phản ứng lại, cũng bị Sở Phàm ôm lấy. Một tay một cái, trực tiếp vào phòng. Thời gian trong chớp mắt, Sở Phàm lại đi ra đem Nhạc Linh San cho dẫn theo đi vào. Ba người đều bị điểm huyệt đạo, không một hồi, Sở Phàm lưu loát cho ba người cởi quần áo bỏ nhịp. Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh cũng còn tốt, bao nhiêu cũng quen rồi chút, hai người còn thường thường đồng thời tắm rửa. Ngược lại là Nhạc Linh San, lần thứ nhất như vậy ở Sở Phàm ở ngoài trước mặt biểu diễn, nhất thời mặt đỏ tới mang hai. Sở Phàm, ngươi trước tiên cần phải để Linh San muội muội quen thuộc. Thủy Xanh giật dây Sở Phàm cái thứ nhất đối phó Nhạc Linh San. Ngươi là tỷ tỷ, trước tiên cần phải cho muội muội biểu diễn một lượt a. Sở Phàm nói liền ôm lấy Thủy Xanh, ngón tay đã tận dụng mọi thứ một cái tay khác thuận lợi mở ra Thủy Xanh huyệt đạo. Thủy Xanh lúc này đã hoàn toàn không có chạy nữa ý tứ. Hai người vốn là đã là lão phu lão thê, thuận lợi liền nắm đi đến. Lần này cảnh tượng Vương Ngữ Yên khá là quen thuộc, Nhạc Linh San nhưng nhìn ra mặt đỏ tới mang tai. Chương 117, Long Môn khách sạn chương 117, Long Môn khách sạn Thủy Xanh cũng không có so với Vương Ngữ Yên cùng Nhạc Linh San đại thế, đều là hơn thắng, hoặc là một lạc buổi. Nhưng Thủy Xanh cùng Sở Phàm xem như là phối hợp nhất là hiệu ngầm, cũng là nhất là buông thả. Không một hồi thời gian, Thủy Xanh trực tiếp đẩy ra Sở Phàm tay, một chiêu quan âm tọa liên chủ động tấn công. Lần này có ba người, Sở Phàm cũng không có một chút nào bảo lưu. Mới không tới nửa khắc đồng hồ, Thủy Xanh âm thanh từ vừa mới bắt đầu ưm trở nên cao vút. Mãi đến tận cuối cùng, thực sự không được, hai chân kẹp lấy Sở Phàm eo, không cho hắn phạm vi quá to lớn. Sở Phàm cũng sẽ không như nàng nguyện, một cái ôm lấy Thủy Xanh, lựa chọn lách qua. Thủy Xanh chỉ có thể lỡ bản, có thể không mấy hiệp, dưới chân cũng đã không còn khí lực, bắt đầu phù nhuyễn. May là Sở Phàm ôm chặt lấy Thủy Xanh eo nhỏ mới không có trực tiếp sủi lơ trong đất. Sau nửa canh giờ, Thủy Xanh triệt để không chịu được nữa, toàn bộ thân thể dường như không còn xương bình thường sủi lơ. Sở Phàm đem Thủy Xanh ôm vào trên giường, lại quay đầu lại đem Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên cho ôm đi. Lúc này Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên trải qua một vòng xem trận chiến, đã sớm là gió xuân mưa móc, hơi hơi vừa dính vào chính là một tay xuân thủy. Linh San, lần này nhưng là đến phiên ngươi. Sở Phàm khà khà nở nụ cười. Nhạc Linh San trong lòng vừa sốt sắng, lại thẹn thùng, dù sao ngay ở trước mặt Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên. Nghĩ đến vừa nãy Thủy Xanh thanh âm kia, chính mình đợi lát nữa cũng phải không kìm lòng được, tâm tình không khỏi càng ngày càng căng thẳng. Làm Sở Phàm vẫn là mở ra chảy nước dòng suối nhỏ, Nhạc Linh San toàn thân chính là một trận run rẩy, theo sát thì có một luồng không nhịn được kích động, nhất thời như lũ quét cuốn tới. Nha, Linh San muội muội thật nhiều a. Vương Ngự Yên kinh ngạc tốt lên. Nhạc Linh San lúc này còn có chút lý trí, nghe được hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ở Sở Phàm nỗ lực Nhạc Linh San triệt để thả bay tự mình. Thủy Xanh khôi phục một chút thể lực, giúp Vương Ngự Yên giải huyệt đạo, hai người lúc này cùng đi đùa Nhạc Linh San. Nhạc Linh San đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, loại kia cảm giác trước nay chưa từng có. Không một hồi đến phiên đã sớm hồng thủy ngập trời Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên thường ngày ôn nói lời nói nhỏ nhẹ, dù là ai vừa nhìn chính là đại gia khuê tú. Nhưng cùng Thủy Xanh pha trộn sau một thời gian ngắn, ngược lại là triệt để thả ra. Nhạc Linh San ở Thủy Xanh xuôi khiến dưới, cũng đúng Vương Ngự Yên lại xoa, vò, nắm, thỉnh thoảng còn từ phía sau đẩy Sở Phàm. Mặc dù ba người luân phiên xa luân chiến, cuối cùng lại là các loại kỹ xảo, như cũng không chống đỡ được Sở Phàm. Vốn định ban ngày liền khởi hành, bởi vì một trò ba, Sở Phàm kéo dài đến ngày kế buổi trưa, mới coi như triệt để chinh phục ba người. Để ba người không có sức tái chiến, còn muốn khởi hành đi Đại Mạc là không thể. Nghỉ ngơi một ngày sau, Sở Phàm mang theo ba người khởi hành. Lần này bởi vì là muốn đi Đại Mạc, trên đường khẳng định không thể có cái gì tiếp tế địa phương, vì lẽ đó trước khi tiến vào đến chuẩn bị thỏa đáng. Đến sa mạc vào miệng, lôi vào, Sở Phàm mua mấy thất lạc đà. Lạc đà tốc độ tự nhiên không sánh được mã, nhưng ở trong sa mạc, lạc đà hiển nhiên càng thích hợp. Nhưng mã cũng không thể không mang, chỉ là tiến vào sa mạc sau khi liền không nữa cưỡi ngựa, mà là lên lạc đà, ngựa là đồ dự bị. Bạn nhất muốn chạy trốn lấy mạng, phải từ bỏ lạc đà cưỡi ngựa. Một nhóm 4 người, 6 thất lạc đà 4 con ngựa, dư thừa một thất lạc đà là dùng để giang hành lý cùng vật tư. 4 con ngựa trên người chỉ dẫn theo mười mấy cân vật tư, tận lực để bọn họ trang bị nhẹ nhàng tiến vào. Đại mạc bên trong, cắt vàng tế nhật. Một ánh mắt nhìn lại, chỉ có cao thấp chập trùng của cát, cuồn phong bao phủ đến, hạt cát tung bay. Mặc dù là vây lên khăn mặt, tựa hồ còn có thể hút vào cát vàng. Thêm vào sa mạc khí trời khô ráo, càng làm cho nhân khẩu tị phát khô. Đại mạc làm sao như vậy a? Đâu đâu cũng có hạt cát, phải đi bao lâu mới có thể tìm cái ra dáng địa phương nghỉ ngơi a? Nhạc Linh San không nhịn được oán giận. Đúng đấy, ta nghĩ tắm rửa. Vương Ngữ Yên cũng bắt đầu phụ họa. Ta cũng là. Ta sau đó cũng không tiếp tục tới chỗ như thế. Thủy Xanh đã sớm không khí lực giảm bặt, cũng không trách ba nữ, đại mạc bên trong, xác thực không phải địa phương tốt gì. Thời gian dài ở đại mạc sinh tồn, không chỉ là đối với thân thể người cùng sinh tồn kỹ xảo thử thách, càng nhiều là đối với nhân ý chí thử thách. Lại đi không xa nên thì có khách sạn. Sở Phàm tính toán, kỳ thực hắn cũng không quá rõ ràng. Lần này hắn đến nhiệm vụ là Long Môn bảo tàng, cũng chính là Kim Tương Ngọc mở Long Môn khách sạn. Trước hắn cũng đã nhìn thấy có chứa Long Môn hai chữ bia đá. Mấy ngày nay bọn họ chỉ có thể ở giản dị trướng đồng nghỉ ngơi. Đừng nói ba người phụ nữ, liền ngay cả chính Sở Phàm đều sắp không chịu được. Thật sự, thật muốn có khách sạn cũng quá được rồi. Thủy Xanh kích động hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Đáng tiếc hiện tại có gió, căn bản xem không xa. Tiến vào khách sạn sau đó mọi người đều muốn 10 phần cẩn thận, tuyệt đối không muốn đơn độc hành động, đặc biệt là Ngự Yên, ngươi chỉ có thể thần hành bất biến, gần nhất tu luyện thần chiếu kinh nhưng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Sở Phàm căn dặn ba người, thực tại là sợ ba người quá mức bất cẩn. Tại sao? Vương Ngự Yên cũng là nghi hoặc. Mở khách sạn là phải làm gì? Kiếm tiền. Ở trong sa mạc mở cửa tiệm, lui tới khách mời cực nhỏ, cơ bản đều là một ít sa mạc khách quen. Sa mạc có thể có cái gì khách quen, đơn giản chính là một ít sa mạc mã phỉ thôi. Có thể làm mã phỉ khách mời khách sạn, sẽ không là cái gì phổ thông khách sạn, hơi không cẩn thận, đen ăn đen cũng rất bình thường. Sở Phàm không thể trực tiếp nói với các nàng tự mình biết, chỉ có thể từ lý trí, góc độ khách quan đi cho ba người phân tích. Thật giống có chút đạo lý, chúng ta tới đó này làm cái gì? Ta có một số việc muốn làm, liên quan với một cái bảo tàng. Sở Phàm không có quá nhiều giải thích. Hiện tại tình huống cụ thể, sau đó phải làm sao bây giờ, đều vẫn không có một cái kế hoạch cụ thể. Đại thể kế hoạch là có, nhưng kế hoạch cụ thể vẫn phải là đến Long Môn khách sạn sau đó làm tiếp định đoạt. Mấy người chính nói chuyện, phía trước xuất hiện một cái độc lập ở trong báo các nhà, ở cửa phòng khẩu, còn có một cái cột cờ, mặt trên có một mặt cờ xí theo gió lay động, viết Long Môn khách sạn 4 chữ lớn. Long Môn khách sạn, kỳ thực rất náo nhiệt. Ngày xưa không có chuyện làm ăn, mã phỉ liền sẽ tới đây uống rượu chơi đoàn số. Đây là bọn hắn số lượng không phát hơn tiết cơ hội. Sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như không thể khổ bên trong mua vui, sớm muộn đến điên mất. Uống say mượn rượu làm càng càng là chuyện thường như cơm bữa. Tuy rằng chỉ có số lượng không nhiều người, nhưng toàn bộ khách sạn nhưng phi thường náo nhiệt. Chi, nha. Môn bị người đẩy ra, chỉ thấy một nhóm 4 người tiến vào khách sạn. Phủ đầu một người là cái nam tử, khoảng chừng trái phải theo 3 người phụ nữ. 4 người đều che mặt, nhưng này 3 người phụ nữ vóc người, một cái thi đấu một cái, người xem là hai mắt phát sáng. Mới vừa rồi còn ở vùng bên người uống rượu, nhất thời đều không hẹn mà cùng dừng động tất lại, ánh mắt toàn rơi vào này 3 tên vóc người vô cùng tốt trên người cô gái. Trong ánh mắt tham lam không chút nào che giấu, thậm chí đã có người lộ ra không có ý tốt đủ cười. Dù là ai đều có thể nhìn ra, những người này không có lòng tốt. Nghe tới bên ngoài có ngựa tiếng hí, càng làm cho những mã phỉ này tham lam càng ngày càng nồng đậm. Chương 118, Tây Hán người đến chương 118, Tây Hán người đến bắt phương mưa gió, không kịp Long Môn sơn vũ. Trưởng quỹ nhìn đến bốn người, mở miệng nói một câu không hiểu ra sao lời nói. Vương Ngữ Yên thiếu ở hành tẩu giang hồ, không biết đây là ý gì. Nhưng Nhạc Linh San cùng Thủy Xanh vừa nghe liền rõ ràng, đây là ám hiệu. Không giống khả năng thì có phiền phức. Long Môn Sơn có mưa, cánh đồng tuyết hổ xuống núi. Sở Phàm lời này vừa nói ra, trưởng quỹ trầm mặc. Một bên trên bàn, một cái mang đấu đồng nữ tử sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn Sở Phàm một ánh mắt. Ở bên cạnh nàng, còn có một cô gái, xem ra cực kỳ mảnh mai, còn mang theo vài phần phú quý khí. Này mảnh mai nữ tử là Tố Tuệ Dung, mà cái kia mang đấu đồng, Sở Phàm cũng đại khái đoán được, nên chính là Lăng Nhạn Thu. Hiện tại Lăng Nhạn Thu nên hay là giả Phấn Triệu Hoài An. Tiểu tử, đi vào không biết đóng môn, thổi đến mức đại gia ta uống không được rượu, đại mạc báo cát lớn, cẩn thận bị gió cuốn đi. Một con ngựa phỉ bỗng nhiên hô to lên tiếng. Trưởng quỹ, hai gian phòng. Sở Phàm không để ý đến mã phỉ. Khách quan, thực sự xin lỗi, bao cát đen sắp đến rồi, mọi người đều đến quán nhỏ tránh né, không hai gian. Trưởng quỹ đầy mặt tay náy. Có thể để cho này ba cái đàn bà đi phòng ta, ngủ đến dưới, ha ha. Một con ngựa phỉ nói đùa giỡn, sau khi nói xong càng là làm càng cười to. Vốn là một cái rất kẻ nhạt lời nói, người chung quanh nhưng toàn theo cười to. Sở Phàm hơi nhíu mày, bóng người liền như quỷ mị giống như đến cái kia mặt người trước, một cái bóp lấy cổ đối phương. Một tiếng vang dọn, cái cổ cắt đứt. Sở Phàm mang ra liên tiếp tàn ảnh, mới vừa có cười người toàn bộ bị giết. Toàn bộ khách sạn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám lại cười. Thay đổi là ta căn bản trốn không xong. Hừ, tiểu tử này không phải người hiền lành, vừa nãy dùng nhiều loại võ công, kiếm pháp, phi đao, chỉ pháp, hơn nữa đều có cực cao trình độ. Trong khách sạn người đều là có kiến thức, mặc kệ bọn họ võ công làm sao, có thể tại đây loại trong hoàn cảnh sinh tồn, nhãn lực vẫn có. Sở Phàm quyết đoán mãnh liệt, cũng làm cho bọn họ biết, đám người chuyến này nhìn dễ ức hiếp, thực tế là kẻ khó ăn. Không có ai muốn trêu chọc người như thế. Vì nữ nhân cùng một ít tiền tài, đem mình tính mạng liên lụy, cái kia không có lời. Bọn họ là tối hiểu sinh tồn chi đạo người, trừ phi lợi ích đầy đủ hấp dẫn người. Trưởng quỹ cũng nhìn ra rồi, Sở Phàm mặc dù là cái khuôn mặt mới, tại đây đại mạc bên trong rất hiếm thấy, nhưng không dễ trêu chọc, là một cái qua sông long. Khách quan, hiện tại có phòng trống, ngài chờ. Đồng nghiệp, mang bốn vị đi phòng khách nghỉ ngơi, nếu để cho khách quan không hài lòng, đối ngươi ra. Trưởng quỹ trước một câu còn đẩy mặt nụ cười, sau một giây liền kéo xuống mặt trừng mắt đồng nghiệp. Được rồi, khách quan, mời đi theo ta. Đồng nghiệp cũng không dám chậm trễ chút nào. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, người bình thường có thể không bản lĩnh bắt chuyện thật những khách nhân này. Đồng nghiệp này tự nhiên cũng là người tinh. Sở Phàm không có xem đem sự nhạ đại ý nghĩ, theo đồng nghiệp lên lầu. Trải qua Lăng Nhạn Thu thời điểm, mặt mỉm cười, khẽ gật đầu. Lăng Nhạn Thu không nhớ rõ chính mình nhận thức người như vậy. Có thể vừa nãy Sở Phàm công phu nàng là nhìn thấy, không chút nào dám thất lễ, trong lòng mang theo cảnh giác, cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Mãi đến tận Sở Phàm mang theo Thủy Xanh ba người lên lầu, tiến vào phòng khách, mọi người mới tiếp tục uống rượu vùng quyền. Không chút nào đem vừa nãy phát sinh sự yên tâm trên. Tiểu tử này nhìn tuổi trẻ, có thể ra tay tàn nhẫn, thân thủ cũng cực cường, là cái gì lai lịch? Không thấy được, hắn làm cho công phu quá tạp. Khinh công hẳn là thần hành bất biến. Thân pháp đều lợi hại như vậy, chỉ pháp, kiếm pháp khẳng định cũng không kém. Liền hắn vừa nãy cái kia mấy tay, ta muốn là học cái một chiêu nửa thức, vậy cũng đủ. Mọi người tuy rằng ở uống rượu, đại đa số người vẫn là không nhịn được thảo luận Sở Phàm. Có điều, tại đây trong khách sạn còn có ba nhóm người cùng những con ngựa khác phỉ không giống. Một người trong đó là Lăng Nhạn Thu cùng Tố Tuệ Dung. Thứ hai nhưng là Thắt Đát nữ hài Bố Lô Đô, nàng thật giống như một con báo, tràn ngập giá tính cùng nguy hiểm, lại phi thường gợi cảm. Thứ ba nhưng là Phong Lý Đao cùng Cố Thiếu Đường. Cố Thiếu Đường nhìn Sở Phàm mọi người lên lầu, sau đó tiến vào gian phòng, xác định đối phương không nghe được sau mới nhỏ giọng đối với Phong Lý Đao mở miệng, ngươi nói những người này có phải là cũng vì bảo tàng mà đến? Phong Lý Đao lắc đầu. Cố Thiếu Đường hơi có chút kinh hỉ. Không biết. Phong Lý Đao nhàn nhạt trả lời một câu. Cố Thiếu Đường nhíu môi, trừng Phong Lý Đao một ánh mắt. Thấy Phong Lý Đao không phản ứng chính mình, lại trợn mắt kinh bị. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, môn đống nhiên lại lần nữa bị đá băng. Lần này người tiến vào nhìn thấu liền có thể nhận ra là Tây Hán người. Trưởng quỹ đi ra, Tây Hán lùng bắt trọng phạm, làm cho tất cả mọi người đi ra tiếp thu bàn hỏi. Một cái đầu linh ánh mắt nhìn quét mọi người tại đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào trưởng quỹ trên mặt. Tây Hán thật lớn tên tuổi, như vậy có phải là quá phận quá đáng? Trưởng quỹ khẽ to mày. Ở nơi như thế này, Tây Hán lực uy hiếp có thể to lắm đại giảm xuống. Một đám chưa hề đem nhi cho triều đình làm chó săn ngoạn ý, vẫn như thế thần khí. Thử. Có khách đẩy mặt xem thường chào phúng. Câu này chào phúng để người ở chỗ này đều cười ha ha. Chỉ là người của Tây Hán trong nháy mắt liền trầm mặt. Bên trong khách sạn cả đám cũng không phải sợ sự. Trong nháy mắt, hai bên liền bắt đầu đến dương cung bạc kiếm mức độ, bất cứ lúc nào đều có khả năng động thủ. Đại gia không nên động khí, các vị quan gia là đại biểu triều đình lùng bắt trọng phạm. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, chúng ta tự nhiên là phối hợp, đồng nghiệp, đi đến đem khách nhân đều gọi hạ xuống. Trưởng quỹ vội vàng hòa giải. Đồng nghiệp vội vàng đáp một tiếng, sau đó chạy lên lầu đi gọi người. Chỉ là toàn bộ khách sạn bầu không khí cũng không có vì vậy hòa hoãn lại. Bầu không khí như cũ căng thẳng. Tây Hán thủ lĩnh nhìn quanh một vòng bốn phía, cuối cùng chỉ mới vừa bị Sở Phàm giết chết một nhóm người. Những thi thể này xử lý, cũng không biết là ai giết, thủ đoạn đúng là lợi hại. Thủ lĩnh lúc nói chuyện, ánh mắt còn có ý vô ý quan sát bốn phía người biểu hiện. Người của Tây Hán động tác rất lưu loát, không một hồi thời gian liền đem thi thể cho thanh lý. Tiểu nhị nói có quan gia đến kiểm tra, ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là Tây Hán cậu a. Sở Phàm đầy mặt xem thường đánh giá những người Tây Hán người. Trong lúc nhất thời, khách sạn bầu không khí lại lần nữa rơi xuống băng điểm. Người của Tây Hán đều nhìn đầu lĩnh của bọn họ, nếu như hắn một câu nói, ngay lập tức sẽ độc thủ. Đầu lĩnh nhìn Sở Phàm. Sở Phàm khẽ miệng mang theo nụ cười, ánh mắt đón Tây Hán tiểu đầu lĩnh. Hai bên bốn mắt nhìn nhau. Tây Hán đầu lĩnh chỉ cảm thấy thật giống có một luồng áp lực vô hình chính đè lên chính mình. Thật giống như trên người ra ngàn cân tảng đá bình thường. Đối lập mười mấy giây, Tây Hán đầu lĩnh rốt cục ý thức được, chính mình căn bản không phải là đối thủ. "Công tử, vừa nãy là chúng ta không đúng, quấy rối ngươi nghỉ ngơi." Tây Hán đầu lĩnh không do dự, vẫn là phục rồi nhuyễn, thậm chí không nhắc lại nữa những việc này. Hắn biết rõ, chính mình nếu như không thoái nhượng, trực tiếp đánh tới đến, bọn họ là không chiếm được chỗ tốt. Chương 119, bảo tàng manh mối chương 119, bảo tàng manh mối ở đây tất cả mọi người đều yên lặng nhìn. Có thể để Tây Hán đều kiêng kỵ người, bọn họ có tài cán gì đi trêu chọc. Sở Phàm đứng ở lầu hai hàng rào một bên, nhìn phía dưới Cố Kiếm Đường cùng Phong Lý Đao. "Hai người các ngươi tới, xem những người khác làm cái gì?" "Chính là các ngươi hai người." Sở Phàm thấy Cố Kiếm Đường cùng Phong Lý Đao còn bên trái Cố Hữu Phán, ánh mắt sẽ không có rời khỏi hai người. Cố Kiếm Đường cùng Phong Lý Đao thấy gọi thực sự là chính mình, cũng là giật nảy cả mình. Có thể hai người không dám vi phạm Sở Phàm lời nói, chỉ có thể do dự dự đứng dậy. Hắn sẽ không một cái không hợp mắt, liền đem hai người chúng ta làm thịt rồi chứ? Phong Lý Đao có chút kinh hồn bạt vía, này so với theo người động thủ còn khiến người ta sợ sệt. "Hy vọng sẽ không, chúng ta nếu như hiện tại chạy, phòng trường còn không ra ngoài liền sẽ thân thủ ở riêng." Cố Kiếm Đường trong lòng cũng bồn chồn, không có cách nào xác nhận. Hai người chỉ có thể cắn răng lên lầu, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể cuối cùng liều mạng. Hai người đã làm tốt cuối cùng liều mạng dự định. "Không cần sốt sắng, gọi các ngươi đến, chính là hỏi một chút bảo tàng tam tích." Sở Phàm độc thân lao thẳng vào, nói thẳng trọng điểm. Hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến Sở Phàm sẽ như vậy trực tiếp. "Huống chi, bảo tàng trọng yếu như vậy sự, bọn họ làm sao có khả năng như thế đơn giản liền bàn giao? Nếu như Sở Phàm thật muốn theo cùng đi, bảo tàng nơi nào còn có bọn họ phần?" "Không muốn nói. Kỳ thực các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta với các ngươi cướp bảo tàng, bởi vì ta không lọt mắt. Liên Thành bảo tàng biết chưa? Phần lớn hoàng kim đều bị ta được. Ta hiện tại không nói phú khả địch quốc, chí ít cả đời tùy tiện tiêu xài. Ta tìm cái này bảo tàng không phải vì tiền." Sở Phàm xác thực không gì lạ, không thèm khát những người tiền. Hắn chỉ là đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phàm những câu nói này nói tới chân thành. Rất hiển nhiên, Cố Kiếm Đường cùng Phong Lý Đao rõ ràng là không tin. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, trên thế giới này có ai chê nhiều tiền, nếu như không phải vì tiền mà đến, cái kia vì cái gì mà đến? Chỉ là hai người không nghĩ tới rất tốt từ chối biện pháp, chỉ có thể ấp úng cho không ra một cái cụ thể trả lời. "Không muốn nói." Sở Phàm khẽ mỉm cười, hắn cũng không có hy vọng hai người như thế đơn giản liền có thể nói ra đến. Dù sao việc quan hệ bảo tàng, mặc dù chính mình trước bày ra thân thủ, kinh sợ Tây Hán, để bọn họ hai người e ngại chính mình. Hai người này nhưng là giang hồ kẻ ra đời. Chỉ dựa vào điểm ấy, còn không đến mức để bọn họ sợ mất mật. Muốn thu được tin tức, còn phải dùng chút thủ đoạn mới được. Trước Lâm Thi Âm cho Liên Hoa Bảo Giám bên trong vừa vặn có một phần nhiếp hồn thuật. Này thuật chính là có thể khống tâm trí người. Dùng để hỏi tin tức, không thể thích hợp hơn. Sở Phàm phát động nhiếp hồn thuật, Cố Kiếm Đường cùng Phong Lý Đao ý thức được không được, chỉ cần Sở Phàm không trực tiếp động thủ, hai người liền không dám mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng phản kháng. Làm hai người ở cuối cùng nháy mắt ý thức được nên phản kháng lúc đã chậm. "Hiện tại có thể nói chứ? Liên quan với các ngươi biết địa bảo tàng tin tức." Sở Phàm trước tiên thăm dò hỏi một hồi, xem bọn họ hai cái có thể đưa ra bao nhiêu tin tức. "Chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ là biết cái này bảo tàng là Bạch Trên Quốc hoặc Lâu Lan tàng, chỉ có bao cát đen trải qua mới phải xuất hiện, thường ngày đều bị chôn giấu ở cát vàng bên dưới, mặc dù có bản đồ kho báu cũng không thể tìm tới." Phong Lý Đao lên tiếng trước nhất. Những tin tức này đúng là cùng Sở Phàm bản thân biết gần như, hơi hơi khác nhau, cũng chính là xưng hô trên sự khác biệt. Thì như Bạch Trên Quốc đại khái là Tây Hạ, chỉ là ảnh hưởng này không lớn, cho tới cái khác tin tức cơ bản đều có thể đối được. Lại hỏi một chút chi tiết sau, phát hiện hai người bọn họ biết đến đồ vật sát thực phi thường có hạn. Sở Phàm cũng không có làm khó dễ hai người, trực tiếp cho bọn họ giải nhiếp hồn thuật. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, Sở Phàm cố ý cho bọn họ rơi xuống ám chỉ, không nên rời đi khách sạn. Đây là nhiếp hồn thuật một loại khác cách dùng, chính là dùng tiềm thức đi ảnh hưởng người khác, còn rất khó bị phát hiện. Để Phong Lý Đao cùng Cố Kiếm Đường hai người xuống lầu sau, cửa lần thứ hai bị đẩy ra. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tìm đến phía cửa. Lần này đến người chính là Triệu Hoài An. "A, chính chủ nha." Sở Phàm tự nói một câu. Ẩn nút ở trong quán Tây Hán phiên tử cũng nhận ra Triệu Hoài An. Bọn họ truy tìm đã lâu, vẫn không có cách nào khóa chặt hành tung phật phụ Triệu Hoài An vị trí. Hôm nay thật vất vả ba bảo, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Bọn họ lo lắng nhất kỳ thực là Sở Phàm, cẩn thận quan sát Sở Phàm một ánh mắt, thấy hắn không có cái gì dị dạng. Tây Hán phiên tử đầu lĩnh do dự qua sau, vẫn là quyết định độc thủ. Tây Hán lùng bắt cho phạm, "Triệu Hoài An, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát." Tây Hán thủ lĩnh quát to một tiếng, cái khác Tây Hán phiên tử lập tức nhảy ra ngoài, hướng về Triệu Hoài An giết đi. Triệu Hoài An tự nhiên không sợ những này phiên tử, lập tức rút kiếm đó lấy, cùng những người Tây Hán phiên tử đấu cùng nhau. Khách sạn giang hồ hiệp sĩ, ma phỉ, dồn dập tách ra, không chút nào muốn ra tay ý tứ. Rõ ràng chính là định hai bên không giúp bên nào. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ giúp ai, cái kia đều không có lời. Nếu là có cơ hội kiếm lậu, đó là tốt nhất. Những người này dồn dập tránh ra, chỉ lo chọc lửa thiêu thân. người của Tây Hán ở Triệu Hoài An thủ hạ căn bản là đi không được mấy hiệp. Đảo mắt công phu, Tây Hán phiên tử liền đều bị Triệu Hoài An cho quật ngã. Người ở chỗ này căn bản không để ý những thứ này. Thấy xung đột bình tĩnh, tiếp tục uống rượu vung quyền tán gẫu. Sở Phàm yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Triệu Hoài An cũng ngay lập tức cảm ứng được Sở Phàm, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trên lầu người kia rất mạnh. Mạnh đến hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Sở Phàm nhìn thấy Triệu Hoài An ánh mắt, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Ở Sở Phàm xoay người trong nháy mắt, không chỉ là Triệu Hoài An, những người khác cũng theo đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng làm bộ không thèm để ý, trên thực tế, đặc biệt sợ Sở Phàm đống nhiên động thủ, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ a. Sở Phàm trở về phòng, nguyên bản có chút hỗn độn gian phòng đã bị quét tước đến sạch sành sanh, thậm chí ngay cả giường chiếu đệm chăn đều đổi mới rồi. Tại đây đại mạc bên trong, coi như ngươi đóng chặt cửa sổ, đều không thể ngăn cản bé nhỏ xa phân tiến vào. Sau một quãng thời gian, dĩ nhiên là bụi trần nhiều. Thêm vào sa mạc vốn là thiếu nước, không thể có lượng lớn tài nguyên nước cho người rửa ráy, giặt quần áo. Muốn ở sa mạc thời gian dài ở lại, vậy thì phải quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Mặc dù là ma phỉ, cũng sẽ không chọn khách sạn phòng khách vệ sinh vấn đề. Cho tới những người bỏ chăn, kỳ thực đều là Sở Phàm chuẩn bị, hắn có hệ thống cho túi bách bảo, tuy rằng dung lượng không tính đặc biệt lớn, nhưng muốn dẫn mấy cái lập phương đồ vật, vẫn là phi thường ung dung. Vừa nãy bên ngoài làm sao? Nhạc Linh San hiếu kỳ dò hỏi. Đồng nghiệp đến xin mời thời điểm, tự nhiên hy vọng tất cả mọi người đều đi, miễn cho đắc tội rồi Tây Hán phi tử. Có thể Sở Phàm vừa mở miệng, chính hắn một người đến liên hành. Lẫn nhau so sánh Tây Hán phi tử, đồng nghiệp càng không muốn đắc tội Sở Phàm, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Không làm sao, chính là một ít triều đình chó săn đang ầm ĩ sự thôi. Sở Phàm mỉm cười xoa xoa Nhạc Linh San đầu. Không muốn bỏ ta tóc, rối loạn. Nhạc Linh San bất mãn né tránh,